Chương 61, kiếm khí tung hoành tam vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu chư cầu đặt mua. Chương 61, kiếm khí tung hoành tam vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu chư cầu đặt mua. Hai người đều khoác áo trắng, phiêu đãng trong anh kiếm, khiến người ta không phân biệt được ai với ai. Đột nhiên, vạn đạo kiếm quang biến mất, chỉ còn lại hai thanh trường kiếm đâm thẳng lên trời, hai mũi kiếm chạm vào nhau. Phương Bảo Ngọc và người áo trắng đối diện nhau, giờ phút này, họ dường như không còn là hai người, mà là hai thanh kiếm sắc bén. Đối diện nhau một hồi lâu, Phương Bảo Ngọc đột nhiên liên tục lui về phía sau, còn người áo trắng thì từng bước ép sát, kiếm của Phương Bảo Ngọc dường như đã hoàn toàn bị áp chế. Phương Bảo Ngọc lùi lại bốn bước, cả người lại ngã nhào xuống đất. Lúc này, người áo trắng chỉ cần vùng trường kiếm xuống là có thể giết chết Phương Bảo Ngọc, nhưng chiêu này của Phương Bảo Ngọc lại nằm ngoài dự đoán, khiến động tác của hắn khựng lại một chút, chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể đâm thêm được nữa, thiên địa bao la, dường như có một loại lực lượng nào đó đang bảo vệ Phương Bảo Ngọc. Chẳng lẽ Phương Bảo Ngọc cũng phải thua sao? Hắn không thành công lĩnh ngộ kiếm pháp của thiên địa sao? Vì sao lại như vậy? Trái tim của chúng sinh vạn giới cũng đều treo lên, lâm vào cảnh giới ấy, tinh thần căng thẳng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ dưới chân người áo trắng xung ra, thẳng lên trời cao, lại có máu tươi theo kiếm quang văng ra. Người áo trắng thân hình lung lay, ngẩn ngơ một lúc lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, hay, một kiếm thật là tuyệt vời, quả là tuyệt đỉnh thiên hạ. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống. Gió thổi sóng biển, giữa thiên địa lại tĩnh lặng như chết. Người áo trắng cứ như vậy nằm thẳng trên bãi cát, ngực khẽ phập phồng, đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Phương Bảo Ngọc, lại lộ ra một nụ cười, khẽ nói, "Cảm ơn ngươi." Phương Bảo Ngọc sững sờ, thở dài nói, "Ngươi vì sao phải cảm ơn ta?" "Cảm ơn ta đã giết ngươi." Người áo trắng ngửa mặt nhìn mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, nhàn nhạt nói, "Ngươi không biết, cũng không ai biết, những người như ta, sống trên đời này cô đơn đến nhường nào." Màn hình chỉ vào bóng tối. Phương Bảo Ngọc thắng. Kiếm vừa rồi của Phương Bảo Ngọc, chính là hắn lĩnh ngộ một kiếm từ thiên địa sao? Kiếm này, ta dường như có thể mơ hồ nhìn thấy thiên địa tự nhiên. Nhìn thấy người áo trắng thất tử, chúng sinh vạn giới không kìm được trên mặt lộ ra nụ cười. Rất nhiều người thì lại đắm chìm trong một kiếm kia của Phương Bảo Ngọc, phong thái một kiếm ấy khiến họ động lòng. Thế giới Lục Tiểu Phụ, Bạch Vân Thành, Diệp Cô Thành ánh mắt lóe lên, trong đầu hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi của Phương Bảo Ngọc, lẩm bẩm nói, lĩnh ngộ một kiếm từ thiên địa, kiếm của tự nhiên sao? Hán Thiên Ngoại Phi Tiên có thể nói cũng là lĩnh ngộ từ thiên địa, bất đồng chính là Phương Bảo Ngọc chiến thắng người áo trắng khi đó, chỉ mới lĩnh ngộ một kiếm không lâu, còn Hán Thiên Ngoại Phi Tiên lại sớm đã suy diễn đến đỉnh phong, sớm đã đạt đến cảnh giới người kiếm hợp nhất. Bảng xếp hạng thập đại kiếm khách chư thiên, kiếm khách thứ 10, Kiếm Linh Vương Bảo Ngọc thế giới hoán hoa tẩy kiếm lục lên bảng vì, sinh tử thành bại trong khoảnh khắc, kẻ thắng cô đơn, kẻ thua chết, thời gian đảo ngược 11 năm, thiếu niên vui vẻ tự tại Lục Tiểu Phụng, Kiếm Linh Vương Bảo Ngọc, người này một kiếm cuối cùng lĩnh ngộ, là kiếm của tự nhiên sao? Thiết Y Hiền Nhân, hắn tuy đến kiếm cuối cùng, cũng không thể sánh vai với Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết về cảnh giới kiếm đạo, nhưng tài năng của người này hơn người, nếu cho thời gian, cũng chưa chắc không thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đỉnh của kiếm đạo. Khấu Trọng, lĩnh ngộ kiếm từ thiên địa, nói thật thế nào cũng thấy rất ngầu. Vi Tiểu Bảo, ta cảm thấy ta cũng tài năng hơn người, có phải cũng có thể lĩnh ngộ kiếm từ thiên địa? Từ Y Kỳ Hầu, hắn quả nhiên không khiến ta thất vọng. Giang Tiểu Ngư, bái phục đại lão. Hạ Tuyết Nghi, quan sát Từ Y Kỳ Hầu, Phương Bảo Ngọc và quyết chiến với người áo trắng, kiếm pháp của ta lại có chỗ lĩnh ngộ. Nhạc Bất Quần, chư vị ngộ tính đều cao như vậy sao? Bái phục đại lão. Thiên Vũ Thông, Trương Tam Phong, thật hổ thẹn, lão đạo tuy không tính là kiếm khách, nhưng trong kiếm đạo cũng có chỗ lĩnh ngộ. Xem xong bảng xếp hạng Phương Bảo Ngọc, rất nhiều kiếm khách ngộ tính, tư chất phi phàm chư thiên, đều ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ, cảm thấy mình đối với sự hiểu biết về kiếm đạo lại sâu sắc hơn rất nhiều. Đối với bảng xếp hạng kiếm khách tiếp theo, chúng sinh vạn giới không khỏi càng thêm mong đợi. Theo âm nhạc hùng tráng, bảng xếp hạng thứ 2 bắt đầu. Bảng xếp hạng thập đại võ hiệp chư thiên, thập đại yến, thập tam chư thiên, lá dụng tiêu điều, gió thu cuốn, lá dụng đầy trời bay múa. Đầy trời lá dụng trải thành một con đường bằng múa, kéo dài ra xa. Cuối thu, làng lá tiêu điều, ánh tà dương nhuộm đầy trời. Một người đứng ở đó, tựa hồ cùng với mảnh đất này dung làm một thể. Bởi vì hắn quá yên tĩnh, bởi vì hắn quá lạnh lẽo. Trên mặt hắn mang theo sự lạnh lùng và mệt mỏi thấu xương, trong mắt lại lộ ra sát khí đáng sợ. Đây cũng là kiếm khách sao? Ánh mắt thật đáng sợ, người này chẳng lẽ là người của ma đạo? Trên người hắn sát khí nồng đậm đáng sợ, cho dù cách màn hình cũng khiến ta nổi da gà. Chúng sinh vạn giới nghị luận ầm ĩ hình bóng này, sát khí trên người nồng đậm, tựa như hắn đi đến từ cuối con đường, sát khí khiến cây cối hai bên đều héo tàn, sinh cơ diệt tuyệt. Kiếm khí tung hoành tam vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu yến thập tam, vì kiếm mà hóa điên. Luyện tập võ học gia truyền đoạn mệnh kiếm pháp là kiếm khách đỉnh cấp của thế giới này, người chết dưới kiếm của hắn ngay cả hắn cũng không đếm xuể, có lẽ là không nên giết người hắn giết người, không có bất kỳ lý do gì khác, chỉ vì hắn không có lựa chọn, không phải hắn giết người khác thì là hắn bị người khác giết, cho nên yến thập tam thích màu đen tượng trưng cho điểm gỡ và cái chết, cũng tượng trưng cho sự cô độc trong màn hình. Yến thập tam đứng dưới làng lá, mặc cho lá rụng phiêu linh, trong tay hắn cầm một thanh kiếm, một thanh kiếm có bao da, trên đó có 13 viên minh châu điểm xuyết. Thanh kiếm này không ai không biết, người này cũng không ai không biết. Hắn đã nổi danh thiên hạ khi 17 tuổi, hiện tại sắp bước vào tuổi trung niên, lại vẫn không buông bỏ thanh kiếm trong tay, cũng sẽ không buông bỏ thanh kiếm này. Khi buông bỏ thanh kiếm này, sinh mệnh của hắn sẽ kết thúc. Danh tiếng đôi khi sẽ ép người ta không thở nổi. Giờ dậu, mặt trời lặn, thu đã tàn, lá rụng bay lả tả. Trên con đường cổ xưa đi tới một người, ăn mặc hoa lệ, sắc mặt tái xanh, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, một đôi mắt lại tựa như đã ra khỏi vỏ, lộ ra vẻ sắc bén. Hắn đi rất vững, cũng rất nhanh, dừng lại cách người kia 2 mét, hỏi: "Tiến thập tam?" Tiến thập tam nói: "Phải. Đoạt mệnh thập tam kiếm của ngươi, thật vô địch. Ta xem chưa chắc." Người này trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng: "Ta là Cao Thông, giết người chỉ đâm tim Cao Thông. Ta biết, là ngươi hẹn ta tới. Ta biết ngươi đang tìm ta. Không sai, ta đang tìm ngươi, bởi vì ta nhất định phải giết ngươi." Tiến thập tam sắc mặt lạnh nhạt nói: "Người muốn giết ta rất nhiều." Cao Thông nói: "Ngươi danh tiếng quá lớn, ai giết ngươi có thể dương danh lập vạn. Muốn thành danh trong giang hồ rộng lớn này không dễ, nhưng biện pháp này lại tương đối trực tiếp." Tiến thập tam nói: "Rất tốt." Cao Thông nói: "Ta đến rồi, kiếm của ta cũng mang đến rồi, tiết hầu của ta cũng đã rửa sạch rồi." "Rất tốt." Tiến thập tam vẫn không biểu cảm: "Tâm của ngươi thì sao?" "Tâm ta đã chết." "Vậy thì chết thêm một lần nữa đi." Kiếm quang lóe lên, đã nhanh như chớp đâm về phía tim của Yến thập tam. Một kiếm xuyên tim. Giết người chỉ đâm tim, kiếm của hắn không biết đã đâm xuyên tim bao nhiêu người. Nhưng lần này, hắn thất bại rồi. Kiếm của hắn vĩnh viễn không thể đâm xuyên tim Yến thập tam được nữa, thậm chí không thể đâm xuyên tim người khác nữa, yết hầu của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Kiếm của Yến thập tam đã đâm vào yết hầu của hắn. Đâm vào một tấc ba phân. Kiếm của Cao Thông rơi xuống, người lại chưa chết. Yến thập tam nhàn nhạt nói, cái giá phải trả sau khi thành danh không phải ai cũng có thể gánh vác. Cao Thông trừng mắt nhìn hắn, trong mắt đã lồi ra. Yến thập tam nhàn nhạt nói, cho nên ngươi chết còn hơn. Hắn rất chậm rãi rút kiếm ra khỏi yết hầu Cao Thông, cho nên máu tươi không văng lên người hắn. Chuyện này hắn đã rất có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không để máu tươi dính vào quần áo của mình, bởi vì như vậy sẽ rất khó giặt. Đương nhiên, hắn càng không để máu tươi dính vào tay, bởi vì như vậy càng không dễ lau sạch. Kiếm này thật nhanh, sát khí thật nồng đậm, kiếm pháp thật mạnh. Đây chính là đoạt mệnh thập tam kiếm sao? Chúng sinh vạn giới nhìn thấy một kiếm này đều động lòng, vì sát khí chứa đựng trong một kiếm này mà kinh hãi, kiếm pháp tàn nhẫn quyết tuyệt, tựa như chỉ vì mỗi một kiếm đều muốn lấy mạng địch nhân, không có bất kỳ động tác thừa nào. Đoạt mệnh thập tam kiếm, chiêu nào cũng đoạt mạng. Không sai. Nhìn thấy Yến thập tam một kiếm trong màn hình, Tiết Ý Liễu Nhân gật đầu tán thưởng. Nhìn thấy một phần, mặc dù Yến thập tam chỉ xuất một kiếm, nhưng Tiết Ý Liễu Nhân đã có thể nhìn ra từ một kiếm này, cảnh giới kiếm đạo của Yến thập tam so với người áo trắng trong bảng xếp hạng trước đó đều mạnh hơn. Thế giới Lục Tiểu Phụ, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, một đạo nhân trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại, rất nhiều cao thủ chư thiên đều từ một kiếm này của Yến thập tam nhìn ra sự bất phàm trong cảnh giới kiếm đạo của hắn. Đặc biệt là sát khí chứa đựng trong một kiếm này khiến người ta kinh hãi. Phát lại tiếp tục. Trong màn hình, màn đêm càng sâu, máu trên kiếm đã nhỏ giọt hết. Kiếm bề vỏ, lại có 4 người đến, đều ăn mặc rất hoa lệ, khí thế rất đủ. Người già nhất tóc bạc trắng, người trẻ tuổi nhất lại vẫn là một thiếu niên đáng lẽ phải tiêu dao tự tại. Yến thập tam chưa từng gặp họ, nhưng biết thân phận của họ. Lão giả thành danh ở ngoài quan 40 năm, tự sáng tạo ra Phi Hồng thập tam thứ danh trấn biên quan. Người trẻ tuổi nhất là đệ tử ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Điểm Thương môn. Hai người còn lại đương nhiên cũng là cao thủ. Thanh Phong kiếm pháp linh động, như gió biến ảo khó lường. Thiết kiếm trấn Tam Sơn kiếm pháp trầm ổn hùng hậu, kiếm sử dụng nặng 33 cân. Yến thập tam biết họ, họ đến vốn là do hắn hẹn tới. 4 người đều nhìn chằm chằm Yến thập tam, đối với thi thể dưới đất tựa hồ không thấy. Chết trên đất là ai, đều không liên quan gì đến họ. Chỉ cần mình có thể sống sót rời đi là được, những thứ khác họ không quan tâm chút nào. Màn hình thay đổi, Yến thập tam đã giao thủ với 4 người mới xuất hiện. Kiếm của hắn như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt đã xẹt qua trước mắt 4 người. 4 người cũng đã xuất kiếm, trong đó Tào Băng tốc độ nhanh nhất, kiếm pháp cũng tàn nhẫn nhất. Trong nháy mắt liền liên tiếp đâm ra chi kiếm. Hắn toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm Yến thập tam, để người này chết dưới kiếm của hắn là mục tiêu của hắn hôm nay. Tuy nhiên, 9 kiếm đều đâm hụt, Yến thập tam vốn ở trước mặt hắn không thấy đâu, hắn mẩn ra, quay đầu nhìn lại. Dưới đất đã có thêm 3 người chết. Trên cổ mỗi người đều có thêm một lỗ thủng, đều chết hết. Chân tay Tào Băng lạnh buốt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mới phát hiện Yến thập tam đã đứng không xa dưới gốc cây cổ thụ. Kiếm giết người đã vào vỏ. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt giết 3 người. Tào Băng không thể nhìn rõ 3 người đã chết như thế nào, nhưng chúng sinh chư thiên, như Tiết Ý Lệ Nhân và các cao thủ khác, lại nhìn rõ. Vi Tiểu Bảo, chết tiệt, 3 người này chết thế nào vậy? Khấu Trọng, hoàn toàn không nhìn rõ, giống như kiếm quang lóe lên, 3 người họ đã chết rồi. Giang Tiểu Ngư, kinh khủng như thế. Nhạc Bất Quẩn, ta có thể mơ hồ nhìn thấy một chút, nhưng cũng đã là cực hạn rồi. Kinh khủng như thế. Tiên Vũ Thông, kinh khủng như thế. Hạ Tuyết Nghi, kiếm pháp thật đáng sợ. Thiết Y Địa Nhân, 3 người, hắn chỉ xuất một kiếm. Hồng Thất Công, 3 người nhập môn này, cho dù ta xem ra, đặt ở trong giang hồ, cũng có thể coi là cao thủ rồi, vậy mà ngay cả một kiếm của hắn cũng không đỡ được. Nhìn thấy Yến thập tam trong nháy mắt đã giết 3 cao thủ, chúng sinh chư thiên chấn động. Tiếp theo, màn hình lại chuyển một lần nữa. Lời bình vang lên. Kiếm pháp của Yến thập tam rất mạnh, mạnh đến mức trong giang hồ gần như không có ai có thể phá được kiếm pháp của hắn, có thể tranh phong với hắn trong kiếm đạo, nhưng hắn biết, có một người có thể thần kiếm sơn trang tam thiếu gia, kiếm trung đế vương Tạ Hiểu Phong một núi không thể có hai hổ, một giang hồ cũng không thể chứa hai tuyệt thế kiếm khách thế giới này, cũng có hai tuyệt thế kiếm khách, giống như Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết họ tất nhiên sẽ gặp nhau, cho nên Yến thập tam tìm đến thần kiếm sơn trang, khiêu chiến thiên hạ đệ nhất kiếm khách Tạ Hiểu Phong. Yến thập tam vẫn là một thân hắc ý đi, hắn đến thần kiếm sơn trang nổi danh, muốn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong này lại là ai? Kiếm trung đế vương, thật là ngạo mạn, cũng là một tuyệt thế kiếm khách sao? Đến rồi, lại là hai tuyệt thế kiếm khách quyết chiến. Thật mong đợi. Người trong chư thiên vạn giới, nhìn thấy nơi này, đều kích động không thôi. Liên tục xem mấy lần tuyệt thế kiếm khách quyết chiến, gần như mỗi một lần quyết đấu, đều có thể coi là một trận chiến huy hoàng giữa các kiếm khách. Chương 62, kiếm thứ 15, một kiếm đầy hủy diệt và chết chóc cầu đặt mua. Chương 62, kiếm thứ 15, một kiếm đầy hủy diệt và chết chóc cầu đặt mua. Tuy nhiên, ngay khi chư thiên vạn giới chờ mong Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong một trận chiến long trời lở đất, thì trong màn hình hiện ra, Yến Thập Tam đến Thần Kiếm Sơn Trang, vốn định khiêu chiến Tạ Hiểu Phong, lại phát hiện ra Tạ Hiểu Phong đã chết. Thiên hạ chỉ còn một đối thủ, mà đối thủ duy nhất cũng đã vong mạng, không còn ai xứng để hắn rút kiếm. Yến Thập Tam bèn bứt thanh kiếm đã theo hắn 20 năm, giết vô số người, xuống lòng hồ. Chứng kiến cảnh này, chư thiên chúng sinh đều kinh ngạc. Tạ Hiểu Phong đã chết. Vậy là trận quyết chiến không còn nữa sao? Đáng tiếc, không thể nào, Yến Thập Tam lại vứt cả kiếm xuống hồ. Hắn định ẩn cư giang hồ sao? Đối thủ có thể giao chiến với hắn đã không còn, trong giang hồ cũng không ai có thể tranh phong cùng Yến Thập Tam về kiếm đạo, hắn đã chán ghét cảnh chém giết, lui khỏi giang hồ cũng không có gì lạ. Ta bỗng nhiên hiểu được, trong lần điểm danh trước, những lời mà người áo trắng nói với Ngọc Bội trước khi chết. Ta cũng đột nhiên hiểu vì sao Độc Cô Cầu bại lại ẩn cư trong thung lũng, kết bạn với Điêu. Bọn họ đều quá cô đơn. Nhưng ngay khi bọn họ đều cho rằng Tạ Hiểu Phong đã chết, Yến Thập Tam từ nay về sau sẽ không còn tìm được đối thủ, thì màn hình đột ngột chuyển cảnh. Tạ Hiểu Phong đã chết lại tái xuất giang hồ. Ôi mẹ ơi, hóa ra hắn chưa chết, là giả chết. Vì sao lại giả chết? Phải chăng muốn ẩn cư giang hồ? Vậy chẳng phải Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong sẽ có một trận quyết chiến nữa sao? Chuyển biến bất ngờ, quá tuyệt vời. Chư thiên chúng sinh nhìn thấy Tạ Hiểu Phong chưa chết, lại tái xuất giang hồ, đều phân chấn, bọn họ vô cùng mong đợi một trận chiến giữa hai vị kiếm khách tuyệt thế này. Khoan đã, nhưng Yến Thập Tam đã vứt kiếm xuống hồ rồi mà. Ha ha, ngươi không nói ta cũng quên mất, không biết bây giờ còn tìm được không? Kiếm của Yến Thập Tam chắc đã chìm xuống đáy hồ rồi chứ? Không thể nào theo dòng nước trôi đi mất rồi chứ? Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Tạ Hiểu Phong tuy đã sống lại, nhưng Yến Thập Tam lại sớm đã vứt bảo kiếm của mình xuống đáy hồ. Đoạn phim tiếp tục phát. Yến Thập Tam cũng biết tin tức Tạ Hiểu Phong chết đi sống lại. Trong màn hình, đêm đã về khuya, trăng đã tròn bình lạnh. Dưới ánh trăng, dòng sông chạy chậm, một chiếc thuyền con lững lờ trôi trên mặt nước. Đầu thuyền là một ông lão đang pha trà, bóng lưng trông có vẻ cô độc. Trong tay ông lão cầm một cây gậy gỗ dài 4 thước và một thanh đao dài 7 tấc. Ông lão đang dùng thanh đao này từ từ gọt cây gậy gỗ. Là Yến Thập Tam. Hắn lại biến thành bộ dạng này. Sao có thể? Hắn đang làm gì? Tuy rằng tinh thần của ông lão không giống như trước, dung mạo cũng đã trở nên giàn mua, nhưng chư thiên chúng sinh vẫn nhận ra ông lão trong video ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải là Yến Thập Tam sau khi biết Tạ Hiểu Phong đã chết, đã vứt bảo kiếm của mình xuống hồ, rồi ẩn cư giang hồ hay sao? Nhưng bọn họ không dám tin, Yến Thập Tam từng toát ra hàn khí, tử khí, lại già đi đến mức này. Yến Thập Tam già nua như vậy, còn có thể cầm kiếm được nữa sao? Những nghi vấn trong lòng bọn họ, rất nhanh đã có câu trả lời. Trong màn hình, Yến Thập Tam đang gọt gậy gỗ, thần tình chuyên chú, hắn đang điêu khắc. Tốc độ điêu khắc rất nhanh, cũng rất vững vàng, nhìn thế nào cũng không giống một người già. Đôi bàn tay đáng lẽ phải cầm kiếm. Gậy gỗ dần dần được gọt thành hình, biến thành một thanh kiếm gỗ, một thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc. Yến Thập Tam khẽ vuốt ve trên thân kiếm, ánh lửa trong lò sưởi ánh lên trên khuôn mặt già nua, vẻ mặt hắn rất kỳ lạ. Thần tình trên mặt không rõ là hưng phấn hay là bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt hắn, sẽ phát hiện ra hắn chỉ là đang hoài niệm mà thôi. Hoài niệm về đối thủ có thể khiến hắn rút kiếm. Khi thanh kiếm gỗ hoàn toàn thành hình, Yến Thập Tam đứng thẳng người, không còn cong lưng nữa. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, trong nháy mắt, toàn thân đã xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất. Toàn thân hắn như tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này khiến hắn tràn đầy sức sống, trông như trẻ ra 20 tuổi trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc Yến Thập Tam cầm kiếm lên, chư thiên chúng sinh phát hiện, Yến Thập Tam quen thuộc đã trở lại. Cho dù hắn cầm trong tay không còn là thanh bảo kiếm đính 13 viên minh châu ngày xưa, nhưng một kiếm khách chỉ cần cầm kiếm lên, hắn sẽ trở nên khác biệt. Chỉ vì kiếm là tín ngưỡng của bọn họ. Đoạn phim tiếp tục phát. Dòng sông chảy trôi, thuyền con trôi dạt trên mặt nước. Yến Thập Tam đứng ở mũi thuyền, ánh mắt buông xuống lưỡi kiếm trong tay, giơ tay ra một kiếm. Một thanh kiếm gỗ, nhưng theo kiếm này của hắn vung ra, thanh kiếm gỗ này dường như cũng có sự thay đổi, trở nên có ánh sáng, có sinh mệnh. Giống như hắn đã ban sinh mệnh của mình cho thanh kiếm này. Yến Thập Tam thần tình thản nhiên, khẽ vung kiếm gỗ, cứ như đang vung cánh tay của mình, nhẹ nhàng thoải mái, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, hắn đã đâm ra 13 kiếm. Dòng sông đang chảy dường như đã dừng lại trong chốc lát, trên mặt sông càng bộc phát ra một luồng sát khí kinh khủng, khiến không gian này tràn ngập sát cơ. Sau khi kiếm thứ 13 đâm ra, tất cả mọi thay đổi đều trở về yên tĩnh, giống như dòng nước chảy đến cuối cùng. Kiếm thế của hắn cũng chậm lại, rất chậm. Đột nhiên, hắn bung ra một kiếm, thoạt nhìn không có quy luật, cứ như tùy tiện bung một kiếm, nhưng kiếm này lại là một bước ngoặt. Sau đó hắn lại đâm ra kiếm thứ 14 của mình. Kiếm khí và sát ý kích động, như mây đen bao phủ. Nhưng khi kiếm này đâm ra, lại phá tan mây đen, thấy ánh mặt trời. Nhưng ánh sáng lộ ra lại không ôn hòa, như ánh mặt trời thiêu đốt, lại như mặt trời màu xế chiều. Kiếm này dường như phong tỏa tất cả mọi thay đổi, lại như là điểm cuối của mọi thay đổi, kiếm pháp tinh diệu. Kiếm này Yến Thập Tam đang nộ kiếm. Hắn đã lĩnh ngộ kiếm pháp mạnh hơn. Chư thiên chúng sinh chấn động. Nhưng ngay lúc này, mũi kiếm đột nhiên lại rung động. 2.4 xoảng. Tiếng kiếm ngân vang trong trẻo vang vọng. Mũi kiếm chỉ vào ngọn lửa, sự rung động đó lại dập tắt ngọn lửa. Trong khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm rung động lại đột nhiên dừng lại. Xung quanh yên tĩnh. ngay cả chiếc thuyền con đang đung đưa trên mặt sông cũng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Ngay cả dòng nước chảy dưới thuyền, thời gian của đất trời dường như cũng bị ngưng đọng. Cảnh tượng này khó mà diễn tả, tràn ngập thiên địa, chỉ có tử ý, sát ý bao la. Không tồn tại bất kỳ thay đổi nào, không tồn tại bất kỳ sinh cơ nào. Đối diện với kiếm này, chỉ có chết. Chết chóc là chung kết của vạn vật. Sinh mệnh kết thúc, vạn vật diệt vong. Đây là tinh túy chân chính của Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Một kiếm đoạt mệnh chân chính. Kiếm này hiển nhiên đã là kiếm thứ 15. Đột nhiên, một tiếng rắc kiếm gỗ gãy làm đôi. Chương 63, A Cắt Vô Dụng, kiếm thần trở lại cầu đăng ký. Chương 63, A Cắt Vô Dụng, kiếm thần trở lại cầu đăng ký. Thế giới kiếm tam thiếu gia. Một thân hắc y đi, ôm kiếm ngồi nơi mũi thuyền, Yến Thập Tam bỗng nhiên đứng dậy. Tạ Hiểu Phong, còn sống. Dù ngươi trốn ở nơi nào, ta cũng phải tìm được ngươi. Khi nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trong video đã chết, vốn định đến Thần Kiếm Sơn Trang khiêu chiến Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam toàn đem bảo kiếm của mình trầm vào trong hồ, nhưng việc Tạ Hiểu Phong sống lại khiến hắn kinh hỉ. Thuyền rời xa, Yến Thập Tam đã biết Tạ Hiểu Phong chỉ là giả chết, hắn không muốn đợi như trong video, mà muốn tự mình tìm Tạ Hiểu Phong ra. Quan trà. Tạ Hiểu Phong, hay còn gọi là A Cắt Vô Dụng, đang dùng hai tay bưng chén trà nóng hổi. Ở đây có rất nhiều món ngon, hắn rất đói bụng, nhưng hắn chỉ có thể uống một chén trà. Trong túi hắn chỉ có 23 đồng tiền, mong muốn tìm được một công việc để nuôi sống bản thân. Hắn muốn sống sót. Gần đây hắn mới biết, một người muốn sống không phải là chuyện dễ dàng. Kiếm sống còn gian nan hơn hắn tưởng tượng, cho dù muốn làm khổ sai kiếm tiền, cũng phải tìm được đường đi. Hắn không có đường đi, hắn không biết mình nên làm gì. Thợ xây, thợ mộc, thậm chí cả phu quân Bắc cũng có những vòng người riêng, không phải người trong vòng, căn bản không tìm được việc. Hắn đã đói 2 ngày. Đến ngày thứ 3, hắn thậm chí còn không trả nổi tiền trà, chỉ có thể đứng ngây ngốc bên ngoài quán trà. Khi hắn gần như ngã quỵ, đột nhiên có người vỗ vai hắn, hỏi: "Khiêm Vân, ngươi có làm không?" 5 xu một ngày. A Cắt nhìn người đó, há miệng nhưng không nói nên lời, cổ họng hắn bị nghẹn lại. Hắn chỉ có thể liên tục gật đầu, để cho người đó thấy được suy nghĩ trong lòng. Hắn rất biết ơn người này đã cho hắn cơ hội sống sót. Trong giang hồ, không ai ngờ được, Tam thiếu gia Thần Kiếm Sơn Trang, kiếm đế Tạ Hiểu Phong, lại vì một công việc Khiêm Vân mà cảm kích. A Cắt đã đói 3 ngày, hắn đương nhiên không có thời gian, cũng không có tâm tình rảnh rỗi đi xem video trên mạng vạn giới. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn chính là làm sao sống sót. Trong khi chúng nhân vạn giới nghiến răng nghiến lợi, phát điên, Trung Thần Tú cuối cùng cũng đăng video mới. Bạn đã theo dõi Trung Thần Tú đăng video mới khi nhìn thấy thông báo, chúng nhân vạn giới đều không thể chờ đợi mà bấm vào, mong chờ có thể nhìn thấy Yến Thập Tam cùng Tạ Hiểu Phong quyết chiến. Điểm danh 10 đại kiếm khách võ hiệp vạn giới, xếp hạng không phân biệt trước sau, lên bảng dựa vào bản lĩnh 10 đại kiếm khách vạn giới kiếm đế Tạ Hiểu Phong chuyện gì vậy? Không phải quyết chiến sao? Sao lại thành điểm danh Tạ Hiểu Phong? Không phải điểm danh Yến Thập Tam sao? Quyết chiến mà bọn họ mong đợi đâu rồi? Khi thấy không phải quyết chiến như trong tưởng tượng, chúng nhân vạn giới đều ngơ ngác. Có lẽ giống như quyết chiến Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, điểm danh Tạ Hiểu Phong cuối cùng sẽ là quyết chiến với Yến Thập Tam. Có lý. Xem trước, xem đằng sau có quyết chiến không. Chúng nhân vạn giới tiếp tục xem. Tạ Hiểu Phong từ khi chào đời đã mang theo phước lành của chư thần, nhận được tất cả vinh quang và sủng ái. Hắn có thiên phú hơn người, 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 6 tuổi đã có thể chú giải kiếm phổ, hơn 10 tuổi đã đánh bại kiếm khách đệ nhất phái Hoa Sơn là Du Long Hoa Thiếu Khôn, ha ha, lại một thần đồng. Tại sao phải nói là lại? Kiếm khách tuyệt thế lúc nhỏ đều là thần đồng sao? Chẳng lẽ thần đồng chính là điều kiện nhập môn để trở thành kiếm khách tuyệt thế sao? Ta 5-6 tuổi còn đang chơi với bùn. Thần đồng chơi với bùn? Không nhất định, ngươi xem Yến Thập Tam và Á Phi, lúc nhỏ không phải là thần đồng. Chúng nhân vạn giới nhao nhao lên tiếng. Hắn là kiếm khách tuyệt thế, là tài tử được công nhận, thông minh khắc thường, anh tuấn bất phàm, hành hiệp trượng nghĩa, chính nghĩa vô song. Ai cũng khó tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên người hắn. Thần Kiếm Sơn Trang cùng Tam thiếu gia Tạ gia vang danh thiên hạ, kiếm thần Tạ Hiểu Phong trở thành nhân vật quan trọng, được chú ý trong giang hồ núi xanh biếc, hồ nước gợn sóng. Một thanh niên tuấn tú, dáng người cao ráo, đứng bên hồ. Không có khí thế ngút trời như chúng nhân vạn giới tưởng tượng, ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập, ngược lại, từ trên mặt hắn, có thể thấy được một nỗi ưu sầu. Danh tiếng vang dội trong giang hồ, người trong võ lâm khen ngợi, ngưỡng mộ, thậm chí sau đó là những người đến khiêu chiến không ngớt. Đối với Tạ Hiểu Phong mà nói, đây không phải là vinh quang, mà giống như gông cùng xiềng xích trói buộc tự do của hắn. Tạ Hiểu Phong chưa bao giờ là một kiếm khách vô tình, hắn càng giống một lãng tử đa tình, cho nên trên người hắn cũng gánh vác rất nhiều món nợ tình duyên một lãng tử, làm sao có thể cam tâm bị xiềng xích trói buộc. Cho nên Tạ Hiểu Phong đã chọn cách trốn chạy vì tìm kiếm tự do, thoát khỏi nỗi đau do danh vọng mang lại. Tạ Hiểu Phong buông bỏ thanh kiếm của Tam thiếu gia, lưu lạc trở thành người lao động tầng lớp thấp nhất. Hiện tại hắn không còn là kiếm thần Tạ Hiểu Phong, mà là A Cắt Vô Dụng hình ảnh chuyển đổi. Tam thiếu gia Thần Kiếm Sơn Trang, vị kiếm đế vang danh thiên hạ, đã biến thành một người bình thường, thậm chí là một người mà ngay cả người bình thường cũng kinh thường, A Cắt Vô Dụng. Biệt danh này là do người làm việc trong kỹ viện giúp hắn đặt, bởi vì hắn quả thực rất vô dụng, cho dù đánh hắn, mang hắn, thậm chí sỉ nhục hắn, hắn cũng không bao giờ đánh trả. Tạ Hiểu Phong này rốt cuộc là tình huống gì? Sao lại không làm Tam thiếu gia, lại muốn vào kỹ viện làm một người tạp vụ? Cho dù muốn ẩn cư giang hồ, cũng không cần như vậy chứ? Không thể hiểu được, thật là hoang đường. Chúng nhân vạn giới đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, tại sao Tạ Hiểu Phong lại từ bỏ danh vọng, địa vị mà vô số người trong giang hồ mong muốn, lại tình nguyện vào kỹ viện làm tạp vụ? Chỉ vì cái gọi là tự do sao? Nhưng bọn họ cũng không nhìn ra Tạ Hiểu Phong có chỗ nào tự do, thậm chí mỗi ngày còn phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ và nhục mạ của người khác. Trong hình ảnh, A Cắt vô dụng này, vì một tia thiện lương trong lòng, thi triển võ lực bảo vệ một kỹ nữ, hắn đã bị lộ, cũng bị người khác để mắt tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chủ động rời khỏi ký viện, lưu lạc đầu đường xó chợ. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Bị người khác nhục mạ, khinh bỉ, thậm chí đánh đập hắn cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lại vì bảo vệ một kỹ nữ mà lại chủ động bộc lộ võ lực của mình. Suy nghĩ của hắn, người bình thường hoàn toàn không hiểu được. Người không bình thường cũng không hiểu được. Chúng nhân và giới hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Tạ Hiểu Phong. Hắn muốn ẩn cư giang hồ, ẩn danh đổi họ, chỉ để làm một người lao động tầng lớp thấp nhất, một A Cắt vô dụng. Thậm chí không để ý đến lời nhục mạ của người khác, nhưng lại cố tình, hắn lại ra tay vì một kỹ nữ, khiến hắn phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Lãng tử là như vậy sao? Có lãng tử nào? Ra giải thích xem. Ta bác bỏ tin đồn, lãng tử không phải như vậy. Cho nên rốt cuộc Tạ Hiểu Phong đang nghĩ gì? Thật là hoang đường. Khi nhìn thấy A Cắt bị người khác nhục mạ, thậm chí đánh đập cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng lại vì một kỹ nữ, lại bộc lộ võ lực của mình, khiến hắn phải rời khỏi ký viện, lưu lạc đầu đường xó chợ, chúng nhân vạn giới càng thêm căm nín. Trong mắt bọn họ, hành động của Tạ Hiểu Phong quả thực khiến người ta không thể hiểu được. Tiếp tục phát sóng. Tạ Hiểu Phong lưu lạc đầu đường xó chợ, thậm chí công việc khiên phân cũng khiến hắn cảm kích. Từ đó, hắn được lão Miêu Tử thu nhận, theo lão Miêu Tử khiên phân kiếm tiền, cũng không đến nỗi chết đói ngoài đường. Nhưng cuộc sống ở tầng lớp thấp lại không hề yên bình như A Cắt tưởng tượng. Trong hình ảnh, hắn đối mặt với kẻ ác muốn cưỡng ép mang muội muội của lão Miêu Tử là Hoa Hoa đi, lão Miêu Tử liều mạng ngăn cản, khi sắp bị lưỡi đao chém trúng, cuối cùng vẫn chọn ra tay. Khi lưỡi đao hướng về ngực của lão Miêu Tử chém tới, mắt lão Miêu Tử đỏ ngầu, căn bản không nghĩ đến việc né tránh, hắn cũng không né được, nhưng cuối cùng lưỡi đao vẫn hụt. Hắn bị đẩy ra, là A Cắt. Thời khắc then chốt, A Cắt vẫn đứng ra, lặng lẽ đứng trước mặt Tam Giác Nhãn, mặc kệ lưỡi đao kia, nói: "Người, các người, quá bắt nạt người, quá bắt nạt người." Giọng hắn khàn đặc, đến lời cũng không nói nên lời. Tam Giác Nhãn cười lạnh nói: "Thì sao? Ngươi còn muốn báo thù cho hắn?" A Cắt nói: "Ta..." Tam Giác Nhãn nói: "Có gan thì lấy con dao phay này chém ta." Nói xong, hắn lại đưa dao tới: "Ngươi nếu thật sự có gan giết người, ta sẽ bái phục ngươi." A Cắt nhìn con dao, không đưa tay ra nhận. Tay hắn đang run rẩy, toàn thân đều run rẩy, không ngừng run rẩy. Tam Giác Nhãn thấy vậy cười ha hả, túm tóc Hoa Hoa, quát lớn: "Đi theo ta." Hoa Hoa không biết làm sao, mặt đầy sợ hãi, ngay lúc này, tay hắn đột nhiên bị người nắm lấy, đó là một bàn tay to lớn, thô ráp, lại có lực, hắn cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát. Bàn tay này lại là tay của A Cắt. Tam Giác Nhãn ngẩng đầu nhìn hắn, lộ vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi thật sự muốn động thủ với ta?" A Cắt liên tục lắc đầu: "Không, ta không dám giết người, ta cũng không muốn giết người." Vừa hét, vừa buông tay hắn ra. Tam Giác Nhãn lập tức gào lên, nói: "Vậy thì ta sẽ giết ngươi." Hắn hung hăng vung đao chém vào cổ họng A Cắt. A Cắt bất động, nhẹ nhàng tung một quyền. Tam Giác Nhãn ra tay trước, con dao trong tay còn chưa rơi xuống, nắm đấm của A Cắt đã đánh vào cằm hắn trước. Tam Giác Nhãn bay ngược ra, đụng vỡ cửa sổ, còn bay xa một đoạn, mới ầm một tiếng, đụng vào tường, ngã xuống. Toàn thân hắn đã nhũ ra, giống như một vũng bùn. Tất cả mọi người đều ngây người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn A Cắt. Nhưng A Cắt không nhìn bọn họ, mắt hắn trống rỗng, dường như không còn bất kỳ biểu cảm nào, lại dường như tràn đầy nỗi đau vô tận. Người phu xe luôn đứng khoanh tay ở cửa thấy vậy, sắc mặt thay đổi, quát lớn: "Giết hắn!" Hai thanh niên cầm đao có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn rút đao, trực tiếp đâm vào chỗ hiểm của A Cắt. Nhưng mỗi một đao đều đâm hụt. Hai thanh niên đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, như bùn não. Bởi vì A Cắt lấy tay làm đao, chém vào cổ họng bọn họ thậm chí còn chưa kịp đều, đã ngã xuống đất. Sắc mặt người phu xe trắng bệnh, mặt đầy kinh hãi không ngừng lùi lại. A Cắt không ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt nói hai chữ: "Đứng lại." Người phu xe không biết có phải bị dọa sợ hay không, thật sự đứng đó, không dám động đậy. A Cắt lạnh giọng nói: "Ta vốn không muốn giết người, các ngươi lại tại sao phải ép ta giết người?" Hắn cúi đầu, nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, trong mắt tràn đầy bi thương và đau khổ. Đôi tay lại một lần nữa nhuốm máu tanh, vì loại bỏ đại lao bản và Trúc Diệp Thanh, hắn cuối cùng vẫn cầm kiếm lên. Giờ khắc này, hắn không còn là A Cắt vô dụng kia, mà là kiếm thần Tạ Hiểu Phong. Sau đó, hắn vô tình biết được mình có một đứa con trai, là do Hà Mộ Dung Thu Địch sinh ra. Khi hắn tìm được Mộ Dung Thu Địch, người phụ nữ từng bị hắn vứt bỏ này, mặc dù vẫn thích hắn, nhưng cũng hận hắn, đã không muốn làm vợ hắn, dùng kế độc báo thù hắn, muốn hạ độc hắn. Tuy nhiên, khi Tạ Hiểu Phong trúng độc, sắp chết, lại được một ông già cứu. Khi chúng nhân vạn giới nhìn thấy ông già cứu Tạ Hiểu Phong, cũng đều nhận ra đối phương. Chẳng phải là Yến Thập Tam trong điểm danh trước đó sao? Yến Thập Tam, lại là Yến Thập Tam cứu Tạ Hiểu Phong. Yến Thập Tam khó khăn lắm mới đợi được Tạ Hiểu Phong chết sống lại, sao hắn có thể nhìn Tạ Hiểu Phong chết lần nữa? Đến rồi sao? Quyết chiến. Trong sự mong đợi của tất cả mọi người, hình ảnh chuyển. Khung cảnh quen thuộc hiện lên trong mắt bọn họ, chính là cảnh quyết chiến bị dừng lại trước đó. Đến rồi. Đến rồi. Wow, cuối cùng cũng bắt đầu quyết chiến. Chờ đã, ta xem thanh tiến độ trước. Vẫn còn rất dài, tiền bối Trung Thần Tú cuối cùng cũng làm người rồi. Nếu còn một lần nữa, quyết chiến kết thúc, ta thật sự muốn điên rồi. Trong sự mong đợi, kích động của chúng nhân vạn giới, Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong một trận chiến, bắt đầu. Hình ảnh. Yến Thập Tam và Tạ Hiểu Phong nhìn nhau, thở dài một tiếng, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại. Tạ Hiểu Phong cũng thở dài nói: "Thương hiệt tạo chữ, quỷ khóc thần sầu, ngươi đã tạo ra thanh kiếm này, cũng nên kinh thiên động địa, khóc quỷ thần." Hắn cảm nhận được thanh kiếm thứ 15 đáng sợ mà Yến Thập Tam tạo ra. Đó là một kiếm diệt sinh cơ, tràn ngập hủy diệt, khiến hắn cũng thấy trong lòng rung động. Yến Thập Tam cũng hiểu, thanh kiếm này của mình đã tiết lộ thiên cơ, mất đi nhân tâm. Thanh kiếm này ra, không biết bao nhiêu người phải chết dưới thanh kiếm này. Hắn hiện tại đã ngộ ra kiếm thứ 15, tìm được Tạ Hiểu Phong, nhưng còn thiếu một thứ. Một thanh bảo kiếm. Một thanh kiếm mà hắn đã từng đích thân trầm vào đáy hồ. Tuy nhiên, thanh kiếm này lại do Tạ Hiểu Phong đích thân tìm về, giao cho hắn. Trong làn nước hồ yên ả gợn sóng, thanh trường kiếm quen thuộc từ từ nổi lên, mọi người đã có thể nhìn thấy 13 viên minh châu trên vỏ kiếm. Kiếm đương nhiên sẽ không tự nổi lên, sở dĩ thanh kiếm này có thể nổi lên, cũng chỉ vì Tạ Hiểu Phong nhặt nó lên. Chương 64, Tàn Dương như máu, quyết chiến cầu đăng ký. Chương 64, Tàn Dương như máu, quyết chiến cầu đăng ký. Tạ Hiểu Phong vậy mà tìm được thập tam kiếm của Yến Thập Tam. Hắn tìm được lúc nào? Tạ Hiểu Phong muốn Yến Thập Tam đánh bại hắn sao? Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trong màn hình lại tìm được thập tam kiếm, nghe Tạ Hiểu Phong nói muốn Yến Thập Tam đánh bại hắn, chúng nhân trừ thiên đều kinh ngạc. Yến Thập Tam nộ ra đoạn mệnh thập tam kiếm thức thứ 15 đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng mọi người. Yến Thập Tam đã tìm lại được thanh kiếm của mình. Hắn trước giờ vẫn vô tình, không sợ bất cứ ai. Huống chi hiện tại đã tìm được tinh túy của kiếm pháp, đã là vô địch thiên hạ. Thế nhưng trong lòng hắn lại không hề vui mừng, mà ngược lại còn có một nỗi sợ hãi mà chính hắn cũng không thể diễn tả được, nhưng người khác lại có thể nhìn ra vài manh mối. Một kiếm khách lại sợ hãi kiếm pháp mà mình đã ngộ ra. Bởi vì một kiếm kia, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế được. Cảnh tượng thay đổi, bối cảnh cũng đổi thay, thời khắc quyết chiến cuối cùng đã đến. Chúng nhân chư thiên vạn giới, giờ phút này cũng không tự chủ được mà nín thở, hai mắt dán chặt vào màn hình. Trận quyết chiến giữa hai kiếm khách tuyệt thế này sắp bắt đầu. Phát sóng tiếp tục. Tàn dương như máu, lá phong cũng đỏ như máu, một luồng sát khí bức người từ trong rừng phong thổi ra. Bàn tay cầm kiếm của Tạ Hiểu Phong, gân xanh nổi lên. Hắn không động, cũng không quay đầu lại, hắn biết Yến Thập Tam đã đến. Giữa muôn vàn lá phong, một bóng đen thon dài chậm rãi đi tới. Màu đen là màu Yến Thập Tam thích, đại diện cho bi thương, không may mắn, và cái chết là sự tôn kính đối với vong linh, đồng thời cũng tượng trưng cho sự cô độc và ngạo mạn của hắn. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một đời kiếm khách Yến Thập Tam. Từ khi bước chân vào giang hồ, hắn chưa từng mặc quần áo màu khác, chỉ mặc áo đen, thậm chí ngay cả mặt cũng dùng khăn đen che lại. Lá phong càng đỏ, ánh chiều tà càng diễm lệ. Trước khi bóng tối buông xuống, luôn luôn sẽ có nhiều ánh sáng hơn giáng xuống trước, giống như trước khi con người lâm vào cái chết, luôn xuất hiện một tia thiện tâm, cũng sẽ trở nên thông minh hơn, nhìn thấu đáo hơn. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Hai đại kiếm khách tuyệt thế quyết chiến. Rốt cuộc Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam ai sẽ thắng? Một là tử vong chi kiếm, một là kiếm trung đế hoàng. Đây sẽ là một trận quyết chiến kinh thiên động địa như thế nào đây? Chúng nhân chư thiên kích động. Hai người dẫm lên lá rụng, chậm rãi tiến về phía trước, tiếng sột soạt dưới chân không dứt, bước chân của hai người càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, âm thanh phát ra lại càng lúc càng nhỏ. Bóng dáng hai người hướng về nhau mà lao tới, bước đi làm tung bay lá rụng đầy trời, tựa hồ như thời gian ngưng động. Giờ khắc này, cả hai đều muốn nâng cao tinh thần và thể lực của mình lên đến đỉnh điểm. Ai đạt đến đỉnh điểm trước, người đó sẽ ra tay trước. Họ đều không muốn chờ đợi cơ hội nữa, bởi vì họ đều biết rằng sẽ không ai cho đối phương cơ hội cả. Khi đạt đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc, họ gần như cùng lúc ra tay. Người trong chư thiên vạn giới, hiếm có ai có thể nhìn thấy động tác rút kiếm của hai người. Họ ra kiếm quá nhanh, như tia chớp. Giờ khắc này, trọng lượng cơ thể của họ dường như hoàn toàn biến mất, dường như có thể theo gió bay lượn trên không trung. Giờ phút này, hai người đã bước vào cảnh giới quên mình, tinh thần đã vượt qua tất cả, dường như cũng có thể khống chế tất cả. Ánh kiếm lưu động, lá phong nát bấy rơi xuống như mưa máu. Nhưng họ lại như không thấy, giờ phút này, trong lòng họ chỉ có thanh kiếm trong tay mình, vạn vật trên thế gian đều bị gạt sang một bên, người và kiếm hợp nhất, dường như thân thể cũng không còn tồn tại. Thiên địa duy nhất tồn tại, chỉ có kiếm của đối phương. Thân cây cứng cáp, bị kiếm khí của hai người khẽ chạm vào, đã bị chém thành hai nửa. Bởi vì trong mắt họ căn bản không có cái cây này. Dừng phong nồng đậm, không hề cản trở việc họ ra kiếm, kiếm sắc bén của họ muốn đến đâu, liền đến đó. Trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản việc họ ra kiếm. Vô số cây phong lần lượt ngã xuống, lá phong đầy trời tung bay. Ánh kiếm vốn linh động vô cùng, không biết vì sao, đột nhiên trở nên nặng nề và bụ bề. Đinh một tiếng, tia lửa bắn ra tứ tung. Ánh kiếm đột nhiên biến mất, kiếm thức đột nhiên dừng lại. Yến Thập Tam nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt dường như có ngọn lửa đang cháy, lại dường như có băng xương đang đóng băng. Kiếm tuy ở trong tay, nhưng tất cả biến hóa của kiếm chiêu đều đã đến hồi kết. Hắn đã thi triển thức thứ 14. Đây chính là kiếm pháp của Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam sao? Kiếm khách tuyệt thế, kiếm tuyệt thế. Yến Thập Tam cũng chỉ khi đối mặt với Tạ Hiểu Phong, hắn mới thực sự thi triển đến thức thứ 14. Đối phó với những người trong giới võ lâm khác, gần như không thể nhìn thấy những biến hóa sau 10 chiêu. Chúng nhân chư thiên nói, toàn thần quán chú xem cuộc quyết đấu. Tạ Hiểu Phong cầm trường kiếm, mũi kiếm đang đối diện với mũi kiếm của Yến Thập Tam. Kiếm của Yến Thập Tam giống như một con rắn độc đầy sát ý âm lãnh, mà kiếm của Tạ Hiểu Phong lại giống như cái kìm của người bắt rắn, gắt gao kẹp chặt bảy tấc của con rắn độc, nhất định phải một kích lấy mạng. Trận chiến này dường như sắp kết thúc rồi. Nhưng ngay lúc này, con rắn độc vốn đã bị đóng đinh, đột nhiên bắt đầu rung động kỳ lạ. Lá rụng bay lượn, cùng với tất cả những thứ đang chuyển động, đột nhiên tất cả đều tĩnh lặng. Tuyệt đối tĩnh lặng. Ngoại trừ thanh kiếm đang không ngừng rung động của hắn, không còn bất cứ sinh cơ nào khác. Mà trên mặt Tạ Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện thanh kiếm trong tay mình đã mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành vật chết. Khi thanh kiếm của Yến Thập Tam xuất hiện sinh cơ, kiếm của Tạ Hiểu Phong đã chết, không thể tạo ra bất kỳ biến hóa nào nữa. Tất cả những biến hóa có thể nghĩ đến đều nằm trong sự khống chế của một kiếm kia của Yến Thập Tam. Tất cả sinh mệnh, sức mạnh và sinh cơ đều đã bị một kiếm này của hắn xóa bỏ. Bây giờ, kiếm của Yến Thập Tam có thể tùy thời đâm xuyên cổ họng của Tạ Hiểu Phong, trên trời dưới đất không có bất cứ sự tồn tại nào, bất cứ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Bởi vì một kiếm này chính là chết. Khi cái chết giáng lâm, thiên địa còn ai có thể ngăn cản? Thần cũng không được. Một kiếm thật đáng sợ. Ta thậm chí dường như đã nhìn thấy ta chết dưới một kiếm này. Cực hạn tử vong một kiếm, không có bất kỳ sinh cơ nào, ta cuối cùng đã hiểu, vì sao Yến Thập Tam nói, một kiếm này không phải do chính hắn sáng tạo ra, đây há là một kiếm mà con người có thể sáng tạo ra sao? Khó trách, ngay cả Yến Thập Tam cũng sẽ sợ hãi một kiếm này. Cho dù cách màn hình, ta cũng không khỏi run rẩy. Một kiếm này quá đáng sợ. Chứng kiến phong thái chân chính của một kiếm này, chúng nhân chư thiên vạn giới dường như đều có thể cảm nhận được luồng khí tức tử vong khủng bố, khiến họ kinh hãi vô cùng. Tiết Y Yển Nhân, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, A Phi, vô số kiếm khách đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Tam Phong, Lý Tầm Hoan, Thừa Quan Kim Hồng, các cao thủ cũng đều động dung, mặc dù cách màn hình, mặc dù không phải đối mặt với một kiếm này, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này. Một kiếm này giống như đem tử vong từ u minh địa ngục mang đến nhân gian. Tạ Hiểu Phong sắp thua rồi. Hắn không cản được một kiếm này. Một kiếm này quá đáng sợ, e rằng không ai có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong trong màn hình thậm chí đã nhắm mắt lại, chờ đợi một kiếm này xuyên thủng yết hầu của hắn, chờ đợi tử vong giáng lâm. Chúng nhân chư thiên đều biết, Tạ Hiểu Phong đã thua. Thế nhưng, hình ảnh tiếp theo lại khiến họ đều ngẩn người ra. Một kiếm tràn ngập tử vong và hủy diệt này, một kiếm khiến Tạ Hiểu Phong nhắm mắt chờ chết này lại không đâm ra. Bởi vì lúc này đến Thập Tam, ánh mắt cũng rất sợ hãi, thậm chí còn vượt xa Tạ Hiểu Phong. Tiếp theo đó hắn đã làm ra một quyết định mà không ai ngờ tới. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay chuyển lưỡi kiếm, trực tiếp cắt đứt cổ họng của mình. Chương 65, không muốn làm tội nhân võ học chương 65, không muốn làm tội nhân võ học đó quả thực là một thứ tình cảm khó có thể giải thích, chỉ có con người mới có được thứ tình cảm này. Cũng chính vì con người có thứ tình cảm này, cho nên con người mới là con người. Cho dù hắn không đành lòng ra tay giết người, cũng không cần chết. Tạ Hiểu Phong nói, vốn ta cũng không hiểu vì sao hắn nhất định phải tự sát. Giờ ngươi đã hiểu. Tạ Hiểu Phong chậm rãi gật đầu, ảm đạm nói, giờ ta mới hiểu, hắn thật sự không thể không chết. Chúng nhân chư thiên càng thêm khó hiểu, cho dù là Yến Thập Tam không muốn giết Tạ Hiểu Phong, hắn cũng không cần tự sát chứ. Tạ Hiểu Phong nói, trong khoảnh khắc đó, hắn kỳ thật không có ý giết ta, cũng không đành lòng giết ta. Nhưng hắn căn bản không cách nào khống chế một kiếm kia, bởi vì loại lực lượng đó, không phải phàm nhân có thể khống chế, một khi thi triển ra, thì nhất định phải có người chết. Ta vẫn không hiểu, vì sao hắn nhất định phải hủy diệt bản thân. Tạ Hiểu Phong lắc đầu nói, hắn muốn hủy diệt không phải là bản thân hắn, mà là chiêu kiếm pháp kia. Chiêu kiếm pháp đó đã đạt đến cảnh giới cực hạn, một kiếm vô song như vậy, vì sao lại muốn hủy diệt? Bởi vì chiêu kiếm pháp đó một khi thi triển, chỉ có hủy diệt, hắn không muốn nó lưu truyền trên đời, càng không muốn làm tội nhân võ học. Tạ Hiểu Phong lộ vẻ bị thương, một kiếm này, hắn không khống chế được, giống như ngươi nuôi một con rắn, sau đó phát hiện đó là một con độc long có thể nuốt chửng cốt nhục của mình, hơn nữa hoàn toàn không nghe lời, thậm chí bức cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc long nuốt chửng cốt nhục của mình. Thân thể của hắn hoàn toàn hòa làm một với độc long này, con độc long này là tinh thần của hắn, muốn giết độc long thì phải giết chính mình. Tạ Hiểu Phong nói ra nguyên nhân cuối cùng vì sao Yến Thập Tam nhất định phải hủy diệt một kiếm này, thậm chí vì thế không tiếc tự sát. Hóa ra, lại là vì hắn không muốn làm tội nhân trong võ học. Một kiếm này không nên lưu truyền, cho nên Yến Thập Tam mới tự sát, hủy diệt một kiếm kia, cũng giết chết chính mình. Lại là vì nguyên nhân này. Mẹ kiếp, hoàn toàn không nghĩ tới. Yến Thập Tam giết người vô số, nhưng cuối cùng hắn lại vì một kiếm này, không muốn để nó lưu truyền, trở thành tội nhân võ học, thà rằng tự sát. Ta đột nhiên đối với Yến Thập Tam kính phục. Ngay cả Tạ Hiểu Phong cũng không thể đỡ nổi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết một kiếm, thật đáng tiếc. Hiểu được vì sao Yến Thập Tam tự sát, chúng nhân chư thiên cảm khái và phần. Họ đều không nghĩ tới, Yến Thập Tam lại vì nguyên nhân này mà tự sát. Đương nhiên, họ càng thêm chấn động, sự khủng bố của một kiếm này, ngay cả Yến Thập Tam, một kiếm khách tuyệt thế, cũng không thể khống chế. Cũng có rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc một kiếm khủng bố như vậy, lại theo Yến Thập Tam tự sát mà tiêu vong. Đòi mạng thập bút kiếm, khiến Yến Thập Tam không tiếc tự sát cũng muốn hủy diệt một kiếm. Thiết Ý Y Nhân mà người, lẩm bẩm. Đáng tiếc. Hạ Tuyết Nghi thở dài. Chư thiên vạn giới, rất nhiều kiếm khách đều đang kinh ngạc, đang cảm khái. Lúc này, màn hình video chuyển. Dường như trở lại lúc bắt đầu, khi điểm lại Yến Thập Tam. Một bóng đen mặc áo đen, ôm kiếm đứng dưới gốc cây, lá rụng tiêu điều. Người đó đột nhiên mở mắt, trong tay cầm một thanh bảo kiếm khảm 13 viên minh châu, sáng chói, sắc ý tràn ngập, kiếm ý ngút trời. Bóng tối nuốt chửng mặt đất, cũng đem bóng dáng này triệt để nuốt chửng. Yến Thập Tam chết. Tạ Hiểu Phong tuy không chết, nhưng sau khi hắn lĩnh ngộ dụng tâm của Yến Thập Tam, đã làm một hành động khiến chúng nhân chư thiên đều chấn động. Hắn lại tự mình chặt đứt hai ngón tay cái. Một kiếm khách chặt đứt ngón tay cái của mình, hắn đã không thể cầm kiếm nữa. Hắn ẩn cư giang hồ, không dùng kiếm nữa. Tạ Hiểu Phong cứ như vậy mà ẩn cư. Hai kiếm khách như thế, Yến Thập Tam tự sát, Tạ Hiểu Phong tự đoạn ngón tay, ẩn cư giang hồ. Nhìn thấy Tạ Hiểu Phong lại ẩn cư, chúng nhân chư thiên thở dài. Tuy nhiên, ngay khi họ cho rằng Yến Thập Tam đã chết, Tạ Hiểu Phong ẩn cư, video đã kết thúc, thì màn hình lại biến đổi. Lại còn có. Chẳng lẽ Tạ Hiểu Phong trọng xuất giang hồ? Chúng nhân chư thiên kinh ngạc, tập trung nhìn vào video. Phát lại tiếp tục. Đã là 10 năm sau. Theo Tạ Hiểu Phong ẩn cư, Thần Kiếm Sơn Trang đã sớm không còn khí phách huy hoàng lúc trước, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi đều là vẻ tiêu điều đổ nát. Ở trong cùng lại có một căn nhà cũ, Tàng Kiếm Lư. Góc nhìn chuyển vào, sân càng thêm tiêu điều, cỏ dại mọc um tùm, che khuất gần như toàn bộ kiến trúc, còn có hai ngôi mộ được xây giữa tàn tích, trên mộ cỏ đã được cắt tỉa, hẳn là mới xây không lâu. Ngoài ra, còn có một cái đình được dựng bằng tranh, chỉ có hai cái bồ đoàn được đan bằng cỏ khô. Một trong số đó có người, một người mặc áo xám, giống như một lão giả lãnh đời. Chúng nhân chư thiên đã nhận ra người này chính là Tạ Hiểu Phong. 10 năm trôi qua, trên đầu Tạ Hiểu Phong chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc trắng và râu trắng, trên mặt cũng không có nếp nhăn, da rẻ vẫn rất bóng loáng, căng mịn. Tuy nhiên người thì vẫn còn sức sống, nhưng cảnh vật quả thực tiêu điều, đổ nát, tiêu điều, tràn ngập khí tức cấm lãnh, không có sinh khí. Môi trường xung quanh như vậy, dường như là chứng minh cho tâm cảnh của chủ nhân, không có sinh khí, chính là hòa nhã và áp chế bạo ngược, khí tức tử vong chỉ là kiếm rơi rụng, không, nên là vì không có kiếm. Trong tàng kiếm lưu này, người bạn đồng hành với Tạ Hiểu Phong chỉ có hai ngôi mộ. Trên mộ không có bia mộ, chỉ có hai tấm gỗ nhỏ. Cố Chi Yến công thập tam chi mộ, Tiên Thất mộ, Dung Thu Đề chi mộ. 10 năm thời gian, Tạ Hiểu Phong ẩn cư lánh đời, hắn tuy không còn cầm kiếm, nhưng lại không từ bỏ truy cầu cảnh giới kiếm đạo, hắn đang tham nộ cảnh giới phản phát quy chân. Loại cảnh giới kiếm tức là kiếm, ta tức là ta, kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, nên nói, đây là cảnh giới chỉ có tiên Phật mới có thể tham nộ thấu mẹ kiếp. Ta không nhìn lầm chứ? Tạ Hiểu Phong muốn truy cầu cảnh giới tiên Phật. Kiếm không phải kiếm, ta không phải ta. Kiếm tức là kiếm, ta tức là ta. Đây là cảnh giới như thế nào? Chúng nhân chư thiên chấn động, tuy nhiên, càng khiến họ cảm thấy chấn động, lại còn ở phía sau. Trong màn hình, một người tên Đinh Bằng xông vào tàng kiếm lư, muốn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong. Giống như lúc trước Yến Thập Tam muốn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong vậy. Chúng nhân chư thiên đều cho rằng người trẻ tuổi tên Đinh Bằng này chẳng qua là hậu bối giang hồ không biết trời cao đất dày, miệng còn hôi sữa. Nhưng khi Đinh Bằng triển lộ đao pháp của hắn, giao thủ với kiếm nô của tàng kiếm lư, lại khiến chúng nhân chư thiên chấn động. Đó là một thanh đao cực kỳ đáng sợ, đao pháp cực kỳ đáng sợ. Một thanh đao tên là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ Ma Đao. 4 kiếm nô của tàng kiếm lư ra tay với Đinh Bằng, 5 người giao thủ. Mẹ kiếp, ta đã nhìn thấy cái gì? 4 kiếm nô này sử dụng kiếm pháp là đòi mạng thập ngũ kiếm của Yến Thập Tam. Lại là đòi mạng thập ngũ kiếm. Nhìn thấy kiếm nô bảo vệ tàng kiếm lư, lại sử dụng đòi mạng thập ngũ kiếm của Yến Thập Tam, chúng nhân chư thiên chấn động. Lúc trước Yến Thập Tam thả chết, cũng không muốn để nó lưu truyền, đòi mạng thập ngũ kiếm, nhưng vẫn lưu truyền ra. Mà người khiến nó lưu truyền, cũng quá rõ ràng, chính là Tạ Hiểu Phong. Càng khiến chúng nhân chư thiên chấn động, lại là Đinh Bằng sau khi giao thủ với 4 kiếm nô, lại không rơi vào thế hạ phong. Ma đao và ma kiếm giao phong, khiến mọi người xem hoa mắt chóng mặt. Ông. Khi ma đao đó ong ong, phá vỡ đòi mạng thập ngũ kiếm trong nháy mắt, chúng nhân chư thiên đều vì đó mà chấn động. Làm sao có thể? Đòi mạng thập ngũ kiếm lại bị người dùng đao pháp phá vỡ. Thật là đáng sợ ma đao, lại còn mạnh hơn ma kiếm của Yến Thập Tam. Người trẻ tuổi tên Đinh Bằng này rốt cuộc là người nào, lại có thể phá được cả đòi mạng thập ngũ kiếm mà ngay cả Tạ Hiểu Phong lúc trước cũng phải nhắm mắt chờ chết. Chúng nhân chư thiên chấn động. Đinh Bằng đánh bại 4 kiếm nô, cũng thành công gặp được Tạ Hiểu Phong. Nhưng lúc này Tạ Hiểu Phong nhìn thấy đòi mạng thập ngũ kiếm bị phá, hắn đột nhiên đại triệt đại ngộ, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới mà hắn vẫn luôn truy cầu. Kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, kiếm tức là kiếm, ta tức là ta. Cảnh giới tiên Phật. Kiếm của hắn đã đăng lâm cảnh giới vô hình, không phải sức người có thể chống lại, giống như sóng biển cuộn cuộn, lớp này nối tiếp lớp khác, ai có thể ngăn cản. Tạ Hiểu Phong lúc này mới là kiếm thần chân chính, hắn đã đến coi tiên, phàm trần tục thế không còn đối thủ. Cuối cùng hắn rời khỏi Trung Nguyên, đi sâu vào đại hoang tìm bạn. Chỉ có ở những nơi như vậy mới có kỳ nhân ẩn thế chân chính, chỉ có họ mới có thể là bạn của Tạ Hiểu Phong. Mọi thứ trần tục đối với hắn đều có thể buông bỏ. Điểm lại kết thúc. Chư thiên thập đại kiếm khách, thập đại kiếm khách chi đến thập tam thế giới tam thiếu gia đích kiếm lên bảng lý do, hắn thích màu đen. Bởi vì màu đen đại biểu cho tử vong, không may. Tuy nhiên khi hắn ngộ ra một kiếm thực sự khiến tử vong giáng lâm, lại không muốn chiêu này lưu truyền trên đời. Hắn không bị si mê che mở tâm trí, là một kiếm khách tuyệt thế hiên ngang chư thiên thập đại kiếm khách chi Tạ Hiểu Phong thế giới tam thiếu gia đích kiếm, nguyện vọng loan đao lên bảng lý do, hắn là vương giả trong kiếm. Lúc thiếu niên đã thành danh, khi về già đã thành thần. Hắn cũng là một lãng tử, vứt bỏ tất cả danh dự, trở thành người ở tầng lớp thấp nhất, bởi vì số mệnh, hắn lại cầm kiếm lần nữa, một lần nữa trở lại là Tạ Hiểu Phong. Hắn bại dưới kiếm của Yến Thập Tam, nhưng sau khi ẩn lui giang hồ, lại ngộ ra cảnh giới cao hơn, thoát khỏi mọi thứ trần tục. Theo điểm lại kết thúc, chúng nhân chư thiên đều có một loại cảm giác mất mát. Không thể tin được, Tạ Hiểu Phong cuối cùng lại ngộ ra cảnh giới cao hơn. Hai kiếm khách tuyệt thế, đáng tiếc, Yến Thập Tam chết quá sớm, không biết nếu hắn còn sống, có thể ngộ ra kiếm thứ 16 không. Người dùng đao cuối cùng xuất hiện, ta thấy mới là ly kỳ, lại có thể phá được đòi mạng thập ngũ kiếm. Chương 66, biến đổi chư thiên, thoát khỏi vận mệnh cầu đăng ký. Chương 66, biến đổi chư thiên, thoát khỏi vận mệnh cầu đăng ký. Thế giới tuyệt đỉnh kiếm khách. Nghe tin Tạ Hiểu Phong giả chết, định bụng đi tìm tên A Cắt vô dụng Yến Thập Tam, giờ khắc này lại ngồi dưới gốc cây, bên trái là thanh bảo kiếm của hắn. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, lại bị phá rồi sao? Yến Thập Tam trầm mặc, ban đầu khi thấy hắn và Tạ Hiểu Phong quyết chiến, lại vì không khống chế được thập ngũ kiếm mà chỉ có thể tự sát hủy diệt một kiếm này, không ai biết rõ tâm tình của Yến Thập Tam. Hắn thậm chí, ý nghĩ tìm Tạ Hiểu Phong cũng đã phai nhạt. Nhìn thấy thập ngũ kiếm trong video, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần hắn muốn, liền có thể chân chính ngộ ra một kiếm này. Nhưng hắn lại do dự, bởi vì cho dù có ngộ ra một kiếm này, e rằng lựa chọn cuối cùng của hắn cũng sẽ giống như trong video. Thế nhưng, khi hắn xem xong video, thấy thập ngũ kiếm mà hắn không tiếc hủy diệt, lại bị một thanh niên tên Đinh Bằng phá vỡ, Tạ Hiểu Phong từ đó ngộ ra cảnh giới cao hơn, hắn lại từ bỏ ý nghĩ ban đầu. Hắn muốn ngộ ra thập ngũ kiếm, thậm chí hắn còn muốn ngộ ra thập lục kiếm. Đã thập ngũ kiếm của hắn có thể bị phá, liền nói rõ một kiếm này không phải vô địch. Tạ Hiểu Phong cuối cùng ngộ ra cảnh giới cao hơn, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Xem xong video, ta tin rằng, cho dù ngươi Tạ Hiểu Phong muốn tiếp tục cẩn nấp, làm một A Cắt vô dụng, người trong giang hồ cũng sẽ không đồng ý. Tự nói một câu, Yến Thập Tam cầm kiếm lên, xoay người rời đi. Thập đại kiếm thần được điểm danh, tất nhiên đã bị những người khác trong giang hồ nhìn thấy, thân phận của Tạ Hiểu Phong cũng đã bị lộ, hắn chỉ có thể cầm kiếm lên lần nữa, không có lựa chọn nào khác. Mà hiện tại, hắn phải đi ngộ ra thập ngũ kiếm. A Cắt vô dụng, lại chính là Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang. Đại lão bản trừng lớn hai mắt, lộ vẻ kinh hãi, hắn không thể tin được. Nghĩ đến việc mình đã sai người ra tay với cả nhà lão Miêu, hắn toàn thân run rẩy. Nhanh, gọi bọn chúng trở lại. A Cắt vô dụng lại chính là Tạ Hiểu Phong, nếu không xem video, e rằng có vắt óc cũng không nghĩ ra. Sao lại thế này? Lam Tinh nhìn tốc độ tăng vọt điên cuồng của lượng phát video, Trung Tú hài lòng gật đầu. Tắt máy tính, đi đến ban công. Chịu chịu. Tiểu Hắc đang đứng trên ban công vỗ cánh, Trung Tú nghiêng đầu nhìn qua, xa xa có mấy con bồ câu đang đứng trên mái nhà đối diện, nghiêng đầu đánh giá nơi này. Đi, bay qua nói với chúng nó, chỗ này là địa bàn của ngươi. Thấy Tiểu Hắc quay đầu nhìn sang, Trung Tú cổ vũ nó. Chịu chịu chịu. Tiểu Hắc chịu chịu với Trung Tú. Dù sao ngươi cũng là một con thần điêu, sao lại nhát gan thế? Thấy Tiểu Hắc không nhúc nhích, hoàn toàn không có khí phách của thần điêu, Trung Tú bĩu môi, xoay người vào phòng khách, lấy ra một miếng thịt từ trong tủ lạnh. Chịu chịu. Tiểu Hắc đi theo sau chân hắn, thấy thịt trong tay Trung Tú, kích động vỗ cánh liên tục. Ăn đi, lại đây ăn. Cho Tiểu Hắc ăn, nhìn nó ăn no uống đủ rồi lại chạy ra ban công uy hiếp mấy con bồ câu kia, Trung Tú cảm thấy sâu sắc nỗi sầu. Thập đại kiếm thần sắp điểm xong rồi, sau này điểm gì đây? Cân nhắc một hồi về nội dung video sau này, Trung Tú trong đầu gọi ra chức năng xuyên qua. Còn 10 ngày nữa sao? Chức năng xuyên qua đang trong thời gian chờ, hắn muốn đi các thế giới khác chơi bùa cũng không được. Thôi, cứ gác lại một ngày, vừa hay suy nghĩ về nội dung điểm danh sau này. Dỗi người một cái, Trung Tú tự đủ. Cũng không biết, sau khi ta điểm danh các thế giới, sẽ có bao nhiêu thay đổi. Kỳ thực, từ khi đăng video lên, Trung Tú vẫn luôn âm thầm quan sát khu bình luận. Hắn phát hiện, đại bộ phận các thế giới, kỳ thực thuộc về thời điểm chưa bắt đầu vào cốt truyện, hoặc cốt truyện chỉ mới phát triển được một nửa. Giống như thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, Phúc Y Tiêu Cục còn chưa bị diệt môn, Nhạc Bất Quần còn chưa tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp. Nhưng sau khi hắn điểm danh, danh hiệu Ngụy Quân Tử của Nhạc Bất Quần đã vang vọng chư thiên, hiện tại cũng không dám xuất hiện nhiều trong khu bình luận. Chờ thời gian chờ xong, có muốn đến các thế giới này xem một chút không? Trung Tú trầm tư. Sau khi hắn điểm danh các thế giới, về sau sẽ phát sinh biến hóa gì, hắn lại càng cảm thấy hứng thú. Ngay lúc Trung Tú đang cân nhắc vấn đề này, thế giới Đại Đường Song Long, Dương Quảng sau khi nhìn thấy, nhà tùy lại bị lật đổ, triệt để nổi giận. Trong video điểm danh của Thạch Chi Hiên, về sau là Lý Việt xưng bá thiên hạ, Lý Uyên thành công đăng cơ cựu ngũ chí tôn. Mà Lý Việt kỳ thực lại có quan hệ thông gia với Hoàng Thất. Video trực tiếp đưa Lý Việt lên đầu sóng ngọn gió, Dương Quảng hiện tại vì kiếm kỵ, còn chưa ra tay với Lý Việt, nhưng đã bắt đầu hạn chế, nhằm vào Lý Việt trên mọi phương diện. Mà chính đạo thiên hạ, sau khi biết đại đức thánh tăng của Phật môn lại chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên, thiền sư không của Tịnh Niệm Thiền Viện, tự mình đến, định đem Thạch Chi Hiên độ vào Phật môn trước. Vì sao không có ý định loại trừ Thạch Chi Hiên? Một mặt là vì Thạch Chi Hiên nhập môn cao cường, lại càng là Tả Vương của Ma môn. Mặt khác, lại có nguyên nhân khác. Chẳng phải trong video điểm danh Tả Vương cuối cùng, Thạch Chi Hiên đã đại triệt đại ngộ, quy y Phật môn sao? Nếu Phật môn có thể sớm độ hóa Thạch Chi Hiên, đối với Ma môn mà nói, sẽ là đả kích to lớn. Hơn nữa Phật môn cũng có thể thêm một cao thủ, hoàn toàn trấn áp Ma môn. Đồng thời, truyền nhân từ hàng Tinh Trai, sư Phi Huyên cũng đã xuống núi trước. Vì một đoạn video điểm danh, thiên hạ sớm bước vào hỗn loạn. Điều duy nhất không thay đổi là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn có được trường sinh quyết. Vì nguyên nhân nhà Tùy bị lật đổ được tiết lộ trong video, Vũ Văn Hóa Cập cũng không giống như nguyên tác, tìm kiếm trường sinh quyết. Thay vào đó, đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên người Lý Việt và ba đại môn phiệt thế gia khác. Thế giới thiên hạ đệ nhất. Sau khi Chu Vô Thị ngồi lên ngôi hoàng đế, cuối cùng cũng hạ lệnh tìm được Thành Thập Tứ. Hắn vì kiêng kỵ tố tâm, cuối cùng vẫn không chọn giết Thành Thập Tứ, mà là phế bỏ kinh mạch toàn thân của Thành Thập Tứ, đoạn tuyệt con đường học võ của hắn, sau đó sai người giam giữ. Cuối cùng, hắn lợi dụng tin tức Thành Thập Tứ là con trai của Cổ Tam Thông để uy hiếp, cuối cùng từ trong tay Cổ Tam Thông lấy được Kim Cương Bất Hoại Thần Công và toàn bộ công lực của Cổ Tam Thông. Thời gian này, hắn vẫn luôn phái binh trấn áp các chư hầu nổi loạn, thanh trừng các thế lực võ lâm chống lại hắn. Vì trong video điểm danh ban đầu, hắn câu kết với người Đông Doanh, bị người Chư Thiên mượn rủa. Cho nên, sau khi hắn đăng cơ hoàng đế, trực tiếp phái người bắt giữ tất cả người Đông Doanh, xử quyết tại chỗ, để thể hiện sự trong sạch của mình. Thế giới Sở Lưu Hương, thế giới Tuyệt Đỉnh Kiếm Khách, thế giới Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm. Các thế giới đều vì Trung Tú điểm danh mà thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, rất nhiều người thoát khỏi vận mệnh vốn có. Chương 67, không ai dạy, tự học cầu đăng ký. Chương 67, không ai dạy, tự học cầu đăng ký. Ánh sao lấp lánh, trăng non mờ ảo. Hắc Mộc Ngai. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, một bóng người lén lút trốn khỏi hậu sơn, men theo sườn núi mà xuống. Chỉ là, khi hắn tránh được một đám tiêu, nhìn thấy con đường xuống núi, vẻ mặt vừa mới lộ vẻ vui mừng, khoảnh khắc sau cả người lại cứng đờ tại chỗ. Không xa, một bóng hồng đứng đó, như thể đã đợi rất lâu. Lệnh Hồ Sung, ngươi muốn đi đâu? Bóng người mặc áo đỏ xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt trang điểm đậm. Đại đương gia, đêm khuya không ngủ được, muốn ra ngoài tản bộ. Lệnh Hồ Sung toàn thân cứng đờ, trên mặt gượng cười, giải thích. Tản bộ. Vừa hay, ta cũng muốn tản bộ, ta đi cùng ngươi vậy. Đông Phương Bất Bại khẽ cười. Tốt, có thể để Đông Phương giáo chủ cùng đi, là vãn bối vinh hạnh. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, nhìn khuôn mặt kia, dùng mình một cái, khổ sở cười nói. Sao ngươi có vẻ không vui vẻ gì vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Đông Phương Bất Bại đến bên cạnh Lệnh Hồ Sung, hỏi. Không không có, ta chỉ là có chút nhớ sư phụ, sư nương mà thôi. Lệnh Hồ Sung cười. Từ khi hắn bị Đông Phương Bất Bại bắt đến Hắc Mộc Nhai này, đã qua một khoảng thời gian, tuy rằng Đông Phương Bất Bại không làm gì với hắn, thậm chí còn phân phó người ta ăn ngon uống ngon chiêu đãi, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự nhiệt tình khác thường của Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Sung cũng hiểu vì sao Đông Phương Bất Bại lại hứng thú với hắn. Nghĩ đến trước kia xem video điểm lại, một thế giới khác Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Sung tình tứ, theo bản năng, đem bản thân và Đông Phương Bất Bại trước mắt thay vào, hắn toàn thân nổi da gà. Run rẩy một cái, lắc đầu gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, nhìn khuôn mặt cứng rắn lại thoa phấn trước mắt, Lệnh Hồ Sung trong lòng than thở. Quỷ tha ma bắt trung thần tú, hay là điểm lại Đông Phương Bất Bại thế giới khác làm gì? Nếu như Đông Phương Bất Bại thế giới của ta là Đông Phương Bất Bại trong video điểm lại cũng thôi, nhưng lại cố tình hắn làm sao cũng chỉ là một nam nhân a. Ngài đã theo dõi Trung Thần Tú đăng video mới ngay khi Lệnh Hồ Sung cảm thấy Đông Phương Bất Bại càng ngày càng đến gần, hắn tay chân đều lạnh bớt, nghe thấy cổ kính trong lòng phát ra một tiếng đinh nhắc nhở. Trung Thần Tú cập nhật rồi. Tiếng nhắc nhở này trong hai Lệnh Hồ Sung như tiên nhạc, hắn vội vàng lấy cổ kính ra, nhìn thấy thông báo trên đó, hướng về phía Đông Phương Bất Bại bên cạnh nói, vậy ta cùng người xem. Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, dựa sát vào. Lệnh Hồ Sung trực tiếp lên người, toàn thân cứng đờ, cánh tay nổi một tầng da gà, chỉ có thể cưỡng ép bản thân tập trung toàn bộ sự chú ý lên video. Video bắt đầu phát. Điểm lại 10 đại kiếm khách của Chư Thiên Võ Hiệp. Xếp hạng không phân trước sau, lên bảng đều dựa vào bản lĩnh 10 đại kiếm khách Chư Thiên Việt Nữ kiếm A thành đường phố, một đám giáp sĩ cầm kiếm đi qua. Đột nhiên, một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt, chăn dắt mười mấy con dê, từ phía đông đường chậm rãi đi tới. Bầy dê đến trước mặt giáp sĩ, từ bên cạnh đi vòng qua. Thiếu nữ dung mạo thanh tú, yếu đuối mảnh mai, tay cầm gậy trúc, chăn dắt bầy dê. Việt Nữ kiếm A Thanh. Lần này kiếm khách là một nữ tử. Nữ nhân cũng có thể lên bảng 10 đại kiếm khách Chư Thiên. Một nữ lưu trì bối, kiếm pháp lại làm sao có thể so với các kiếm khách trước đó. Hoa, thật sự là một nữ tử. Nhìn thấy trong video điểm lại 10 đại kiếm khách Chư Thiên lần này, lại là một nữ tử, có người khinh thường, có người chế giễu, cũng có người vui mừng. Thần điêu thế giới. Giang Nam Thất Quái đang xem video, đều mở ra. Việt Nữ kiếm A Thanh. Hắn nhìn về một bên, ánh mắt dừng trên người thất muội kết nghĩa của mình. Lúc này Hàn Tiểu Bánh cũng chỉ 18-19 tuổi, dáng người thon thả, da thịt rất trắng, trên người mang theo một cô anh tư tác sảng. Trong Giang Nam Thất Quái, Hàn Tiểu Ánh dùng chính là Việt Nữ kiếm pháp, bọn họ tự nhiên sẽ không biết, nhưng chính vì quen thuộc, bọn họ mới chấn động. Kiếm pháp của thất muội nhà mình tuy không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đỉnh cao đương thời, nhưng vì sao lại có thể lên bảng 10 đại kiếm khách Chư Thiên? Không đúng, nhân vật trong điểm lại không phải là thất muội của bọn họ, mà là nữ tử tên là A Thanh kia. Nói không chừng cũng chỉ là kiếm pháp tên gọi giống nhau. Thất muội, ngươi dùng cũng là Việt Nữ kiếm, có biết nữ tử tên là A Thanh này? Hàn Tiểu Ánh nhìn thấy các ca ca kết nghĩa của mình nhìn sang, từ kinh ngạc hoàn hồn, do dự gật đầu nói, tương truyền là thời kỳ chiến quốc, nước Việt xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, kiếm thuật siêu phàm. Đại thần nước Việt là Phạm Lãi mời nàng truyền thụ kiếm pháp cho quân Việt, tạo ra 3000 quân Việt, cuối cùng diệt nước Ngô. Nữ tử kia dùng chính là Việt Nữ kiếm. Chỉ là, nếu người trong video này thật sự là vị nữ tử đã sáng tạo ra Việt Nữ kiếm pháp kia, nhưng vì sao ta không cảm thấy Việt Nữ kiếm của ta mạnh đến thế? Có thể lên bảng 10 đại kiếm khách Chư Thiên, tuy nói điểm lại chỉ là người, mà không phải là kiếm pháp, nhưng có thể lên bảng kiếm khách, cho dù là kiếm pháp nào, đều tuyệt đối có thể xem là kiếm pháp tuyệt đỉnh. Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên cũng được, Yến Thập Tam Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm cũng được, bọn họ xem qua điểm lại đều hiểu, có lẽ Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam những tuyệt thế kiếm khách này, kiếm pháp bọn họ sáng tạo ra chỉ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất trong tay bọn họ. Nhưng những kiếm pháp tuyệt thế kiếm khách này tạo ra, cho dù không phải do chính bọn họ sử dụng, nhìn khắp giang hồ võ lâm, cũng tuyệt đối là kiếm pháp đỉnh cao nhất. Việt Nữ kiếm của Hàn Tiểu Ánh tuy rằng cũng không phải là kiếm pháp bình thường, nhưng so với Thiên Ngoại Phi Tiên Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm lại hoàn toàn không phải là một tầng thứ. Cứ xem tiếp đã. Hàn Bảo Câu nói. Phát lại tiếp tục. Trong video, thiếu nữ A Thanh dắt bảy dê muốn từ bên cạnh đám giáp sĩ này đi qua, nhưng một giáp sĩ nhìn bảy dê, đột nhiên nổi hứng, vung kiếm chém ra, đem một trong số dê chém thành hai nửa, ngay cả mũi cũng phân ra một cách chính xác, kiếm thuật tinh diệu, rất là đáng sợ. Những giáp sĩ khác lớn tiếng hoan hô, kiếm pháp hay. Thấy dê của mình bị giết, A Thanh đem số dê còn lại dắt ra sau lưng, trầm giọng hỏi, ngươi vì sao giết dê của ta? Trong giọng nói trong trẻo ẩn chứa sự tức giận. Giáp sĩ giết dê đem trường kiếm dính máu vung trong không trung, cười nói, tiểu nha đầu, ta không chỉ giết dê của ngươi, còn muốn chém ngươi thành hai nửa. Có người ở bên cạnh kêu lên, cô nương, ngươi mau tới đây, bọn họ đã uống say rồi. A Thanh nói, uống rượu thì có thể tùy tiện khi dễ người sao? Giáp sĩ kia vung trường kiếm quanh đầu A Thanh mấy vòng, đột nhiên cười nói, ta vốn định chém mấy kiếm lên đầu ngươi, nhưng thấy ngươi xinh đẹp như vậy, thật sự có chút không nỡ. Những giáp sĩ khác cùng nhau cười ồ lên, mấy người này thật đáng ghét, lại dám khi dễ một nữ tử. A Thanh đang yêu như vậy, tại sao lại khi dễ nàng? Mấy người này ăn mặc hình như là trang phục thời kỳ chiến quốc. Thấy trong video đám giáp sĩ này khi dễ A Thanh, mọi người Chư Thiên cũng cảm thấy phẫn nộ. hận không thể xông vào trong video, thay Á Thanh chút giận. Trong màn hình, đối mặt với mấy người trêu chọc, Á Thanh cũng phẫn nộ không thôi. Người bên cạnh lại kêu lên, "Cô nương, mau tới đây." Á Thanh quay đầu đáp, "Được." Giáp sĩ kia đột nhiên đâm ra trường kiếm, muốn cắt đứt thắt lưng của nàng, trong miệng còn cười nói, "Vậy cũng..." Vừa mới nói hai chữ, gậy trúc của Á Thanh đã trước một bước chọc trúng cổ tay hắn. Giáp sĩ kia chỉ cảm thấy đau nhức khó chịu, ngay cả kiếm cũng cầm không vững, ken một tiếng rơi xuống đất. Á Thanh gậy trúc run lên, trong nháy mắt đâm vào mắt trái của hắn. Giáp sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm mắt, kêu la liên tục. Hai chiêu này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, giáp sĩ còn lại không ai không kinh hãi, trong đó một giáp sĩ thân hình khôi ngô gầm lên một tiếng, vung trường kiếm lên, cũng hướng mắt trái của thiếu nữ đâm tới. Trường kiếm xé gió, xì xì vang dội, có thể thấy một kiếm này sát thương lực mười phần. Á Thanh lại không né tránh, gậy trúc run lên, sau phát trước, đâm vào vai phải của giáp sĩ kia. Giáp sĩ kia sử dụng kiếm lập tức vô lực về phía trước, gậy trúc của Á Thanh lại run lên, trong nháy mắt đâm vào mắt phải của hắn. Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay loạn vũ, trong mắt máu tươi chảy ròng, thần tình kinh khủng. Á Thanh bốn chiêu chọc mù mắt hai giáp sĩ, mọi người chư thiên không ai không động dung. Chỉ dùng một cây gậy trúc, như thể tùy ý phát ra, lại như dương rắc quải thụ không để lại dấu vết, kiếm pháp của thiếu nữ này lại đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ bằng mấy kiếm này, sợ rằng cao thủ bình thường cũng không đỡ nổi. Mấy kiếm của nàng lại cho ta một loại cảm giác tùy tâm sử dụng. Mọi người chư thiên chấn động. Trong màn hình, những kiếm sĩ còn lại vừa kinh vừa giận, mỗi người giơ trường kiếm, đem Á Thanh vây vào trung tâm. Lúc này, nam tử vừa rồi lên tiếng bên cạnh thấy Á Thanh cũng chỉ 16-17 tuổi, chỉ dùng gậy trúc liền dễ dàng chọc mù mắt hai kiếm sĩ, đây đúng là kiếm pháp thượng thừa vô cùng, lập tức mừng rỡ không thôi, lại thấy kiếm sĩ còn lại đem Á Thanh vây quanh, không khỏi mở miệng nói, "Kiếm sĩ nước nô, 6-1, không sợ tổn hại danh dự nước nô sao? Như vậy lấy nhiều thắng ít, ha ha." Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, 16 vệ sĩ rút kiếm xông ra, đem kiếm sĩ nước nô vây quanh. Người này là ai? Kiếm sĩ nước nô? Lại thật sự là thời kỳ chiến quốc. Nói như vậy, Á Thanh là người thời kỳ chiến quốc rồi. Đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mọi người trừ thiên nghị luận. Á Thanh lại cười lạnh một tiếng, cho dù bọn họ 6-1, cũng không thắng được. Chỉ thấy gậy trúc của nàng run lên, lại hướng mắt một giáp sĩ nước nô chọc tới. Người kia hoảng hốt giơ kiếm đỡ, nhưng Á Thanh lại công thế chuyển hướng, hướng ngực giáp sĩ nước nô bên cạnh điểm tới. Ngay lúc này, ba giáp sĩ nước nô cùng nhau vung trường kiếm, hướng người Á Thanh đâm tới. Á Thanh linh hoạt vô cùng, trong lúc chuyển mình né tránh, liền đem tất cả kiếm đâm tới đều tránh khỏi, chỉ nghe phốc một tiếng, gậy trúc đâm vào cổ tay một giáp sĩ nước nô bên trái. Người kia đau nhức, năm ngón tay trong nháy mắt buông lỏng, trường kiếm rơi xuống. Những giáp sĩ nước nô trường kiếm vung dậy, hình thành một đạo kiếm võng, lóe ra ánh kiếm, đem Á Thanh bao phủ trong đó. Á Thanh thân hình linh động, ở trong kiếm võng tung hành, tay áo màu xanh nhạt bay múa, giống như nhảy múa vậy, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng binh khí rơi xuống đất liên tiếp, trường kiếm của mọi người nước nô đều rơi xuống, tất cả đều lui về phía sau, mỗi người đều bị chọc mù một mắt, có người là mắt trái, có người là mắt phải, đều ôm mắt quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Á Thanh tay cầm gậy trúc, lạnh lùng nhìn bọn họ, quắc, các ngươi giết dê của ta, nhất định phải bồi thường. Chúng giáp sĩ nước nô trong lòng tràn đầy kinh hãi và phẫn nộ, có người lớn tiếng gào thét, có người thân thể run rẩy. Bọn họ vốn là giáp sĩ vô cùng hung dũng, cho dù bị chặt đứt tứ chi, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại đột nhiên bị một thiếu nữ chăn dê vô danh đánh bại, trong lòng thẹn thùng không thôi. Á Thanh nói, nếu không bồi thường, ta sẽ đem mắt còn lại của các ngươi chọc mù. Chúng giáp sĩ nước nô nghe vậy, cùng nhau lui về phía sau, lộ vẻ sợ hãi. Và kiếm pháp của Á Thanh thật mạnh. Nhìn tuổi của nàng cũng chỉ 17-18 tuổi, lại đã có cảnh giới kiếm pháp này, một cây gậy trúc đều có thể sử dụng thần hồ kỳ kỹ, thật không thể tưởng tượng nổi. Kiếm pháp của nàng tựa hồ không có nửa điểm cố ý, một chiêu một thức, tùy ý mà đến, tự nhiên thành hình, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thấy Á Thanh dùng một cây gậy trúc triển lộ ra cảnh giới kiếm pháp, mọi người chư thiên chấn động không thôi. Á Thanh một chiêu một thức, giống như tự nhiên thành hình, không có nửa điểm xáo lộ, hoàn toàn giống như là tùy ý mà làm, lại đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục trong kiếm pháp. Đặc biệt là tuổi của Á Thanh còn trẻ như vậy. Trong sự chấn động, kinh ngạc của mọi người, phát lại tiếp tục. Á Thanh đánh bại một đám kiếm sĩ nước nô, kết giao với nam tử vừa rồi lên tiếng giúp đỡ. Mọi người trừ thiên lúc này mới biết, thì ra nam tử này lại là Phạm Lãi nổi danh, Phạm Lãi đem Á Thanh mời đến nhà. Nói chuyện phía một hồi, hỏi Á Thanh kiếm pháp của nàng là ai truyền thụ. Á Thanh mở to mắt, trong suốt vô cùng, hỏi ngược lại, kiếm thuật. Ta nào biết cái gì là kiếm thuật, ta ngay cả một sư phụ cũng không có. Phạm Lãi không tin, hỏi, ngươi chỉ dùng một cây gậy trúc, liền chọc mù mắt mấy người xấu kia, 2.4 đây chính là kiếm thuật cao minh vô cùng, đây là ai dạy ngươi? Á Thanh nghe vậy lắc đầu nói, cái này hả, không ai dạy ta, ta tự mình mày mò. Mẹ tiếp, không ai dạy. Tự mình lĩnh ngộ. Chẳng lẽ lại là một thiên tài hướng về trời đất học nghệ? Hay cho, trách sao Á Thanh có thể lên bảng 10 đại kiếm khách? Làm sao mới có thể tự mình lĩnh ngộ kiếm pháp? Ta cũng muốn học. Mọi người chư thiên thấy đến đây, cũng chấn động không thôi. Bọn họ cho rằng, kiếm pháp của Á Thanh khẳng định là do người khác truyền thụ. Nhưng không nghĩ tới, kiếm pháp này lại là Á Thanh tự mình lĩnh ngộ. Phát lại tiếp tục. Phạm Lãi cẩn thận nhìn chằm chằm Á Thanh nhìn thật lâu, phát hiện nàng thần sắc thản nhiên, không giống nói dối, trong lòng không khỏi kinh dị và phần, chẳng lẽ là thiên dáng dị nhân? Nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi từ nhỏ đã biết dùng gậy trúc chọc mắt? Á Thanh nói, ban đầu ta không biết cái này, 13 tuổi, công công bạch đến cưỡi dê của ta, ta không đồng ý, hắn liền dùng gậy trúc đánh ta, ta cũng không sợ hắn, liền cùng hắn đánh nhau. mới đầu hắn có thể dễ dàng đánh được ta, ta lại làm sao cũng đánh không được hắn. Thời gian lâu rồi, sau lại biến thành ta luôn có thể dễ dàng đánh được hắn, hắn lại làm sao cũng đánh không được ta. Hiện tại, hắn cũng không xuất hiện mấy. Phạm Lại nghĩ thầm, đây chẳng phải là cao nhân ẩn giật sao? Lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng hỏi, công công Bạch kia ở đâu? Ngươi có thể dẫn ta đi tìm hắn không? A Thanh lắc đầu nói, hắn ở trong núi, ta không tìm được hắn, vẫn luôn là hắn đến tìm ta. Phạm Lại nói, ta muốn gặp hắn, có cách nào không? A Thanh nghĩ nghĩ, nói, tốt, ngươi cùng ta đem dê thả đến sườn núi, ta ở đó chờ hắn. Nhưng ta cũng không biết khi nào hắn sẽ đến. Nàng vừa nói lại thở dài một hơi, ta cũng đã rất lâu không gặp hắn. Chương 68, 3000 giáp binh nước Việt không thể địch nổi cầu đăng ký. Chương 68, 3000 giáp binh nước Việt không thể địch nổi cầu đăng ký. Vị Bạch công công này chắc chắn là một tiền bối cao nhân. Ta đoán, Bạch công công này chắc chắn là một kiếm khách tuyệt đỉnh, đã phát hiện ra tư chất của A Thanh, cho nên mới cố ý chỉ điểm A Thanh. Nói như vậy, kiếm pháp của A Thanh cũng là do vị Bạch công công này truyền dạy. Chúng nhân chư thiên đều đang suy đoán, vị Bạch công công giao đấu với A Thanh này, chắc chắn là một vị kiếm đạo cao nhân, cố ý chỉ điểm A Thanh. Nhưng khi họ nhìn thấy Bạch công công, lại giống như Phạm Lãi trong video, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra, Bạch công công trong miệng A Thanh giao đấu, lại là một con bạch viên. Ta thấy cái gì vậy? Bạch công công lại là một con bạch viên. Đây chính là Bạch công công trong miệng A Thanh. Tiền bối cao nhân mà ta mong đợi đâu, lại là một con bạch viên. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Bạch công công trong miệng A Thanh, đều lộ vẻ kinh ngạc. Mặc cho họ vắt óc suy nghĩ, đủ loại suy đoán, cũng không đoán được, trong lòng họ, tiền bối cao nhân Bạch công công lại là một con bạch viên. Quả nhiên là Bạch công công, con bạch viên này toàn thân tuyết trắng, thân hình cao lớn, chẳng phải là Bạch công công sao? Tiếp tục phát. Phạm Lãi sau khi nhìn thấy Bạch công công lại là một con bạch viên, cũng kinh ngạc. Mà bạch viên không biết vì sao, lại liên tiếp 3 lần muốn đâm chết Phạm Lãi, lại bị A Thanh ngăn cản, đâm gãy cánh tay. Phạm Lãi cuối cùng chỉ có thể mời A Thanh trở về, giúp hắn huấn luyện kiếm sĩ nước Việt. Kiếm pháp của A Thanh đều là trong lúc giao đấu với bạch viên mà ngộ ra, nàng tự nhiên không hiểu phải dạy người như thế nào, cho nên chỉ có thể để đám kiếm sĩ nước Việt cùng nàng giao đấu. Trong lúc ở chung với Phạm Lãi, nàng cũng yêu Phạm Lãi. Phạm Lãi vẫn luôn yêu sâu đậm Tây Thi, đối với tình cảm của A Thanh cũng không hề nhận ra. A Thanh u sầu, trong lòng đối với Tây Thi này sinh sát tâm, không từ mà biệt. Phạm Lãi sai người tìm kiếm thật lâu, cũng không tìm được A Thanh, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Màn hình chuyển. Đã là 3 năm sau. Câu Tiễn khởi binh phản Ngô, quân Ngô đại bại. Phạm Lãi dẫn theo hơn 1000 kiếm sĩ, xông thẳng vào Ngô Vương quán đoạt cùng, cuối cùng cũng gặp được Tây Thi mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hai người tương kiến, chút bầu tâm sự nhớ nhung. Đột nhiên, vài tiếng kêu của dê truyền đến. Phạm Lãi nghe vậy cười nói, nàng rốt cuộc vẫn không quên phong cảnh quê hương, trong cung điện này còn nuôi dê sao? Tây Thi lại lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao nơi này lại có tiếng kêu của dê. Ngay lúc này, một giọng nữ đột nhiên truyền đến bên tai Phạm Lãi. Gọi Tây Thi ra, ta muốn giết nàng. Phạm Lãi đột nhiên đứng dậy. A Thanh. Phạm Lãi nhận ra giọng nói này, nắm lấy tay Tây Thi có chút lạnh lẽo. Phạm Lãi, gọi Tây Thi ra, nàng trốn không thoát đâu. Ta nhất định phải giết nàng. Nghe thấy giọng nói này, chúng nhân chư thiên đều nghe ra, đây chẳng phải là giọng nói của A Thanh sao? A Thanh xuất hiện, nàng lại muốn giết Tây Thi. Wow, Tây Thi thật là đẹp. Ta yêu nàng rồi. Ta thấy A Thanh cũng không tệ. Tuy rằng dung mạo không bằng Tây Thi, nhưng lại rất đáng yêu. Quán Hoa Cung có hơn 1000 kiếm sĩ nước Việt, A Thanh vào bằng cách nào? Chúng nhân chư thiên nghị luận xôn xao. Tiếp tục phát. Phạm Lãi cũng nghe ra đây là giọng nói của A Thanh, hắn vừa kinh hoàng, vừa nghi hoặc. Kinh hoàng nếu A Thanh muốn giết Tây Thi, với kiếm pháp của A Thanh, Tây Thi khó thoát khỏi cái chết. Nghi hoặc là A Thanh vì sao lại muốn giết Tây Thi? Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt, A Thanh không phải là một tiểu cô nương gì cũng không hiểu, nàng thích mình. Nhưng nghĩ thông suốt điểm này, Phạm Lãi càng thêm kinh hoàng. Kinh hoàng Tây Thi thật sự sẽ bị A Thanh giết chết. Phạm Lãi, Tây Thi trốn không thoát, nàng hôm nay tất chết. Giọng nói lúc đông lúc tây, là từ ngoài tường cung phiêu vào. Phạm Lãi cuối cùng đi ra khỏi cung điện, điều động 1000 giáp sĩ, 1000 kiếm sĩ vây quanh cung điện. Đột nhiên, bên ngoài cung môn vang lên tiếng la hét, tiếp theo là một loạt âm thanh binh khí rơi xuống. Rõ ràng 1000 giáp sĩ và 1000 kiếm sĩ căn bản không ngăn cản được A Thanh. A Thanh tay cầm trúc trượng, chỉ đánh rơi binh khí trong tay 2000 giáp sĩ nước Việt, không giết người. Nhưng nàng chỉ tấn công binh khí của đối thủ, có thể khiến âm thanh binh khí rơi xuống liên thành một mảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhìn lầm chứ? Đây thật sự là A Thanh. 2000 giáp sĩ lại không thể ngăn cản A Thanh. Thậm chí, A Thanh cũng không giết người, chỉ đem vũ khí của họ đánh rơi. Kiếm pháp này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một người đối với 2000 tinh nhuệ giáp sĩ, lại như vào chỗ không người, kiếm pháp của A Thanh đã cao đến mức nào? Đây chính là Việt nữ kiếm A Thanh sao? Chúng nhân chư thiên chấn động. 2000 tinh nhuệ giáp sĩ lại không ngăn cản được một mình A Thanh. Kiếm pháp của A Thanh cao đến mức khiến họ chấn động. Tiếp tục phát. Trong màn hình, A Thanh lại lớn tiếng kêu, "Phạm Lãi, ngươi ra đây." Phạm Lãi đứng ra, lớn tiếng nói, "Ta ở đây." Chữ cuối cùng vừa dứt, chỉ nghe một tiếng trầm đục, cung môn ầm ầm vỡ tan, một nữ tử mặc áo xanh phi thân mà đến, chính là A Thanh. Nàng tay cầm trúc trượng, đỉnh trụ vào ngực Tây Thi. Nàng nhìn chằm chằm vào dung mạo Tây Thi, sát khí trên mặt lại tiêu tan, chuyển thành vẻ u sầu. Sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ, cuối cùng toàn bộ hóa thành sự sùng kính, khẽ nói, trên đời lại có mỹ nữ như vậy. Phạm Lãi, nàng so với ngươi miêu tả càng thêm xinh đẹp. Nói xong, nàng xoay người phá cửa sổ mà đi. A Thanh lại tự thấy xấu hổ, u sầu mà đi. Theo A Thanh rời đi, màn hình dừng lại ở bóng lưng trong chiếc áo xanh, cuối cùng chìm vào bóng tối. Tổng kết 10 đại kiếm khách chư thiên, 10 đại kiếm khách chi Việt nữ kiếm A Thanh thế giới Việt nữ kiếm lên bảng lý do, nữ nhi Mục Dương A Thanh, từ nhỏ giao đấu với Bạch Viên, học được một thân tuyệt thế kiếm pháp. Một cây trúc trượng, hoành tạo thiên quân, 3000 giáp binh nước Việt không thể nổi, thế giới xa điêu. Xem xong tổng kết, Giang Nam thất quái đã xác định, A Thanh chính là Hàn Tiểu Ánh trong miệng, nữ tử kiếm thuật tinh diệu, dạy dỗ binh sĩ nước Việt kiếm pháp, từ đó diễn ô. Họ đều chấn động. Hàn Tiểu Ánh cũng đồng dạng chấn động, nàng chưa từng biết, Việt nữ kiếm mà mình đã học, lại là kiếm pháp tuyệt thế như vậy. Trong video, 2000 tinh nhuệ giáp sĩ nước Việt cũng không có cách nào ngăn cản A Thanh. Nhưng trong tay nàng Hàn Tiểu Ánh, Việt nữ kiếm này lại còn không bằng cả kiếm pháp nhất lưu trong giang hồ, chỉ có thể coi là thượng thừa. Việt nữ kiếm lại mạnh như vậy sao? Hàn Tiểu Ánh ngây người, không thể tin được nói. Nhưng vì sao? Trong tay A Thanh, 3000 giáp binh nước Việt không thể địch nổi Việt nữ kiếm, đến tay nàng, lại chỉ là một môn đáng để ca ngợi thượng thừa kiếm pháp mà thôi. Chẳng lẽ là do ta tư chất không đủ, cho nên mới không thể ngộ ra tinh túy của môn kiếm pháp này? Trong lòng Hàn Tiểu Ánh đũ sầu nói. Thất muội, không cần phải nản lòng. Các vị quái khác nhìn thấy vẻ tự ti trên mặt Hàn Tiểu Ánh, họ đoán được suy nghĩ của Hàn Tiểu Ánh. Trương A Sinh thầm mến Hàn Tiểu Ánh an ủi nói, trong video, A Thanh chỉ giao đấu với kiếm sĩ nước Việt, không có truyền thụ kiếm pháp cho họ. Việt nữ kiếm của ngươi, sợ rằng cũng không phải là A Thanh sử dụng, hẳn chỉ là kiếm sĩ nước Việt quan sát kiếm pháp của A Thanh mà bắt chước chiêu thức mà thôi. Ngươi không cần tự ti. Lời nói của Trương A Sinh khiến sắc mặt Hàn Tiểu Ánh tốt hơn không ít. Nàng nói, sư tôn truyền Việt nữ kiếm cho ta, cũng từng nói, Việt nữ kiếm tuy đến từ thiếu nữ thời xuân thu, nhưng lại không phải do bản thân nàng truyền lại, là ta nghĩ sai rồi. Nhìn thấy Hàn Tiểu Ánh không còn vướng bận, trên mặt Trương Á Sinh lộ ra nụ cười. Đối với muội muội này, họ cũng đều sủng ái. Bất quá, A Thanh chỉ 17-18 tuổi, lại có được kiếm đạo tạo nghệ không thể tưởng tượng nổi, thật khiến người ta hâm mộ. Hàn Tiểu Ánh nghĩ đến cảnh A Thanh một người đối chiến với giáp sĩ nước Việt trong video, trong lòng mong mỏi nói: "Thân muội, tuy rằng Việt nữ kiếm của ngươi chỉ là kiếm sĩ nước Việt lúc trước quan sát kiếm pháp của A Thanh mà bắt chước sáng tạo, nhưng hiện tại ngươi cũng đã thấy thần kiếm của A Thanh, không bằng chuyên tâm suy ngẫm, nói không chừng có thể khiến Việt nữ kiếm thật sự đạt tới trình độ kiếm pháp nhất lưu giang hồ." Hàn Bảo Câu khuyên: "Ta hiểu rồi." Hàn Tiểu Ánh gật đầu, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Quyết tâm muốn suy ngẫm kiếm pháp của A Thanh trong video, kết hợp với Việt nữ kiếm mà nàng đã học, sau đó, Hàn Tiểu Ánh cùng Giang Nam thất quái tiếp tục xem video. Tiếp tục phát. Trong một vùng tăm tối, dường như có một điểm sáng lên, trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này là kiếm quang. Ánh sáng chói mắt, mơ hồ như có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tổng kết 10 đại kiếm khách võ hiệp chư thiên, 10 đại kiếm khách chư thiên chi thiên kiếm vô danh trong màn hình, là một phủ đệ. Mộ phủ. Một nam tử mặc giáp trụ, đang đầy vẻ yêu thương nhìn vợ mình. Nam tử này là võ tướng triều đình đương thời, đại tướng quân Mộ Long. Vợ hắn đang chờ sinh. Khi vợ Mộ Long sắp sinh, trong phạm vi mộ phủ, tất cả lá trúc đều như kiếm, hướng về trong nhà mà bái. Cũng vào lúc này, bên ngoài mộ phủ lại có một người từ từ đi đến. Một thân kiếm ý thu lại không phát, giống như một thanh kiếm vô tình. Lại là kỳ quan bách trúc nên kiếm hoàng sinh ra. Nhìn kỳ quan bên ngoài mộ phủ, người đến mở miệng nói: "Đối thủ mà ta muốn tìm, quả nhiên ở nơi này. Người này chính là kiếm đạo tuyệt đỉnh cường giả vô địch tịch mịch nhất kiếm thánh độc cô kiếm. Hắn vì tìm một đối thủ, tìm đến tự tăng hoàng, theo như lời tiên đoán, đã đến nơi này." Tiên đoán nói, ở phương đông có một tuyệt thế kiếm khách có thể cùng hắn một trận chiến. Kiếm thánh vẫn luôn hướng về phía đông, đến trước cửa mộ phủ, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quan trước đó. Kiếm thánh mới biết thì ra thai nhi trong bụng phu nhân mộ mới là tuyệt thế kiếm khách trong lời tiên đoán, trước khi đi lưu lại chiến thư, 19 năm sau cùng thai nhi trong bụng phu nhân mộ một trận chiến. Mộ Long tự nhiên cũng nghe qua danh hiệu độc cô kiếm thánh, hắn không thể trơ mắt nhìn con trai mình 19 năm sau phải chết. Cho nên, hắn từ trong tay người khác, bỏ ra 3 lượng bạc mua một đứa trẻ, thay thế con trai mình Mộ Anh danh đi ứng chiến. Thiên sinh dị tượng, đứa trẻ vừa mới sinh này chính là thiên kiếm vô danh sao? Đây là sinh ra đã thần thánh sao? Vừa ra đời, phạm vi trăm dặm đều xuất hiện dị tượng. Kiếm thánh này là ai? Hình như rất lợi hại. Mộ Long lại mua một đứa trẻ, dùng để làm thế thân cho con trai mình. Quá đáng sợ. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, ai có thể trơ mắt nhìn con trai ruột của mình phải chết? Hắn làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Chúng nhân chư thiên, nhìn thấy cảnh tượng bách trúc nên kiếm hoàng sinh ra, đều kinh hãi không thôi. Phải biết, đây có thể xem là thiên sinh dị tượng, chỉ có nhân vật tiên thiên thần thánh trong truyền thuyết sinh ra mới đi kèm dị tượng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chúng nhân chư thiên bây giờ lại tận mắt nhìn thấy. Thời gian trôi qua, Mộ Anh danh chưa đầy 1 tuổi đã khắc chết 2 nữ mẫu, trước 11 tuổi tập võ, khắc chết 8 sư phụ, 8 sư phụ này thật ra biết hắn là cô tình chi mệnh, nhưng vẫn cam tâm phó tử. Mặc dù hắn thật ra không có quan hệ gì với những người này, nhưng mọi người vẫn xem hắn là thiên sát cô tình, tránh xa, không dám quá thân thiết. Trong phủ, chỉ có cha mẹ và Tiểu Du 3 người đối với hắn thân mật. Hay cho một thiên sát cô tinh. Mộ gia rốt cuộc là khí vận gì? Con trai ruột thiên sinh dị tượng, đứa con mua về lại là thiên sát cô tinh. Ta cảm thấy, nhân vật chính trong video nên là Mộ Anh danh này. Kiếm đạo thiên phú của hắn, lại còn cao đến mức đáng sợ. Thiên sát cô tinh này quá đáng sợ, nếu có kẻ thù, trực tiếp nhận kẻ thù của mình làm sư phụ, chẳng phải là có thể không tốn sức mà khắc chết hắn sao? Thiên sát cô tinh, định săn cô độc sao? Lại còn có mệnh cách đáng sợ như vậy. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Mộ Anh danh lại liên tiếp khắc chết người bên cạnh, chỉ cảm thấy quá đáng sợ, lại có mệnh cách đáng sợ như vậy. Màn hình chuyển. Mộ Anh danh đã 16 tuổi, hắn cùng Mộ Anh Hùng 2 người cơ duyên xảo hợp, xuất hiện ở trên núi Kiếm Phong, tìm được hai thanh anh hùng kiếm. Anh hùng kiếm này chỉ có người có duyên mới có thể lấy ra, người không có duyên mà cưỡng ép lấy, anh hùng kiếm sẽ tự đứt. Vô số kiếm khách từ xưa đến nay đến đây lấy kiếm thất bại đều u sầu, đồng thời bức kiếm của mình ở dưới chân núi, cho nên nơi này cũng gọi là kiếm phận. Mà lúc này Độc Cô Kiếm Thánh cũng đến nơi này, lấy kiếm không thành, nhìn thấy Mộ Anh Hùng và Mộ Anh Danh lấy ra anh hùng kiếm, Kiếm Thánh liền muốn giết hai người. Mộ Anh Hùng và Mộ Anh Danh ngộ ra kiếm pháp không rõ lại vẫn không phải là đối thủ của Kiếm Thánh, cuối cùng Mộ Anh Danh vì bảo vệ Mộ Anh Hùng bị thương, nhập môn phế hết. Kiếm Thánh này không phải là vì tìm một đối thủ sao? Sao lại sợ người khác vượt qua mình mà ra tay tàn sát? Hơi mâu thuẫn nha. Chỉ có vậy mà cũng là Kiếm Thánh. Nhìn thấy Mộ Anh Danh vì bị Kiếm Thánh đánh bị thương mà nhập môn đều mất hết, chúng nhân chư thiên đều thở dài, cảm thấy đáng tiếc thay cho Mộ Anh Danh. Mà Mộ Anh Danh nhập môn mất hết cũng vì thế mà nản lòng thoái chí. Đột nhiên có một ngày, Mộ Anh Hùng lại cùng phụ thân hắn cấu kết với kẻ địch, bán nước, ép hoàng đế ký kết điều ước bất bình đẳng. Trên thực tế hắn chỉ giả vờ bán nước, chính là để ép Mộ Anh Danh trọng tu kiếm đạo. Mộ Anh Hùng còn ép Mộ Anh Danh không được sử dụng tên ban đầu, càng đem hắn đuổi ra khỏi Mộ gia, từ đó về sau hắn tự xưng là Vô Danh. Chương 69, mọi người đều luyện võ, sao họ lại khó đỡ đến thế? Cầu đăng ký. Chương 69, mọi người đều luyện võ, sao họ lại khó đỡ đến thế? Cầu đăng ký. Ta đoán quả không sai, Mộ Anh Danh mới chính là Thiên Kiếm Vô Danh. Không thể nào, rõ ràng khi Mộ Anh Hùng ra đời đã có dị tượng, kết quả Thiên Kiếm Vô Danh lại là Thiên Sát Cô Tinh Mộ Anh Danh. Cái này, Mộ Anh Hùng vì khích lệ Mộ Anh Danh cầm kiếm trở lại, lại thông đồng bán nước. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy, ban đầu sinh ra là Mộ Anh Hùng có dị tượng, lại không phải Thiên Kiếm Vô Danh, mà ngược lại Thiên Sát Cô Tinh Mộ Anh Danh mới là người được điểm danh về thiên kiếm, đều kinh ngạc. Thế giới anh hùng Trung Hoa. Một người mặc trường bào đen, đầu tóc bạc trắng sớm đã điểm sương, nhìn video, ngẩn người. Thiên Sát Cô Tinh, một lúc lâu sau, hắn cười khổ, lẩm bẩm tự nói, phát lại tiếp tục. Vô Danh vì nhanh chóng khôi phục thực lực, tiến vào vạn kiếm luân hồi rèn luyện, chịu đựng vô vàn gian khổ, cuối cùng luyện thành kiếm pháp lợi hại hơn trước kia. Trong 3 năm này, Mộ Ứng Hùng cũng ngày đêm không ngừng luyện kiếm, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng thành vạn kiếm chi hoàng. Hai người đại chiến, cuối cùng Vô Danh dùng nhất kiếm thành danh đánh bại đại ca. Nhưng hắn không phải là thắng lợi theo ý nghĩa thực sự, mà là Mộ Ứng Hùng tự nguyện thua, chỉ là muốn thành tựu con đường thiên kiếm của đệ đệ. Vô Danh trên danh nghĩa thắng, nhưng Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du đều đã rời đi, hắn lại mất đi người thân. Đây trở thành tiếc nuối của Vô Danh từ trước đến nay, từ đó về sau, hắn không dùng nhất kiếm thành danh nữa. Mộ Anh Hùng này thật sự là một người ca ca tốt, vì thành tựu đệ đệ của mình, lại cam nguyện thất bại. Tình nghĩa ca nhi này, bọn họ tuy không phải ca nhi ruột thịt, nhưng lại hơn cả ca nhi ruột thịt. Chúng nhân chư thiên cảm khái. Vô Danh chưa đến 20 đã cưới vợ, hắn ở trong giang hồ kiếm ra tất sát nhân, hữu nhân vô số, sau đó càng bị ba đại gia tộc, bảy đại môn phái vây công. Kết cục lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vô Danh một người độc chiến 10 đại cao thủ, làm bọn họ trọng thương, 10 đại cao thủ chết thì chết, bị thương thì bị thương, thậm chí còn khiến toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều suy sụp một thời gian dài. Cuối cùng càng cùng Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm một trận chiến. Dùng Mạc Danh kiếm pháp, đem Độc Cô Kiếm Thánh Thánh Linh kiếm pháp 21 thức từng cái phá giải, hơn nữa chiến thắng Độc Cô, Kiếm Thánh từ đó phong kiếm, lưu luận giang hồ. Lúc này Vô Danh chỉ mới 22 tuổi, lại đã thiên hạ vô địch, danh vọng, tài phú đạt tới đỉnh phong. Trẻ tuổi như vậy đã vô địch rồi. Nói thật, ta cảm thấy Độc Cô Kiếm kiếm pháp cũng rất mạnh. Có thể được tôn là kiếm thánh, Độc Cô Kiếm kiếm pháp tự nhiên không yếu, đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Vô Danh. Thiên phú của Vô Danh quả thực mạnh đến mức khó tin, trách sao lại được xưng là thiên kiếm. Nhìn thấy Vô Danh trẻ tuổi như vậy đã vô địch, chúng nhân chư thiên kinh thán. Nhưng cựu nhân của Vô Danh quá nhiều, sau này thê tử của hắn bị người hạ độc chết, lại vẫn luôn không tìm được hung thủ, hắn trong bi phẫn ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra bi thống Mạc Danh chi kiếm, sau đó giả chết, lui ẩn giang hồ. Đây chính là Thiên Sát Cô Tinh sao? Người thân không một ai có thể ở bên hắn đến cuối cùng. Cho dù vô địch, nhưng nhìn người thân bên cạnh từng người thảm tử, đây cũng quá thảm rồi. Nhìn thấy Vô Danh sau khi khắc chết sư phụ, người thân, lại còn khắc chết thê tử của mình, chúng nhân chư thiên đều không khỏi vì hắn cảm thấy bi thương. Màn hình chuyển. Ẩn cư mười mấy năm Vô Danh, vì ngăn cản tuyệt thế hảo kiếm ra đời, kiên quyết lần nữa bước vào võ lâm, hơn nữa ra tay cứu giúp Hùng Bá phụ nữ, lại chuyển thụ bộ kinh vân kiếm pháp. Hùng Bá, tên kia, ta đã nói tại sao anh Hùng Kiếm lại quen thuộc như vậy, hóa ra lại là thế giới Hùng Bá ban chủ. Nói ra, Hùng Bá đã lâu không xuất hiện, có phải đã lạnh rồi không? Thế giới này còn có Tử Phúc loại quái vật sống hơn ngàn năm. Nước ở thế giới này sâu đến vậy sao? Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Hùng Bá, đều kinh ngạc. Hóa ra Vô Danh lại là người thế giới Hùng Bá, bọn họ cũng biết nước thế giới Hùng Bá sâu đến mức nào. Trước đó điểm danh phản diện, cũng đã điểm danh Tử Phúc, lão quái vật sống hơn ngàn năm. Phát lại tiếp tục. Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ, Tuyệt Vô Thần dẫn chúng công kích Trung Nguyên Võ Lâm, mượn tay đổ đệ kiếm thần hạ độc Vô Danh, khiến hắn thất bại rồi phế bỏ Vô Danh công lực. Đồng thời, Vô Danh cũng biết, hóa ra lúc trước hạ độc hại chết thê tử của mình, lại chính là sư minh của mình Phá Quân. Nhưng hiện tại công lực bị phế, muốn báo thủ cũng đã bất lực. Vô Danh công lực lại bị phế. Ta tại sao lại nói lại? Tên kia, lần này chẳng phải là xong đời rồi sao? Nhìn thấy Vô Danh công lực toàn phế, chúng nhân chư thiên đều căng thẳng. Nhưng sự phát triển tiếp theo lại là chuyển biến bất ngờ. Vô Danh trong địa lao, lĩnh ngộ ra Vạn Kiếm Phi Tông, dùng chỉ còn 4 thành công lực đại bại Tuyệt Vô Thần. Khi nhìn thấy vạn ngàn trường kiếm cùng bay, tựa như kiếm đạo trường hà, chúng nhân chư thiên chấn động. Chết tiệt, chết tiệt. Đây là cái gì vậy? Đây vẫn là công lực sao? Ta có phải hoa mắt rồi không? thủ đoạn này đã thoát khỏi trình độ công lực rồi chứ? Vạn kiếm cùng bay. Ngươi nói cho ta biết, đây là công lực. Thế giới này công lực đã khó đỡ rồi. Thế giới này có thần long, có phượng hoàng, thậm chí còn có kỳ lân, hiện tại còn có vạn kiếm quy tông loại công lực này, thật sự không phải thế giới thần thoại sao? Chúng nhân chư thiên đều chấn động, cảnh tượng vạn kiếm cùng bay hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, nói là dường như thủ đoạn của tiên nhân trong truyền thuyết. Trung thần tú tiền bối, mau ra đây, đây thật sự là công lực sao? Ngươi có phải nhớ lầm rồi không?
Đúng vậy, trung thần tú tiền bối, vì sao thế giới của chúng ta có thể in dấu tay ba tấc trên đá xanh cũng đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng thế giới của vô danh lại khó đỡ đến vậy? Ta hoài nghi, bọn họ học không phải là công lực, là tiên pháp. Không ít người đều ở khu bình luận trung tú. Chư thiên và giới, thế giới khác nhau, võ lực trình độ cũng khác nhau. Thế giới vô danh đang ở, hoàn toàn có thể xưng là thế giới cao võ, mà như trước điểm danh Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đang ở thế giới, thì là thế giới thấp võ. Ở dưới của rất nhiều người, trung tú phát biểu đặt lên đầu, giải thích. Nhìn thấy vì lời giải thích của hắn mà khu bình luận náo nhiệt, trung tú bĩu môi. Đây đã là khó đỡ rồi sao? Thế giới phong vân phía sau còn có khó đỡ hơn nữa đấy. Tiết Y Tiền Nhân, trung thần tú tiền bối, không biết người thế giới thấp võ như ta có biện pháp đi tới thế giới cao võ không? Lúc này, bình luận của Tiết Y Tiền Nhân đã được chúng nhân chư thiên đặt lên trên. Vấn đề này, chúng nhân chư thiên ở một đám thế giới thấp võ cũng đều muốn biết. Ai không muốn đi truy cầu cảnh giới cao hơn? Tương tự Tiết Y Tiền Nhân, Diệp Cô Thành, Trương Tam Phong loại tuyệt thế cao thủ gần như đã vô địch, rõ ràng có thể tiến thêm một bước, lại bị thế giới trói buộc, bọn họ tự nhiên không cam lòng. Trung thần tú, thấp võ đi tới cao võ, thuộc về xuyên qua thế giới, không có biện pháp đạt được. Bất quá có thế giới, võ lực đột phá tuyệt đỉnh, sẽ tiến hành phá vỡ hư không. Về phần sau khi phá vỡ hư không, có vào thế giới cao võ hay không, hay là thế giới khác, không thể biết được. Trung tú giải thích, phá vỡ hư không, có phải là đạo gia nói là vũ hóa phi thăng không? Lại có thế giới có thể phá vỡ hư không sao? Nhìn thấy Trung tú giải thích, chúng nhân chư thiên càng thêm kinh ngạc. Tương tự thế giới xà điêu, thế giới tuyệt đại song tiêu, thế giới sở lưu hương về thế giới, từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua phá vỡ hư không, có cũng chỉ là trong ghi chép của điện tịch đạo gia vũ hóa phi thăng. Hiện tại nghe nói có thế giới lại có thể phá vỡ hư không, bọn họ càng thêm hâm mộ vô cùng. Thế giới song long đại đường, Tiễn Y Diêu lung lay đôi chân trần, lộ vẻ trầm tư. Thấp võ, cao võ, phá vỡ hư không sao? Đến cả trung thần tú tiền bối tồn tại như vậy cũng không biết, sau khi phá vỡ hư không rốt cuộc đi tới thế giới gì sao? Thế giới phá vỡ hư không, Ma Tông Nông Xích hành khí thế kích động, trong mắt ma quang đại trướng. Phá vỡ hư không có phải là đi tới thế giới cao võ không? Nếu có thể phá vỡ, sau đó là tiến vào thế giới khác, trong lòng hắn đối với phá vỡ hư không không khỏi càng thêm khát vọng. Thế giới lục tiểu phụ, Bạch Vân Thành, mây biển cuộn cuộn, trường kiếm tiêu vang, Diệp Cô Thành chắp tay đứng trên đỉnh núi, kiếm ý bành trướng. Phá vỡ hư không, không biết thế giới ta đang ở có thể phá vỡ mà đi. Bởi vì Trung Tú giải thích, khiến không biết bao nhiêu nhân vật trong chư thiên vạn giới đều tâm thần kích động. Thảo luận một phen sau, đợi tâm tình bình phục, bọn họ lúc này mới xem lại video. Màn hình lại biến. Mộ Anh Hùng đã biến mất nhiều năm, dùng Anh Hùng kiếm cảm ứng hẹn chiến vô danh. Vô danh muốn thả nước, Mộ Ứng Hùng phát hiện ra sau vô cùng phẫn nộ, hơn nữa giả bộ giết chết quỷ hổ, lấy đó để kích thích chiến ý của vô danh. Vì công bằng, Mộ Ứng Hùng tự chặt một cánh tay. Cái chết của quỷ hổ khiến vô danh nhìn thấy sự kiên quyết của đại ca, đành phải nghiêm túc đối đãi với một trận chiến này, cùng vô bi trao đổi sau, giải trừ mê hoặc, buông bỏ chấp niệm trong lòng, cuối cùng tiến vào trạng thái mạnh nhất của thiên kiếm. Hai người một trận chiến, kiếm ý xông lên trời, núi đá sụp đổ, khiến chúng nhân chư thiên xem chấn động không thôi, hô to khó đỡ. Cuối cùng, hai người cùng nhau rơi xuống vách núi. Mộ Ứng Hùng cùng vô danh một trận chiến sau đã không còn gì để cầu, không muốn đệ đệ đi cùng mình chịu chết, bèn muốn đem vô danh đẩy trở lại, nhưng vô danh quyết định không còn vứt bỏ đại ca một mình đào tẩu, Mộ Ứng Hùng chỉ có thể cùng vô danh tìm kiếm cơ hội sống sót. Sau này Mộ Ứng Hùng được Tử Lộ chờ người cứu, nhưng vô danh lại không có tin tức, vô cùng lo lắng. May mà vô danh đã đạt tới cảnh giới thiên kiếm, thân thể cùng thiên địa tương ứng, có bách thú chạy đến cứu, hai ca nhi cuối cùng trùng phùng. Cùng vô danh một trận chiến, giải quyết tâm nguyện của Mộ Ứng Hùng, sau này thọ nguyên của hắn tận, an nhiên liệt đời. Vô danh cũng cho rằng sứ mệnh của mình đã hoàn thành, bèn đi theo đại ca cùng nhau chịu chết. Hai người đều là kiếm đạo chí cường giả, sau khi chết tiến vào kiếm giới. Trong kiếm giới, hai người nhìn thấy quá khứ và tương lai, rất nhiều bí mật khiến người ta chấn động và phần. Mộ Ứng Hùng biết vô danh lo lắng Trung Nguyên Võ Lâm an nguy, bèn đem vô danh đẩy ra khỏi kiếm giới, được trọng sinh. Trọng sinh sau, vô danh vì giam cầm thập ma và kiếm nhạc, mở ra kiếm giới. Chúng nhân chư thiên, càng ngày càng khó đỡ rồi, kiếm giới lại là cái gì? Tên kia, kiếm ý, kiếm pháp từ xưa đến nay đều ghi lại trong đó. Thế giới cao võ đều khó đỡ đến vậy sao? Lại còn có thể đem người chết đẩy trở lại. Đã có kiếm giới, vậy có phải còn có đao giới? Thương giới. Kiếm giới xuất hiện, khiến chúng nhân chư thiên càng thêm chấn động, khu bình luận một mảnh sôi trào. Chương 70, Tam thế luân hồi, Tam thế kiếm thánh. Chương 70, Tam thế luân hồi, Tam thế kiếm thánh. Sau này, vô danh mất đi ký ức, ẩn cư tại Thiên Nhạc thôn. Hắn tuy mất trí nhớ, nhưng kiếm tâm vẫn dẫn dắt những người không muốn gia nhập Kinh Vân đạo và Thần Phong Minh. Huyền Vũ quân tàn sát Thiên Nhạc thôn, lại dùng Tử Lộ và Quỷ Hồ uy hiếp, vô danh bị trói buộc, bị người ta đánh lén. Trong lúc nguy cấp, hộ thể kiếm giáp trong cơ thể bộc phát, giúp hắn nhớ lại tất cả, dùng kiếm pháp kỳ quái đánh bại Huyền Vũ Quân, đồng thời lưu lại một đạo kiếm ý trong cơ thể hắn. Huyền Vũ Quân bỏ chạy, cuối cùng bị đạo kiếm ý kia giết chết. Liên Thành Chí cho rằng kiếm ý của Vô Danh còn lợi hại hơn cả duy thức kiếm ý của Đại Đương gia. Về sau, khi quyết chiến với Liên Thành Chí, Vô Danh đã dẫn xuất toàn bộ kiếm ý của các kiếm khách, hỗ trợ Phong Vân đánh bại Liên Thành Chí. Sau trận chiến đó, hắn mang theo anh hùng kiếm trở về Di Chỉ Sư Môn, dưới sự đồng hành của Sư Minh Phá Quân mà an nhiên rời đi. Theo sự ra đi của Vô Danh, màn hình chìm vào bóng tối. Chư Thiên Thập Đại Kiếm Khách bảng điểm thập đại bảng điểm Chi Thiên Kiếm Vô Danh Phong Vân thế giới lên bảng lý do, máu đầy kéo nhị hồ, máu cạn dòng chơi khắp nơi. Thiên sát cô tinh, bạn bè thân thích đều chết vì số mệnh, ẩn cư giang hồ, nhưng nhiều lần vì cứu vớt võ lâm mà trọng xuất giang hồ. Thiên kiếm không phải là cảnh giới, thiên kiếm chính là bản thân Vô Danh. Xem xong bảng điểm về Vô Danh, mọi người trong Chư Thiên vẫn còn chìm trong sự chấn động. Giang Tiểu Ngư, thế giới cao võ, thật là ly kỳ, về sau nhập môn, thật sự là uy lực mà con người có thể phát ra sao? Khấu Trọng đột nhiên cảm thấy kỳ công trong tay không còn tâm nữa. Vi Tiểu Bảo, cao võ thế giới nhập môn, cho dù là một cao thủ tam lưu, đối với thế giới thấp võ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép rồi. Nhắc Bất Quẩn, nhất là nhập môn phía sau, càng ngày càng ly kỳ đó nha. Hạ Tuyết Nghi, cao võ thế giới đều đáng sợ như vậy sao? Thần Long, Phượng Hoàng, kiếm giới, những người sống hơn ngàn năm, còn có những người phía sau, người thường không tám ba quả thực tuyệt vọng. Lục Tiểu Phụng, máu đầy kéo nhị hồ, máu cạn dòng chơi khắp nơi, hình dung thật là chuẩn xác. Võ lực của Phong Vân thế giới khiến cho mọi người trong Chư Thiên đều cảm thấy khó mà chấp nhận. Quả thực ly kỳ đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Lam Tinh, nhìn những bình luận trong khu bình luận của Chư Thiên mọi người đều kêu ly kỳ, Trung Tú cảm thấy rất tán đồng. Phong Vân thế giới tuy cũng là thế giới võ hiệp, nhưng võ lực càng về sau càng ly kỳ, thậm chí còn xuất hiện kiếm giới loạn thất bát ao, cửu không vô giới những không gian này. Phong Vân cuối cùng thậm chí còn trường sinh, đối với người ở thế giới thấp võ, trung võ mà nói, quả thực không khác gì thần thoại. Nhất là chiến lược đó, quả thực huyền huyễn. Thậm chí có những chiến lược thấp hơn tiên hiệp thế giới chiến lược cũng không ly kỳ như Phong Vân thế giới. Xem lướt một lượt khu bình luận, Trung Tú bắt đầu chế tác kỳ bảng điểm mới. Mọi người trong Chư Thiên thảo luận một hồi về chiến lược của Phong Vân thế giới, nhưng khi họ cho rằng video sẽ kết thúc tại đây, lại phát hiện thanh tiến độ vẫn chưa đi hết. Lục Tiểu Phụng, lại còn. Kỳ bảng điểm này là muốn trực tiếp điểm xong thập đại kiếm khách sao? Vi Tiểu Bảo, ta phải đối với Trung Thần Tú tiền bối nhìn bằng con mắt khác rồi. Nhắc Bất Quẩn, đây là bảng điểm cuối cùng trong thập đại kiếm khách rồi nhỉ? Khấu Trọng, kiếm khách cuối cùng là ai? Sắp được tiết lộ rồi. Mọi người trong Chư Thiên kích động tiếp tục xem video, đều muốn biết kiếm khách cuối cùng là ai. Phát sóng tiếp tục. Bảng điểm Chư Thiên võ hiệp thập đại kiếm khách, Chư Thiên thập đại kiếm khách chi kiếm thánh tam thế luân hồi, tam thế kiếm thánh, giọng lồng tiếng trầm thấp vang vọng, bảng điểm bắt đầu. Trong màn hình, một bóng dáng chậm rãi bước ra, một thân bạch y, thân hài nhơ, tựa như một thanh kiếm. Đời thứ nhất, hắn là Trung Nguyên kiếm thánh Hoàng Phủ Kiếm, thiên tư chắc tuyệt, kiếm đạo xưng hùng, tuổi còn trẻ đã đánh bại kiếm thần lúc bấy giờ, 30 tuổi đã vô địch Trung Nguyên võ lâm mà khi còn trẻ, hắn càng tự sáng tạo ra Hủy Thiên Diệt Địa kiếm nhị tam bóng dáng trong video, ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt như kiếm, sắc bén bức người. Tam thế luân hồi, ly kỳ như vậy sao? Sao còn có luân hồi? Lại là một thế giới cao võ. Hủy Thiên Diệt Địa kiếm nhị tam, đây không phải là tuyệt học của kiếm thánh trong Phong Vân thế giới sao? Tam thế kiếm thánh, kiếm nhị tam, ta hình như biết là ai rồi. Ngay cả luân hồi cũng có rồi, còn luân hồi tam thế, Phong Vân thế giới quá ly kỳ. Xem đến đây, không ít người trong Chư Thiên đã đoán ra, kiếm khách cuối cùng này e rằng chính là kiếm thánh Độc Cô Kiếm của Phong Vân thế giới. Chỉ là, điều khiến họ không ngờ tới, vốn tưởng rằng võ lực của Phong Vân thế giới đã đủ ly kỳ, kết quả hiện tại lại còn có chuyển thế luân hồi, khiến người ta khó tin. Vô địch Trung Nguyên võ lâm, Hoàng Phủ Kiếm cảm thấy cô đơn, sau đó, hắn bước biển, hướng về nước Nhật, cùng với kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực của nước Nhật lúc bấy giờ tiến hành một trận đại chiến, sóng vô đá, bên bờ biển. Hoàng Phủ Kiếm và kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực của Đông Doanh nhìn nhau, trong nháy mắt, kiếm thế nổi lên. Hai người, không, là hai thanh kiếm sắc bén có thể phân chia thiên hạ, giao phong va chạm. Kiếm thế kích động, kiếm quang bay lượn. Kiếm khí kinh thế hai tục xung thiên mà lên, phong vân được đãng, hai vị kiếm khách tuyệt đỉnh đồng thời xuất kiếm. Kiếm pháp của Liêu Sinh Vô Cực, tàn nhẫn, quỷ dị, tung hành phiêu hốt. Kiếm pháp của Hoàng Phủ Kiếm, vô tình, hoàn mỹ, hai thanh trường kiếm, kịch liệt va chạm, kim thiết giao kích, tựa như kinh lôi nổ vang. Một chiêu phân sai, một người mặc áo giáp võ sĩ màu xám của Đông Doanh, hai mắt đỏ ngầu, mặt mày gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu tựa như đang nhỏ máu, quanh thân sát ý bành trướng. Đối diện, một thân bạch y, lông mày kiếm mắt sáng Hoàng Phủ Kiếm, kiếm ý bộc phát. Trung Nguyên võ lâm, có thể đỡ ba chiêu của Vô Song Kiếm Quyết của ta mà không xuất chiêu không quá 10 người, ngươi lại có thể đỡ 10 kiếm của ta. Quả không hổ là cường giả đệ nhất kiếm đạo Đông Doanh, ta rốt cuộc không tìm sai đối thủ. Sắc mặt Hoàng Phủ Kiếm lại trầm xuống, bất quá, vì sao ngươi đã giao chiến đến mức này mà vẫn chưa chịu lộ kiếm? Chẳng lẽ là coi thường ta? Thì ra, vừa rồi hai người giao thủ, kiếm của kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực của Đông Doanh lại vẫn chưa ra khỏi vỏ. Liêu Sinh Vô Cực nói, Hoàng Phủ Kiếm, ngươi nên biết, kiếm của ta vừa ra, hậu quả sẽ là cho bụi. Kiếm ngang trước người, nắm chặt chuôi kiếm, tiếng kiếm kêu vang vọng, kiếm thế muốn ra. Hắn nói, giữa lúc chiến đấu, ta cảm thấy ngươi vẫn luôn che giấu chiêu kiếm mạnh nhất, không có tuyệt chiêu đủ để hủy thiên diệt địa, căn bản không xứng để ta lộ ra kiếm mạnh nhất. Hoàng Phủ Kiếm khẽ ngợi, nhìn thấy được chỗ nhỏ mà hiểu được rõ ràng, học một biết mười, quả nhiên là cao thủ trong kiếm, hay. Thật không dám giấu, ta quả thật có một chiêu mạnh nhất kiếm nhị tam, nhưng từ khi ngộ ra, khổ vì không có cơ hội thử kiếm, chính vì chưa có nắm chắc 10 phần, cho nên hôm nay mới chừa đường lui. Liêu Sinh Vô Cực cười lạnh một tiếng, ngươi có chiêu kiếm mạnh nhất chưa xuất, ta cũng chưa lộ kiếm, so với việc lãng phí thời gian, mọi người không bằng dốc toàn lực, một trận chiến thống khoái. Hoàng phủ kiếm nói, hay, khó có được mọi người đều là người thích chiến, hôm nay cứ xem là kiếm nhị tam của ta có thể diệt tuyệt thiên địa, hay là kiếm của ngươi có thể khiến ta hóa thành cho bụi. Âm thanh vừa dứt, Hoàng phủ kiếm đã xuất kiếm, kiếm thế hủy thiên diệt địa nở rộ. Kiếm nhị tam. Trong khoảnh khắc, kiếm ý hủy thiên diệt địa bao trùm trăm trượng vùng, vạn vật tĩnh lặng, tất cả sinh mệnh đều mặc cho thu lấy. Kiếm ý xung thiên, sắc trời thất sắc. Cảm nhận được kiếm ý ngưng trệ vạn vật, diệt tuyệt thiên địa, hai mắt của Liêu Sinh vô cực càng thêm đỏ đầu. Hay, kiếm thế mạnh mẽ như vậy, mới không uổng phí việc ta lộ kiếm. Kiếm ý tung hành, ngay trong nháy mắt kiếm thế của kiếm nhị tam sắc bao trùm Liêu Sinh vô cực, hắn lại làm ra một hành động mà bất cứ ai cũng không ngờ tới. Hắn đem kiếm trong tay ném về phía không trung. Trong nháy mắt, kiếm thế bao trùm, trên người hắn lại đột nhiên dâng lên một cỗ kiếm ý tựa như địa ngục, hai cỗ kiếm ý kinh khủng va chạm, kiếm ý địa ngục lại đột nhiên như tuyết mùa xuân tan chảy. Kiếm ý địa ngục vừa tan, Liêu Sinh vô cực đang ở trong phạm vi của kiếm nhị tam lập tức có thể động, trở tay đã nắm chặt chiến hồn của hắn trong tay. Vừa rồi là ta vô cực tam tuyệt chiêu thứ nhất, khai phá địa ngục. Cười gằn một tiếng, kiếm thế của Liêu Sinh vô cực lại nổi lên. Lại tiếp vô cực tam tuyệt hai kiếm còn lại của ta. Hình thần câu diệt, cho bụi tiêu tan. Trong kiếm kình của Liêu Sinh vô cực thấu phát ra, nóng như lửa thiêu đốt đồng cỏ, bao bọc hoàng phủ kiếm. Tựa như sấm sét kinh thiên xẹt qua không trung, biển lửa hừng hực thiêu đốt trời đất. Mà cùng với kình lửa sấm sét va chạm mạnh mẽ với hoàng phủ kiếm, toàn thân hắn liền rơi vào sự dày vò của biển lửa. Trong lúc giao chiến ngắn ngủi, kiếm thế kiếm nhị tam diệt thiên tuyệt địa lại sụp đổ. Hơn nữa, kiếm thế tuyệt cường bị chế trụ, khiến hắn không thể nhúc nhích, sắc mặt thay đổi. Hoàng phủ kiếm uy trong gang tấc, Liêu Sinh vô cực ngang chân đá ra, hoàng phủ kiếm trực tiếp bị đá ra khỏi biển lửa trùng trùng, may mắn thoát nạn, hoàng phủ kiếm lại không hề có bất kỳ niềm vui nào sau khi thoát chết, chỉ có sự khó hiểu. Hắn nhìn Liêu Sinh vô cực nói, ta đã triệt để chiến bại, vì sao không giết ta? Hắn không hiểu, vì sao Liêu Sinh vô cực không giết hắn? Thất bại rồi. Liêu Sinh vô cực này mạnh như vậy sao? Tuy rằng biết phong vân thế giới nhập môn ly kỳ, nhưng kiếm nhị tam của hoàng phủ kiếm này lại có thể dừng cả vạn vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi kiếm nhị tam diệt thiên tuyệt địa, cho dù có thể dừng vạn vật, nhưng lại vẫn bị phá. Liêu Sinh vô cực rốt cuộc vì sao không giết hoàng phủ kiếm? Mọi người trong chư thiên chấn động, kinh ngạc, khó hiểu. Liêu Sinh vô cực từ trong biển lửa tung người ra, rơi xuống trước mặt hoàng phủ kiếm, nói: ngươi sai rồi, ngươi cũng không triệt để chiến bại. Chỉ vì lúc nãy ta phá kiếm nhị tam của ngươi, cảm thấy chiêu thức của ngươi dường như vẫn chưa tận, ngươi hẳn là còn có thể ngộ ra kiếm nhị tam mạnh hơn cái gì? Hoàng phủ kiếm động dung. Kiếm nhị tam mạnh hơn Liêu Sinh vô cực nói: hoàng phủ kiếm, ngươi và ta đều là kiếm thủ tuyệt thế, ngươi nên hiểu rằng đối thủ trên đời khó tìm, cho nên ngươi tuyệt đối không thể chết, ta lưu lại cho ngươi một mạng, chỉ để chờ ngươi kiếm nhị tam mạnh hơn. Nói xong, Liêu Sinh vô cực lại không hề ngoảnh đầu lại mà rời đi. Nhìn bóng lưng của Liêu Sinh vô cực, nhìn đối phương tiêu ngạo mà đi, hoàng phủ kiếm lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả chết. Thiên hạ kiếm thủ, điều sợ nhất trong lòng chính là kiếm bại. Hiện tại, vô địch trung nguyên võ lâm, kiếm đạo xưng hùng hoàng phủ kiếm lại bại. Kiếm nhị tam mạnh hơn. Nửa ngày sau, hoàng phủ kiếm cúi đầu, lẩm bẩm tự nói. Đứng dậy, kéo theo thân thể bị thương, hướng về phía bờ biển mà đi. Chương 71, chọn đời không đổi, ngàn thu vạn thở không phai cầu đăng ký. Chương 71, chọn đời không đổi, ngàn thu vạn thở không phai cầu đăng ký. Một trận chiến với kiếm thánh Liêu Sinh vô cực của Đông Doanh, hoàng phủ kiếm chiến bại. Trở về Trung Nguyên, ngày đêm khổ sở suy nghĩ, muốn lĩnh nộ kiếm nhị thập tam mạnh hơn, rửa hận. Nhưng trời không chiều lòng người, lại bị thê tử cùng thuộc hạ phản bội, giam cầm. Nửa thân giới đã vùi mình trong đất vàng, mới khiến hắn lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp lục diệt vô ta kiếm nhị thập tam, đồng thời thấu hiểu bí mật của lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, dù hắn đã ngộ ra kiếm nhị thập tam mạnh hơn, nhưng thọ nguyên đã tận, không còn cơ hội giao chiến với Liêu Sinh vô cực. Thật là bất ức cho hoàng phủ kiếm khi chết. Đúng vậy, quá bất ức, vừa chiến bại đã bị thê tử và thuộc hạ phản bội giam cầm. Tuổi già khó nhọc lắm mới ngộ ra kiếm nhị thập tam mạnh hơn, nhưng lại hết thọ nguyên, không còn cách nào rửa sạch sỉ nhục. Đây là kiếp thứ nhất, trong bảng xếp hạng có nói luân hồi ba kiếp, kiếm thánh kiếp thứ hai sẽ mang theo ký ức đầu thai sao? Nếu thật sự có thể mang theo ký ức đầu thai, vậy thì quá phạm uy. Chúng nhân chư thiên nghị luận xôn xao. Thế giới phong vân, Trung Hoa Các. Trong hậu viện, vô danh nhíu mày, lẩm bẩm, diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam. Quả nhiên kiếm thánh thánh linh kiếm pháp vẫn chưa tận tuyệt. Kiếm thánh Đông Doanh này lại mạnh đến thế. Diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam đã có thể khiến vạn vật đình trệ, hắn lại có thể phá giải được. Không biết lục diệt vô ta kiếm nhị thập tam sẽ đáng sợ đến mức nào. Vô danh đã đoán được, thanh độc cô kiếm mà hắn từng được cho không, e rằng chính là kiếp thứ hai của hoàng phủ kiếm. Độc cô kiếm từ sau khi bại dưới tay vô danh, đã luôn nghiên cứu thánh linh kiếm pháp, muốn ngộ ra kiếm nhị thập nhị phía sau thánh linh kiếm pháp, tìm vô danh rửa hận. Nếu kiếm thánh thật sự ngộ ra kiếm nhị thập tam, e rằng với thực lực hiện tại của hắn, quả thực không thể phá giải. Vô danh tự đủ. Sau khi xem xong bảng xếp hạng chính mình trước đó, vô danh đã biết được bí quyết tu luyện vạn kiếm quy tông, nhưng hắn không vội tu luyện, mà dự định đợi xem xong video, rồi tìm một nơi vắng vẻ khác tu luyện vạn kiếm quy tông. Dù sao, tu luyện vạn kiếm quy tông cần phế bỏ căn cơ bản thân, mà trong bảng xếp hạng trước đó của hắn đã để lộ việc hắn ẩn cư Trung Hoa Các, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể tìm một nơi ẩn cư khác. Phát sóng tiếp tục. Là hậu nhân của Vô Song Kiếm, vừa sinh ra đã si mê kiếm đạo, 5 tuổi bắt đầu tập kiếm, 7 tuổi vượt trội, 9 tuổi đã danh chấn thiên hạ, 13 tuổi đã thấu hiểu vô thượng kiếm pháp trong màn hình, lộ ra một bóng dáng thiếu niên anh tư bừng bừng. Truyền nhân của Vô Song Kiếm. Quả nhiên Độc Cô Kiếm chính là kiếp thứ hai của Hoàng Phủ Kiếm. Nhìn vậy, thần thái giữa mày và mắt của Độc Cô Kiếm quả thực cực kỳ giống Hoàng Phủ Kiếm. Tự dưng cảm thấy hơi thẳng à, kiếp trước hoàng phủ kiếm ngộ ra diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam rồi lại bại trong tay kiếm thánh Liêu Sinh Vô Cực của Đông Doanh, kiếp này Độc Cô kiếm còn chưa ngộ ra kiếm nhị thập tam, đã bại dưới tay Vô Danh. Ha ha, ngươi vừa nói, quả thực cảm thấy hơi thảm a. Chúng nhân chư thiên nhìn thiếu niên trong màn hình, đã biết hắn sẽ bại dưới tay Vô Danh. Dù sao trước đó khi bảng xếp hạng Vô Danh, đã có cảnh hắn đánh bại Độc Cô kiếm. Phát sóng tiếp tục. Độc Cô kiếm vì theo đuổi kiếm đạo, hắn uống thất thế vong tình, gạt bỏ tình cảm của mình, chỉ coi Vô Song kiếm là bạn đồng hành duy nhất của mình. Nhưng khi hắn vì theo đuổi kiếm pháp hoàn mỹ, phát hiện phải có một cuộc đời hoàn mỹ. Hắn vì muốn khôi phục lại thất tình lục dục của mình, vượt biển đến Đông Doanh, tìm kiếm bản tâm. Ở Đông Doanh, hắn gặp được tình yêu cả đời của mình, Tuyết Tâm La. Dưới sức mạnh của tình yêu, bọn họ cùng nhau sáng tạo ra Thánh Linh kiếm pháp. Tuy nhiên, trong lúc họ quên cả trời đất, dược lực của bán tâm lại đang trôi nhanh, để Tuyết Tâm La không đau lòng, hắn phải vứt bỏ thứ quan trọng nhất trong lòng mình, Vô Song kiếm. Kiếm thánh vừa sinh ra chỉ vì kiếm đạo, Vô Song kiếm đã sớm hòa vào máu thịt, nhưng một nam nhân được tình yêu tới tắm, để có thể ở bên Tuyết Tâm La, lại không chút do dự lựa chọn vứt bỏ Vô Song kiếm, phong ấn nó ở dưới lòng đất nhà cung bản. Thề rằng từ nay về sau, Vô Song kiếm sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới đất nhà cung bản, để nó chứng kiến tấm chân tình của hắn và Tâm La, trọn đời không đổi, ngàn thu vạn thở không phai. Nhưng kiếm thánh nào biết được tâm ý của Tuyết Tâm La, nàng biết Vô Song kiếm đối với kiếm thánh có ý nghĩa gì, để người mình yêu không đau lòng, càng vì để làm vui lòng người, nên vào đêm trước khi kết hôn, tự tay đảo Vô Song kiếm ra trao vào tay kiếm thánh. Kiếm thánh nhìn thấy Vô Song kiếm trong tay Tuyết Tâm La, hai tay run rẩy, không biết là vui mừng vì được hồi sinh hay là không nỡ và áy náy với người mình yêu. Ngay khi hai tay chạm vào Vô Song kiếm, dược lực của bán tâm nhanh chóng trôi đi. Hắn sắp sửa trở lại thành người vô tình. Trước khi đó, hắn muốn viết thư cho Tuyết Tâm La nói rõ mọi chuyện, nhưng cuối cùng không thành nguyện. Kiếm thánh đã biến thành người vô tình nhìn lá thư mình biết, vung kiếm, lá thư trong nháy mắt hóa thành tuyết bay lở trời, chỉ còn lại Tuyết Tâm La mặc áo đỏ đứng nguyên tại chỗ lau nước mắt. Rời khỏi nhà cung bản, kiếm thánh lập tức lên đường về Trung Nguyên, đường xá xa xôi, trong lúc mơ hồ, trong mắt tràn ngập bóng dáng đỏ thắm khi rời đi, sự không hiểu và hận ý trong mắt, đột nhiên hồi quy tình cảm khiến cảm xúc của hắn không thể khống chế, bèn vung kiếm đâm vào trán. Để phát tiết áy náy với Tuyết Tâm La, càng vì vĩnh viễn ghi nhớ Tuyết Tâm La. Đáng tiếc sau khi để lại vết kiếm, thất tình của kiếm thánh lại mất đi. Cho nên, Thánh Linh kiếm pháp bắt đầu từ kiếm thập hữu, từ kiếm hữu tình, trở thành kiếm tuyệt tình. Sau đó, chính là kiếm thánh tìm đối thủ, tìm đến tăng hoàng của Di Ẩn tự dự đoán, cùng con trai Mộ Long là Mộ Anh Hùng định ra quyết chiến 19 năm. Cho đến khi, hắn bại dưới tay Vô Danh. Tuyết Tâm La thật đáng thương. Vì làm vui lòng Độc Cô kiếm, đào Vô Song kiếm ra, kết quả lại khiến kiếm thánh trở lại thành người vô tình. Chỉ có thể nói là âm sai dương lệnh. Định mệnh mà thôi. Nếu Độc Cô kiếm có thể ngộ ra kiếm nhị thập tam của Hoàng Phủ kiếm, e rằng Vô Danh cũng không phải là đối thủ của hắn chứ. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy cảnh quen thuộc Độc Cô kiếm bị Vô Danh đánh bại, nhao nhao lên tiếng. Phát sóng tiếp tục. Sau khi cho không Vô Danh, Độc Cô kiếm từ đó ẩn cư, khổ sở suy nghĩ về kiếm nhị thập nhị phía sau Thánh Linh kiếm pháp, muốn rửa hận. Hoặc là vì nguyên nhân tích lũy ở kiếp thứ nhất, khi về già, hắn không những ngộ ra kiếm nhị thập nhị, thậm chí còn ngộ ra diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam. Tuy nhiên, còn chưa kịp tìm Vô Danh quyết chiến, Vô Song thành lại bị Thiên Hạ hội của Hùng Bá diệt. Kiếm thánh xuất quan, mời Hùng Bá quyết chiến. Tin tức lan truyền khắp giang hồ, khiến võ lâm sôi trào. Độc Cô kiếm là cường giả đỉnh phong kiếm đạo, đã vô địch tận cư từ lâu. Mà Hùng Bá lại là một kẻ mới nổi lên trong 20 năm gần đây, Thiên Hạ hội hoành hành khắp bốn phương. Hai người này quyết chiến, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ giang hồ. Ngay quyết chiến, vô số người trong võ lâm điên xem, chờ đợi kiếm thánh đến. Kiếm thánh đến đúng hẹn, người còn chưa đến trước điện, quần hùng trong điện đã có thể cảm nhận được luồng kiếm khí sắc bén tung hành, gió mây vần vũ, trời đất biến sắc. Khi kiếm thánh bước vào đại điện, kiếm khí tung hoành xông thẳng lên trời, khiến quần hùng kinh hãi. Trên mặt Hùng Bá cũng lộ ra vẻ kinh sợ, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hùng Bá, ta đến rồi. Độc Cô kiếm mở miệng, giọng nói của hắn phiêu hốt, khoảnh khắc trước còn như ở bên hai người, nhưng khoảnh khắc sau đã xa tận chân trời góc biển. Cảm nhận được kiếm khí sắc bén tung hành, ý chí của kiếm xông thẳng lên trời, trong lòng Hùng Bá đã sinh ra ý sợ hãi, trong lòng bàn tay đã túa ra một tầng mồ hôi. Nhưng Độc Cô kiếm lại không cho hắn cơ hội hối hận, bước ra một bước, kiếm ý bộc phát. Chương 72, Thiếu Lâm còn một người biết kiếm thánh vô địch. Chương 72, Thiếu Lâm còn một người biết kiếm thánh vô địch. Khoảnh khắc kiếm thế bộc phát, quần hùng võ lâm xem cuộc chiến đều kinh hãi phát hiện, vạn vật ngưng động, tất cả mọi người đều không thể động đậy, chỉ có tư duy có thể vận chuyển, ngay cả Hùng Bá cũng vậy. Trơ mắt nhìn, kiếm thánh một kiếm đâm thẳng vào mi tâm hắn. Vốn có thể vô địch kiếm nhị thập tam, nhưng bởi vì kiếm thánh đã già, thân thể hắn đã không còn chống đỡ được nữa. Hắn chỉ có thể rút nguyên thần ra khỏi nhục thân, dùng nguyên thần vô địch thi triển ra một kiếm này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mất đi hơi thở. Thời gian dừng lại, vạn vật ngưng trệ. Trong đại điện, kiếm khí tung hành, kiếm thánh chắp tay thành kiếm, cả người dường như đã biến thành một thanh kiếm vô kiên bất, đâm về phía Hùng Bá. Hùng Bá trừng lớn hai mắt, ánh mắt kinh sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay kiếm kia từng tấc một tiến gần. Ta xong đời rồi. Trong lòng hắn gào thét, sinh ra vô tận hối hận. Hùng Bá muốn thiên hạ hội muốn xưng bá võ lâm, nhập môn của hắn tự nhiên cũng rất mạnh mẽ. Hắn tuy kiêng rẻ kiếm thánh Độc Cô kiếm ẩn cư nhiều năm, nhưng lại không cho rằng mình thật sự sẽ thua. Thế nhưng khi kiếm thánh ra kiếm trong khoảnh khắc, hắn mới hiểu rõ mình sai lầm đến mức nào, mình tự đại đến mức nào. Trước một kiếm này của kiếm thánh, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể đầy bụng cam tâm tình nguyện chờ đợi tử vong. Thế nhưng khi ngón tay kiếm của Độc Cô kiếm sắp chạm đến mi tâm Hùng Bá, da trên trán Hùng Bá đã bị kiếm khí sắc bén cắt rách, máu tươi chảy xuống. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh kiếm thánh cùng với kiếm ý tung hành, kiếm khí lại đột nhiên tiêu tán, giống như một giấc mộng, một giấc mộng cực kỳ chân thật. Chuyện gì đang xảy ra? Kiếm thánh đâu? Sao đột nhiên biến mất rồi? Thấy hùng bá sắp chết, vì sao kiếm thánh lại đột nhiên biến mất? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhục thân của kiếm thánh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chúng sinh thiên hạ kinh ngạc. Màn hình chuyển đã đến bên ngoài đại điện, dưới 99 bậc thang. Bộ Kinh Vân đầy vẻ nghi hoặc, nhìn kiếm thánh trước mặt thân thể như bụi tan biến. Nhục thân của kiếm thánh đã sụp đổ. Thảo nào lại biến mất? Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa, hùng bá đã chết. Là Bộ Kinh Vân làm sao? Hắn hủy hoại nhục thân của kiếm thánh. Ta đột nhiên rất muốn đánh hắn một trận. Nhìn thấy nguyên nhân kiếm thánh tiêu tán, chúng sinh thiên hạ nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt bọn họ đã nhìn thấy, kiếm thánh là nguyên thần xuất khiếu cùng hùng bá một trận chiến, nhục thân của mình vì già yếu, lưu lại dưới 99 bậc thang, ở trạng thái không chết không sống, cũng không chết cũng không sống, cực kỳ mong manh. Chắc chắn là Bộ Kinh Vân đã ra tay với nhục thân của kiếm thánh, mới khiến cho nguyên thần của kiếm thánh sụp đổ, nhục thân cũng tiêu tán. Kiếm thánh thật thảm, thật sự quá thảm. Đời thứ nhất bị vợ và thuộc hạ phản bội, tuổi già lại ngộ ra kiếm nhị thập tam mạnh hơn, kết quả thọ nguyên đã hết. Đời thứ hai quên đi tình cảm, vứt bỏ người yêu, thua dưới tay vô danh, vô song thành bị diệt, quyết chiến với hùng bá, lại bị Bộ Kinh Vân đánh nát nhục thân. Nếu không có Bộ Kinh Vân, hùng bá đã sớm chết rồi. Chúng sinh thiên hạ vừa cảm thán kiếm thánh hai đời thảm trạng, vừa nghiến răng nghiến lợi với Bộ Kinh Vân, thật không thể xông vào đánh hắn một trận. Thế nhưng sau khi nguyên thần của kiếm thánh tan vỡ, chúng sinh thiên hạ nhìn thấy, dường như có một điểm linh quang không diệt, trong nháy mắt xa ngàn dặm. Lúc này, màn hình quay lại, đến trước khi kiếm thánh quyết chiến với hùng bá, lão kiếm thánh trên đường tìm hùng bá, lướt qua chiếc xe ngựa sốc này, trên xe ngồi một nữ tử sắp lâm bùn, đường đi gập ghềnh, khiến nàng ngã xuống đất, gặp được Phượng Vũ Long Tụ đang đi bộ. Nữ tử bị thương nặng, thấy người trước mặt vốn tưởng là kẻ thù tìm đến, nhưng vì bảo vệ đứa con trong bụng, lựa chọn tin tưởng người trước mặt, đưa qua một cây chùy thủ, muốn hắn mổ bụng lấy đứa con trong bụng ra. Cũng vào lúc này, nguyên thần sắp sụp đổ của kiếm thánh, cũng chính là điểm linh quang không diệt trong nháy mắt ngàn dặm, đầu nhập vào bụng nữ tử. Và ngay lúc này, Phượng Vũ Long Tụ cắt mở bụng nữ tử, lấy đứa con trong bụng ra, nữ tử cũng vào lúc này nhìn thoáng qua đứa con của mình, mất máu quá nhiều, trọng thương qua đời. Màn hình dừng lại trên người đứa trẻ do Phượng Vũ Long Tụ ôm. Đứa bé vừa mới chào đời, hai mắt nhắm nghiền, phát ra một tiếng khóc. Mi tâm hắn có một dấu hiệu màu đỏ, giống hệt dấu hiệu trên mi tâm của kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Kiếm thánh đây là lại chuyển thế rồi. Đã là đời thứ ba, hai đời trước kiếm thánh thảm như vậy, đời thứ ba còn có thể tốt hơn một chút không? Chỉ có điều sinh ra đã chết yểu, có thể tốt cũng là tạo hóa rồi. Nhìn thấy đứa bé này ra đời, đặc biệt là nhìn thấy dấu hiệu màu đỏ trên mi tâm, chúng sinh thiên hạ hiểu rõ, e rằng đứa trẻ này chính là kiếm thánh đời thứ ba. Phát lại tiếp tục. Thiên phú của hắn hơn người, tuổi còn nhỏ đã được mọi người xưng tụng là kiếm thánh thế hệ mới. Mới 12 tuổi hắn đã một mình bước vào giang hồ, từ di tích chiến trường lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp 22 kiếm trước. Trong màn hình, một thiếu niên anh tuấn, dáng người cao ráo, mi tâm có một dấu ấn đỏ, mày kiếm mắt sao? Thiếu niên còn nhỏ đã dũng cảm chiến với Đế Thích Thiên, sau khi trưởng thành kiếm đạo càng ngày càng tiến bộ, hắn vượt xa Đông Doanh lấy được Thiên Hạ kiếm, nhân duyên gặp gỡ đã có được Lục Diệt bí bản, không chỉ có thể thi triển Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam, càng ngộ ra Lục Diệt Vô Ngã kiếm nhị thập tam tam thế luân hồi, ba đời tích lũy, kiếm thánh Long Nhi một lần nữa bước lên con đường kiếm thánh. Đời này, tư chất của kiếm thánh Long Nhi cao hơn, thậm chí so với hai đời trước còn mạnh hơn rất nhiều, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam. Thậm chí, khi hắn sử dụng chiêu Diệt Tuyệt Thiên Địa kiếm nhị thập tam này, đã có thể làm được thu phóng tự nhiên. Thậm chí hắn còn lĩnh ngộ hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam. Hơn nữa, kiếm thánh Long Nhi trải qua kiếm tâm địa ngục, dưới sự hướng dẫn của Lục Diệt bí bản, kiếm ý của kiếm thánh ba đời dung hợp. Ba đạo kiếm tâm đen trắng vàng xuất hiếu, hội tụ ở mi tâm của kiếm thánh Long Nhi. Ba đời kiếm ý cùng tụ, khiến kiếm thánh Long Nhi luyện thành Lục Diệt Vô Ngã kiếm nhị thập tam chân chính. Có thể nói, kiếm thánh ba đời, kiếm thánh Long Nhi đời thứ ba là người mạnh nhất. Kiếm thánh Long Nhi ẩn cư nhiều năm, hắn cảm ứng được vô danh kiếm ý triệu hoán, vì để sinh linh trên Thần Châu đại lục khỏi khổ chiến loạn, hắn quyết định trọng xuất giang hồ, một mình đi khiêu chiến Liên Thành Chí, và để Tiểu Vũ chấp bút ghi lại trận chiến này, lại không ngờ vì phút cuối nhân từ mà thất bại. Nhưng trận thua này, hắn cam tâm tình nguyện. Lúc này, nếu Phong Vân muốn chiến Liên Thành Chí, còn cần sự giúp đỡ của các nhân sĩ võ lâm, cùng với sự chỉ dẫn của ghi chép đại chiến do Tiểu Vũ để lại, có thể thấy, nhập môn kiếm thánh thế hệ mới đã không còn là nhân gian sở hữu, đã sớm vô địch thiên hạ. Chương 73, uống rượu cay nhất, chơi đao bén nhất, giết kẻ độc ác nhất. Chương 73, uống rượu cay nhất, chơi đao bén nhất, giết kẻ độc ác nhất. Điểm danh kết thúc. Thập đại kiếm khách chư thiên, điểm danh thập đại kiếm khách thế giới Phong Vân lên bảng vì nàng ba đời luân hồi, ba đời kiếm thánh, theo đuổi đỉnh cao kiếm đạo, lại đều bại dưới tay kẻ khác, cuối cùng buông bỏ chấp niệm, vô địch thiên hạ video chìm vào bóng tối, điểm danh thập đại kiếm thần đến đây là kết thúc. Mọi người trong chư thiên xem xong video, cũng cảm khái vô vàn. Kiếm thánh ba đời luân hồi, mỗi đời đều nộ ra tuyệt kỹ kiếm chiêu, đáng tiếc mỗi người đều bại dưới tay người khác. Đời thứ nhất, bại dưới tay kiếm thánh Đông Doanh Liêu Sinh, khi tuổi thọ sắp cạn kiệt đã nộ ra kiếm chiêu mạnh hơn. Đời thứ hai bại dưới tay Thiên Kiếm Vô Danh, khi về già đã lĩnh ngộ Diệt Thiên Tuyệt Địa, giao chiến với hùng bá, đáng tiếc lại bị Bộ Kinh Vân vô tình đánh nát thân thể. Đời thứ ba có thể nói là đời mạnh nhất của kiếm thánh, cuối cùng hắn cũng buông bỏ chấp niệm ba đời, vì thay Phong Vân thí chiêu, cam nguyện một bại. Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhị thập tam, Hữu Tình Thiên Địa kiếm nhị thập tam, Lục Diệt Vô Ngã kiếm nhị thập tam, ba tuyệt kỹ kiếm chiêu đều có uy lực khó lường, khó tin. Thế giới chư thiên lại có nhân vật như vậy. Họ kinh ngạc, chấn động. ngay cả những người như Tiết Y Liễu Nhân, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong, những người trước đó cũng đã lên bảng điểm danh tuyệt thế kiếm khách, xem xong điểm danh ba đời của kiếm thánh, cũng cảm thấy chấn động. Đặc biệt là kiếm thánh ngộ ra kiếm chiêu, trong mắt họ càng có uy lực khó tin. Một kiếm lại có thể ngưng động và bật, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Đây chính là thế giới cao võ sao? So với thế giới thấp võ quả thực khác biệt một trời một vực. Những chiêu thức nhập môn này đã gần như thần ma. Thế giới phong vân. Độc Cô Kiếm xem xong video, sắc mặt hoảng hốt. Ta đã luân hồi một đời rồi, hóa ra Hoàng Phủ Kiếm chính là tiền kiếp của ta sao? Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam vậy mà không phải là kiếm chiêu hoàn mỹ. Hắn hiện tại đã ngộ ra Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam, nhưng lại chưa thể hoàn toàn nắm giữ chiêu này. Ban đầu Độc Cô Kiếm cho rằng Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam chiêu này, thiên hạ không còn ai có thể cản nổi. Nhưng khi nhìn thấy tiền kiếp của hắn là Hoàng Phủ Kiếm, giao chiến với Liêu Sinh Vô Cực của Đồng Doanh, chiêu này lại bị phá, trong lòng hắn kinh hãi, kiếm ý toàn thân tuôn trào, gần như muốn xé nát mọi thứ xung quanh. Kiếm ý ngút trời kia, khiến người vô song thành đều thất sắc. Diệt Thiên Tuyệt Địa sau đó lại còn có Lục Diệt Vô Ngã mạnh hơn. Kiếm Thánh lẩm bẩm, hắn im lặng hồi lâu, thu liễm kiếm ý trên người. Hắn vốn định, không bao lâu nữa, đợi khi hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam, sẽ đi tìm Vô Danh một trận chiến. Nhưng hiện tại nhìn thấy Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Nhị Thập Tam vậy mà không phải vô địch, phía sau còn có kiếm nhị thập tam mạnh hơn, Kiếm Thánh quyết định, dù thế nào cũng phải thử đi ngộ ra chiêu này. Bên kia, Thiên Hạ Hội, Hùng Ba sắc mặt xanh mét, kỳ điểm danh kiếm khách này, xem xong hắn cả người đều không ổn. Chưa nói đến, trước đó điểm danh, hắn đã biết thế giới này còn có nhiều cường giả hơn hắn không biết. Đừng nói là số ngàn năm đế thích thiên, nắm giữ tuyệt thế kiếm chiêu kiếm thánh, thiên kiếm vô danh các loại, ngay cả tuyệt vô thần, e rằng cũng có thể một quyền đánh chết hắn. Giây phút này, Hùng Ba mới biết, mình hóa ra vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng. Đáng ghét, vì sao thế giới của ta lại có nhiều tồn tại đáng sợ đến vậy? Ta Thiên Hạ Hội xưng bá thiên hạ gần 20 năm, lại chưa từng gặp những người này. Hùng Ba sắc mặt xanh mét, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi. Hắn quyết định tạm thời không mở rộng Thiên Hạ Hội nữa, sau này bế quan, đợi khi công lực hắn khi nào có thể đạt tới trình độ của Đế Thích Thiên, rồi hãy nghĩ đến chuyện xưng bá thiên hạ. Truyền lệnh của ta, dừng việc truy sát phong vân. Sau này Thiên Hạ Hội chúng ta thu hẹp địa bàn. Lão phu muốn bế quan. Điểm danh thập đại kiếm khách kết thúc, mọi người chư thiên cảm khái một hồi, bắt đầu quan tâm đến điểm danh phía sau. Giang Tiểu Ngư, điểm danh thập đại kiếm khách đã kết thúc, phía sau còn có điểm danh gì nữa? Lục Tiểu Phụng, từ khi xem điểm danh của tiền bối Trung Thần Tú, mới biết thế nào là trời còn có trời, người còn có người, thế giới chư thiên, cường giả không thể tưởng tượng lại nhiều đến thế. Khấu Trọng, cũng không biết thế giới của ta là thấp võ hay cao võ. Tiết Y Kỳ Nhân, thế giới thấp võ dù thiên hạ vô địch, cũng không bằng một cao thủ tùy tiện của thế giới cao võ, đáng thương đáng tiếc. Nhạc Bất Quần, uy lực nhập môn của thế giới cao võ quá mức ly kỳ, Nhạc Mỗ cảm thấy, quả thực đã vượt quá phạm vi trình độ nhập môn. Diệp Cô Thành, đáng tiếc không thể giao chiến với kiếm khách chư thiên. Lam Tinh, Đinh, chúc mừng người dùng Trung Thần Tú, video ngài đăng tải đạt lượng phát sóng đinh, chúc mừng Trung Thần Tú đạt được vật phẩm thưởng. Long Nguyên, Đinh, chúc mừng Trung Thần Tú đạt được vật phẩm thưởng. Bạch Lộ, liên tiếp hai tiếng nhắc nhở, phần thưởng video đã được phát ra. Long Nguyên, Bạch Lộ, Trung Tú hai mắt tỏa sáng, ý niệm vừa động, hắc sát xoáy nước hiện ra, hai vật thể phát sáng từ đó trôi ra, ánh sáng thu liễm, lộ ra diện mạo thật sự. Một cái tản ra ánh sáng vàng nóng, lớn bằng quả bóng rổ, khí tức bá liệt, mơ hồ có thể thấy bên trong như có một bóng rồng đang di động. Long Nguyên hoàn chỉnh, đem Long Nguyên hai tay nâng trong tay, khi lòng bàn tay tiếp xúc Long Nguyên trong nháy mắt, bên hai Trung Tú như nghe thấy một tiếng long ngâm. Chỉ là, thứ này làm sao ăn? Thứ đại năng này sẽ làm người ta nghẹn chết mất. Nhìn Long Nguyên trong tay, Trung Tú gãi gãi đầu. Nghĩ một hồi, dường như không cần nội phục, hắn có thể dùng hấp công đại pháp hấp thụ lực lượng bên trong. Nhưng trong phong vân, đã lãng chỉ ăn nhiều hơn một viên Long Nguyên, cánh tay đã long hóa, trước mặt Trung Tú viên này, lại là Long Nguyên hoàn chỉnh, không phải đã lãng. Đế Thích Thiên bọn họ đạt được Long Nguyên đã bị phân tán thành 10 phần. Nếu hết, với công lực hiện tại của Trung Tú, tình huống tốt thì sẽ bị đồng hóa trực tiếp, cả người đều long hóa. Nghiêm trọng thì thậm chí có thể khiến hắn nổ tung, hay là đánh nát. Nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Thôi bỏ đi, hút từ từ vậy. Nghĩ một hồi, Trung Tú quyết định dùng hấp công đại pháp hút từ từ lực lượng trong Long Nguyên, chỉ cần hắn khống chế số lượng, cảm thấy không chịu nổi thì dừng lại, sớm muộn cũng có thể hấp thụ hết lực lượng Long Nguyên. Hắn đang lo không có cách nào xuyên qua thế giới, không biết phải làm sao để tăng cường công lực. Hiện tại có Long Nguyên, cho dù hút hết công lực của tất cả mọi người ở thế giới thấp võ, e rằng còn không bằng một Long Nguyên cung cấp công lực nhiều, lại còn tinh thuần. Tạm thời để Long Nguyên sang một bên, ánh mắt Trung Tú rơi vào phần thưởng khác. Bạch Lộ, một tảng đá tản ra hàn khí âm u. Bạch Lộ là vật nữ hoa dùng để vá trời còn sót lại trong thế giới phong vân, là một trong tứ đại thần thạch. Tuyết Ẩm Cung Đao chính là do Bạch Lộ đúc thành. Đồ tốt ta, đợi khi có thể xuyên qua thế giới, tìm một người đúc binh khí, đem Bạch Lộ đúc vào phi hồng. Kiếm khí 40 mét như trong tầm tay, đến lúc đó để kẻ địch chạy trước 39 mét. Nhưng mà sao cảm thấy thứ này còn có tác dụng làm điều hòa không khí? Trung Tú cảm nhận hàn ý phát ra từ Bạch Lộ, một lúc sau cả căn phòng của hắn đã lạnh như mùa đông. Hàn ý phát ra từ Bạch Lộ còn liên tục tăng thêm. Nghĩ một hồi, hắn đem Bạch Lộ thu lại, e là để thêm một lát nữa căn phòng của hắn đã kết băng rồi. Không biết nếu hắn đăng video điểm danh mới, đến lúc đó sẽ có phần thưởng gì. Đặt Bạch Lộ xuống, Trung Tú đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn điểm danh kiếm khách, phần thưởng hắn nhận được là kiếm pháp và bảo kiếm, hiện tại lại thưởng Long Nguyên và Bạch Lộ. Nếu hắn đăng tải video điểm danh mới, trang web video chư thiên sẽ thường gì. Nếu hắn có một ý nghĩ lớn mật, mong đợi xoa xoa tay, đem video đã sớm chế tác xong đăng tải. Ngài theo dõi Trung Thần Tú đã đăng video mới, mọi người trong vạn giới chư thiên cùng lúc nhận được thông báo cập nhật của Trung Tú. Video mới, năng suất cao đến vậy sao? Tiền bối Trung Thần Tú, năng suất như yêu đương, vậy mà nhanh chóng có video mới. Video mới điểm danh cái gì? Chẳng lẽ là thập đại đao khách? Điểm danh thập đại kiếm khách xong rồi, đến lượt đao khách bọn họ rồi. Mọi người trong chư thiên thấy Trung Tú cập nhật, kích động điểm vào video. Phát sóng bắt đầu, khác với âm nhạc hùng tráng trước đó khi điểm danh mang hội, kiếm khách. BGM của video này lại tựa như khiến người ta nhìn thấy một nữ tử tuyệt đẹp đang uyển chuyển mỹ múa. Điểm danh thập đại mỹ nữ võ hiệp chư thiên, thế giới chư thiên, không chỉ có kiếm khách tuyệt thế, anh hùng cái thế, càng có giai nhân tuyệt sắc huynh đạo giang hồ, nghiêng nước nghiêng thành, Lục Tiểu Phụng, thập đại mỹ nữ chư thiên. Ngươi muốn điểm danh cái này ta liền không buồn ngủ. Vi Tiểu Bảo, Bảo, thập đại mỹ nữ, cái này ta thích xem. Vân Trung Hạc, kích thích. Điền Bá Quang, xem ta phát hiện ra thứ gì tốt. Sở Lưu Hương, không có lý do nào khác, chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Thấy điểm danh kỳ này, đám háo sắc chư thiên đều kích động không thôi, nóng lòng điểm vào video. Thập đại mỹ nữ chư thiên chi phong tứ nương điểm danh bắt đầu. Nàng thông minh thẳng thắn, phong tình vạn trùng, nàng thích hưởng thụ cuộc sống, nàng là yêu tinh khiến người trong giang hồ đau đầu. Ngươi chưa từng thấy một nữ tử như vậy, nàng thích theo đuổi kích thích vô hạn, ngựa phải cưỡi nhanh nhất, núi phải trèo cao nhất, rau phải ăn cay nhất, rượu phải uống mạnh nhất, đao nhất định phải sắc bén nhất. Nàng sẽ mặc những bộ quần áo khác nhau trong những dịp khác nhau, nói những lời khác nhau với những người khác nhau, ăn rau khác nhau, uống rượu cũng sẽ khác nhau, thậm chí giết người cũng khác nhau. Chiêu thức sử dụng cũng khác nhau, những nữ nhân như nàng rất hiếm, nàng hưởng thụ sự ngưỡng mộ và ghen ghét của người khác, nhưng bất kể kích thích đến đâu cũng không thể bù đắp được nỗi cô đơn sâu thẳm trong nội tâm nàng. Một nữ tử mặc hồng y điệp, cưỡi ngựa phi nước đại, như rượu mạnh, nồng đậm, nhìn quanh, thần thái bay bổng, anh tư hiên ngang. Nàng tuy không còn trẻ, nhưng dáng người vẫn rất đẹp, làn da tràn đầy độ đàn hồi, không có nếp nhăn nào. Đôi mắt kia vẫn có sức hút như cũ, nụ cười vẫn câu hồn. Đôi chân kia vẫn nhỏ nhắn túm tụm như cũ, so với những tiểu thư khuê các chân chính còn hoàn mỹ hơn. Đôi bàn tay kia 10 ngón thon dài, trắng nõn mềm mại, giọng nói lạnh lẽo, linh động như chim oanh. Đôi mắt hơi nhếch lên, nhìn rất mị hoặc. Khi nàng không cười, giống như một khúc gỗ lạnh băng, khi cười, quả thực phong tình vạn trùng, mỹ cốt tiên thành, nam nhân bình thường nào không động lòng. Uống rượu cay nhất, chơi đao bén nhất, giết kẻ độc ác nhất. Wow, vậy mà còn có nữ tử như vậy. Đẹp quá, hoang dã quá. Phong tình vạn trùng, tim ta đập nhanh quá. Wow, ta bị nàng mê hoặc rồi. Mọi người chư thiên đều bị thân ảnh trong video kinh diễm, trong ấn tượng của họ, trong giang hồ dù cũng có không ít nữ hiệp, nhưng đa số đều là kiềm chế, kín đáo. Bao giờ mới được chứng kiến nữ tử khác biệt như vậy? Ngay cả nam tử bình thường cũng tuyệt đối không có được sự tự do tự tại như nữ tử này. Màn hình chuyển. Phong tứ nương trên đường tìm hai tiểu tử trẻ tuổi đi cùng nàng đến Bạch Mã Sơn trang hỏi tin tức Tiêu Thập Nhất Lang, không ngờ hai người đó là sát thủ. Nhưng mà, hai sát thủ này, trong đó một người khi giết nàng lại đâm đao vào đồng bọn. Cảnh tượng này, không ai ngờ tới, bởi vì hắn yêu nàng. Cho nên, hắn mới đem đao lẽ ra phải đâm vào Phong tứ nương, đâm vào đồng bọn của mình. Nhưng cuối cùng, hai sát thủ đều chết, một người bị đồng bọn giết chết, người còn lại thì bị Phong tứ nương giết chết. Nhưng sát thủ yêu nàng có thể chết trong tay Phong Tứ Nương, trước khi chết lại không hề có bất kỳ sự bất mãn, oán hận nào. Chết dưới đao của mỹ nhân mà mình yêu, làm vị cũng phong lưu. Đây chính là sức quyến rũ của Phong Tứ Nương sao? Chỉ một ánh mắt, sát thủ vốn định giết nàng đã sa vào. Nếu là ta, ta cũng sẽ sa vào. Nữ tử như vậy thật sự khiến người ta không thể không động lòng. Mọi người trừ thiên bàn tán xôn xao. 35 tuổi là một độ tuổi mập mờ. Phong Tứ Nương có sự ngây thơ của thiếu nữ, cũng có phong tình của người trưởng thành, sự quyến rũ và sự trong sáng hòa vào một người nàng, có một sức hút mâu thuẫn. Ngươi thậm chí từ trên người nàng không nhìn ra một chút dấu vết của năm tháng. Nàng giống như một ngọn lửa rực rỡ chói lòa, chói mắt. Nàng là người phụ nữ hoàn hảo nhất, nữ hiệp trời sinh. Nhiệt tình như lửa, diễm lệ chói mắt. Nàng không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ cầu tự do tự tại là đủ rồi. Chương 74, kẻ lang thảo. Ma nữ chương 74, kẻ lang thảo. Ma nữ một nữ tử hoàn mỹ đến như ấy, cuối cùng cũng có người trong lòng. Tiêu Thập Nhất Lang. Khi Phong Tứ Nương yêu Tiêu Thập Nhất Lang, nàng tự nhận là đại tỷ tỷ, nhưng lại không dám thổ lộ tâm tình. Sau này bị hạ dược, vô tình phát sinh quan hệ không thể tả với Tiêu. Nhưng sau chuyện đó, nàng lại như không có chuyện gì, vẫn như trước, với thân phận đại tỷ tỷ, vui vẻ nói cười như thường. Về sau, Phong Tứ Nương muốn gả cho Dương Khai Thái, đến ngày thành thân, từ Tiệu Hoa bay ra, chào hỏi Tiêu và Thẩm, bị Tân Lang nói vài câu, nàng liền không gả nữa. Nàng sống tự tại, yêu ngọt ngào, cực kỳ tận hưởng cuộc đời của mình. Vì người mình yêu, nàng có thể không màng tất cả, cũng có thể không cần kết quả. Vì người mình yêu, nàng có thể hao tâm tổn sức khuyên Thẩm Bích Quân tin tưởng Tiêu Thập Nhất Lang, khuyên Thẩm Bích Quân và Tiêu Thập Nhất Lang tái hợp. Thẩm Bích Quân đối với Tiêu Thập Nhất Lang là yêu sen lẫn nghi ngờ, còn Phong Tứ Nương đối với Tiêu Thập Nhất Lang là tuyệt đối tin tưởng, vô điều kiện tin tưởng. Video phát lại từng màn của Phong Tứ Nương, khiến không ít nữ tử trong thiên hạ đều khao khát. Thậm chí, đối với người con gái như vậy, còn nảy sinh sự sùng bái. Nam tử trong thiên hạ cũng nhịn không được mà sinh ra sự ngưỡng mộ. Phong Tứ Nương thật tiêu sái, nàng thật sự đang tùy ý tận hưởng cuộc đời, ta chưa từng nghĩ, nữ tử lại có thể tiêu sái đến thế. Không xong rồi, ta phải yêu nàng mất, một nữ tử hoàn mỹ như vậy, Tiêu Thập Nhất Lang lại không chọn ở bên nàng, sợ là mù rồi. Ô ô ô. Chết tiệt, ta hâm mộ Tiêu Thập Nhất Lang quá, một nữ tử hoàn mỹ như vậy, ta đã bị nàng mê hoặc rồi. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, Phong Tứ Nương chính là nữ thần trong mộng của ta. Chúng nhân trong thiên hạ đều bị Phong Tứ Nương kinh diễm. Một nữ tử hoàn mỹ như vậy, rất khó để không bị mê hoặc. Thiên hạ vạn giới, có rất nhiều nữ tử có thể xưng là quốc sắc thiên hương, nhưng duy chỉ có Phong Tứ Nương lại khác biệt. Nàng cho người ta một vẻ đẹp mê hoặc, mờ ảo. Nàng quả thực như gió, không thể nào nắm bắt. Cái gì mà quy củ giữa nam nữ, trong mắt nàng chẳng đáng nhắc tới, nàng làm việc chỉ dựa vào ý muốn và tâm trạng của mình. Nàng có thể tắm trước mặt cường đạo, phô bày làn da trắng như tuyết, mịn màng như lụa. Nàng cùng nam nhân uống rượu lớn, thích cưỡi ngựa nhanh nhất, trèo lên ngọn núi cao nhất, ăn món cay nhất, chơi đao sắc bén nhất, giết kẻ tàn độc nhất. Khi giết người, không bao giờ nương tay, trong tiếng cười duyên đã chém giết kẻ địch. Cuộc đời Phong Tứ Nương, muôn màu muôn vẻ, bất kể gặp phải chuyện gì, loại người nào, nàng đều có thể ung dung đối mặt. Ngây thơ, gợi cảm, các loại cảm giác tương phản đều có thể tìm thấy ở trên người nàng. Thiên hạ thập đại mỹ nhân, thập đại mỹ nhân chi Phong Tứ Nương thế giới tiêu thập nhất lang lên bảng lý do, nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất, là một nữ hiệp trời sinh. Ăn món cay nhất, uống rượu mạnh nhất, cưỡi ngựa nhanh nhất, giết kẻ tàn ác nhất. Nồng nhiệt như lửa, diễm lệ chói mắt bảng xếp hạng người thứ nhất kết thúc. Không ít người trong thiên hạ đều bị sức hút của Phong Tứ Nương mê hoặc. Lục Tiểu Phụng, không hổ là nữ tử có thể lên bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân trong thiên hạ, một nữ tử hoàn mỹ, tiêu sái như vậy, khó ai không động lòng. Sở Lưu Hương, một nữ tử thật độc đáo, như một vò rượu mạnh, một ngọn lửa, khiến người ta hoa mắt thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra. Vi Tiểu Bảo, gấp, làm sao để tìm được một nữ tử như Phong Tứ Nương, ta đã yêu nàng mất rồi. Khấu Trọng, ta cũng yêu rồi. Điền Bá Quang, lão tử chưa từng nghĩ, lại có nữ nhân còn tiêu sái hơn cả nam nhân. Tô Mộc Trầm, nữ tử như vậy, quả thực khiến người ta si mê. Giang Tiểu Ngư, tiêu thập nhất lang này, ta rất muốn đánh hắn một trận, một nữ tử như vậy hắn lại không thích. Nhạc Bất Quần, ta hình như đã nhìn thấy tiêu thập nhất lang này trong phần bình luận trước đó. Tiêu thập nhất lang, con mẹ nó, nam nhân đáng chết. Giang Tiểu Ngư, xuất hiện một nữ tử hoàn mỹ như Phong Tứ Nương mà không cần, ngươi lại thích nữ nhân khác, ta khinh. Điền Bá Quang, tiểu đệ, ngươi không được rồi. Lục Tiểu Phụng, thanh niên, ta thấy hành động của ngươi rất nguy hiểm. Triệu Mẫn, nữ tử như vậy mới là tấm gương của ta. Nếu không thích tiêu thập nhất lang thì tốt biết bao. Tiêu thập nhất lang nhìn thấy những lời chỉ trích trong phần bình luận, mặt đã xanh mét. Tứ Nương lại thích ta. Hắn lẩm bẩm, chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò. Hắn trước nay đều coi Phong Tứ Nương là đại tỷ tỷ, chưa từng phát hiện đối phương lại thích hắn. Một bên khác, Phong Tứ Nương cũng nhìn thấy video, thấy tâm tư của mình lại bị phơi bày, ban đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh, nàng đã cười sảng khoái. Cho dù bị lộ ra chuyện nàng thích tiêu thập nhất lang thì sao? Đã như vậy, nàng dứt khoát không che giấu tình ý của mình nữa. Bảng xếp hạng mỹ nhân đầu tiên đã khiến mọi người trong thiên hạ kinh diễm. Điều này khiến họ càng thêm mong đợi những mỹ nhân được xếp hạng sau này sẽ có vẻ đẹp như thế nào. Với tâm trạng mong chờ, họ tiếp tục xem. Bảng xếp hạng thứ 2 tiếp tục. Bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân võ hiệp trong thiên hạ, thập đại mỹ nhân trong thiên hạ chi Bạch Phát Ma nữ luyện nghe thưởng trong video. Những ngọn núi cao vút, tuyết trắng xóa, tuyết lớn rơi dày đặc. Một bóng dáng mặc áo đỏ, đứng trên đỉnh tuyết sơn. Tóc trắng tung bay, thần sắc băng lãnh. Bạch Phát Ma nữ, mỹ nhân thứ 2 là người trong ma giáo sao? Luyện nghe thưởng này mang theo sát khí nồng đậm, là một băng sơn mỹ nhân. Yêu nữ ma đạo, lại có thể lên bảng xếp hạng. Mái tóc trắng kia, là do tu luyện công pháp ma môn gây ra sao? Nhìn thấy bóng dáng trong màn hình, chúng nhân trong thiên hạ đều cảm thấy tò mò. Màn hình chuyển, một nữ tử mặc áo màu vàng hạnh, thắt lưng buộc dài lụa trắng, mày lá liễu, dung mạo tuyệt thế, nụ cười mê người. Tuy rằng dung mạo không khác biệt gì, nhưng dù là thần sắc hay mái tóc xanh kia đều gần như khác biệt hoàn toàn với bóng dáng trước đó. Đây là người vừa rồi lạnh như băng sương, một nữ tử với mái tóc trắng sao? Tuy rằng dung mạo không khác biệt, nhưng khí chất lại khác biệt. Nàng thật đẹp. Chết rồi, ta lại động lòng rồi. Wow, ta lại yêu rồi. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ, chúng nhân trong thiên hạ đều bị kinh diễm. Không ít người nghi hoặc, nữ tử trong màn hình rõ ràng tóc xanh, nhưng cuối cùng tại sao lại biến thành mái tóc trắng xóa? Chẳng lẽ thật sự là vì tu luyện công pháp ma giáo gây ra? Luyện nghe thường, người đời gọi là Ngọc La Sát, giết người chỉ vì thích, tính cách khiến người ta không thể nào hiểu được nàng là lang hải, được sói nuôi lớn, sau đó theo Lăng Vân Vượng học được Thiên Sơn kiếm pháp. Vừa mới bước chân vào giang hồ, đã trở thành thủ lĩnh một phương, dựa vào bạo lực để thống lĩnh quần hùng thì ra là một đứa trẻ sói. Thảo nào nàng mang theo dã tính mãnh liệt như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Một nữ tử lại có thể trở thành thủ lĩnh lục lâm, thủ đoạn của nàng tuyệt đối không tầm thường. Phát lại tiếp tục. Trong sân trại, ánh lửa sáng rực, hai bàn rượu đã đầy người, nhưng chỉ có một nữ tử, đẹp như tiên nữ hạ phàm, nàng chính là Luyện Nghê Thường. Luyện Nghê Thường và Cảnh Thiệu Nam vừa uống vừa nói chuyện, mặt mày rạng rỡ, Cảnh Thiệu Nam đã hơi say, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Luyện Nghê Thường, dung nhan như tiên nữ, thật sự có chút độc lòng. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, khanh vốn là giai nhân, sao lại thành ra như vậy? Nếu có thể bỏ tối theo sáng, quay về chính đạo, chắc chắn có thể mê hoặc vạn ngàn anh hùng. Trong cơn say, hắn đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Người này sợ là đang nghĩ vậy. Chỉ dựa vào hắn, cũng xứng với Luyện Nghe Thường. Ăn thêm mấy miếng rau, người này cũng không đến mức nói ra những lời này. Chưa ngủ đã mơ mộng hao huyền. Chúng nhân trong thiên hạ cười nhạo. Nghe thấy lời đối phương nói, ánh mắt Luyện Nghe Thường lại đi, nhưng không phát tác, ngược lại cười khanh khách, cảnh đại anh hùng quá khen, ta chỉ là một nữ nhân hoang dã không cha không mẹ mà thôi, biết chút võ công nhỏ quào, sao có thể so với đệ tử danh môn như cảnh đại anh hùng. Tay ngọc khẽ vuốt mái tóc. Câu nói này xen lẫn những lời trâm trọng, khiến Cảnh Thiệu Nam tỉnh rượu được ba phần. Thông qua cuộc đối thoại, có thể thấy, Luyện Nghê Thường trong lòng đầy toan tính nhưng lại không thèm dùng ngữ kế. Màn hình chuyển. Hang sâu, hang động rất sâu thẳm, trên ghế đá trong hang, Luyện Nghê Thường nằm trên đó chớp mắt, làn da trắng như tuyết, như hải đường xuân ngủ, vẻ yêu kiều càng thêm quyến rũ. Lúc này, một thanh niên đi vào, cũng nhìn thấy Luyện Nghê Thường đang chớp mắt. Nam tử này chính là đệ tử đứng đầu phái Võ Đang, Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng là con cháu danh môn, đi lại giang hồ cực kỳ coi trọng lễ tiết và danh tiếng, nhìn thấy Luyện Nghê Thường chớp mắt, không dám đến gần. Thấy Luyện Nghê Thường ngủ say, không dám đánh thức nàng, hắn liền hạ thấp giọng, ngồi xếp bằng ở gần cửa hàng, cho dù thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, cũng không hề quay đầu lại lấy một lần. Sau khi Luyện Nghê Thường tỉnh lại, nhìn thấy Trác Nhất Hàng đang ngồi ở cửa hàng, đầu tiên là nhíu mày. Sau đó phản ứng lại, nam tử này là một quân tử. Hỏi hắn tên là gì, hắn nói, Trác Nhất Hàng. Nàng báo họ của mình, nhưng lại nói dối là không có tên, nhờ hắn giúp đặt một cái. Trong gió thổi, và áo nàng tung bay, yêu kiều động lòng người. Cứ gọi là Nghê Thường thì sao? Hắn thốt ra. Đúng là tên thật của nàng. Hai người cũng vì vậy mà kết duyên. Trác Nhất Hàng này đặt một cái tên bừa bãi, lại giống hệt tên thật của Luyện Nghê Thường. Ta nghi ngờ hắn gian lận. Trác Nhất Hàng này là đệ tử danh môn, Luyện Nghê Thường là đầu lĩnh lục lâm. Hít, ta dường như có thể tưởng tượng ra sự phát triển tiếp theo. Chúng nhân trong thiên hạ nhìn thấy Trác Nhất Hàng lại tùy tiện đặt tên cho Luyện Nghê Thường giống hệt tên thật của nàng, đều kinh ngạc vô cùng. Đã hiểu, e rằng hai người này sẽ có một đoạn nghiệp duyên. Màn hình chuyển. Cũng giống như những gì mọi người trong thiên hạ nghĩ, thân phận của hai người đã định trước rằng họ khó có thể ở bên nhau. Luyện Nghê Thường là ma đầu nữ trong giang hồ, mặc dù thường xuyên làm việc nghĩa hiệp, nhưng vẫn là một đầu lĩnh lục lâm bị người chính đạo khinh thường. Tính cách của nàng cũng vì những trải nghiệm từ nhỏ mà càng thêm tự ngã, mạnh mẽ. Mà Trác Nhất Hàng là con cháu còn lại, ông nội là Phong Cương Đại Lại, sư phụ là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới võ lâm, tự nhiên tính cách khác với Luyện Nghê Thường. Hắn tuân thủ quy củ giang hồ, tuy trong lòng cũng có tình cảm với Luyện Nghê Thường, nhưng lại không dám yêu. Hai bên ngay từ đầu đã có những mâu thuẫn lớn nhỏ. Trác Nhất Hàng khuyên Luyện Nghê Thường sửa tà quy chính, Luyện Nghê Thường lại cho rằng gia gia của Trác tổng đốc mới là đạo tặc, nói gia gia của hắn là cướp của người giàu chia cho người nghèo, còn họ là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hai người vì vậy mà tranh cãi. Màn hình lại biến đổi. Trác Nhất Hàng về nhà thủ hiếu, triều đình thảo phạt, sơn trại của Luyện Nghê Thường bị công phá, những người sống sót trốn vào Tứ Xuyên. Nàng đội vàng đến Tứ Xuyên tụ tập những thuộc hạ còn sống sót ở Quảng Nguyên Minh Nguyệt Hiệp Đông Sơn tái khởi. Ba năm sau, Trác Nhất Hàng trở lại, Hồng Vân và Bạch Thạch đạo trưởng dẫn chúng đệ tử đến nên đón. Khi đi ngang qua Quảng Nguyên, Luyện Nghê Thường cướp Trác Nhất Hàng về sơn trại và hy vọng song tu với Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng bị lễ tiết sư môn trói buộc, không lập tức đồng ý. Đồng thời, Bạch Thạch và Hồng Vân đạo trưởng vì cứu Trác Nhất Hàng, liên thủ với quan binh công phá Minh Nguyệt Hiệp, thiêu hủy sơn trại. Nữ binh trong sơn trại đều tử trận, Thiết San Hô cũng bị kim độc dị giết chết. Đáng ghét thật, đám trưởng lao phái Võ Đang này là cái thá gì chứ? Đám lao giả chết tiệt này, ta tức giận quá đi. Luyện Nghê Thường khó khăn lắm mới dựng lại sơn đầu, lại bị họ công phá, toàn bộ sơn trại bị tiêu rủi. Chúng nhân trong thiên hạ thấy đến đây, đều phẫn nộ. Trương Tam Phong, thế giới ỷ thiên. Khoe miệng Trương Tam Phong co giật, nhìn vào những gì đám trưởng lao phái Võ Đang đã làm trong video, hắn hận không thể xông vào tát cho mỗi người mấy cái bạc hai. Lao đạo ta, hậu duệ Võ Đang, lại có đệ tử bảo thủ, hẹp hòi như vậy sao? Hắn không khỏi cân nhắc xem con nên tăng cường việc nâng cao đạo đức cho các đệ tử dưới trướng hay không. Phát lại tiếp tục. Sau khi Trác Nhất Hàng rời đi, vẫn không quên được Luyện Nghê Thường, suốt ngày không luyện võ thì mà người, không quan tâm đến việc triều chính, các sư thúc của hắn càng thêm hận Luyện Nghê Thường. Chương 75, tóc bạc 3000 trượng cầu đăng ký. Chương 75, tóc bạc 3000 trượng cầu đăng ký. Vì tương tư, Trác Nhất Hàng tìm người giúp đỡ mang một phong thư đến cho Liễu Nham Thường, bày tỏ tình ý. Liễu Nham Thường mừng rỡ khôn xiết, vội vã đến núi Võ Đang. Sau khi Liễu Nham Thường đến Võ Đang, hai người trao đổi tình cảm, Trác Nhất Hàng cuối cùng quyết định rời đi cùng Liễu Nham Thường. Nhưng đúng lúc này, bốn vị sư thúc của núi Võ Đang đã bố trí kiếm trận, vây khốn Liễu Nham Thường. Bọn chúng đương nhiên không thể để Trác Hàng, trưởng môn Võ Đang, vứt bỏ vị trí trưởng môn, chỉ vì muốn ở bên Liễu Nham Thường, yêu nữ này. Hoàng Diệp nhìn Liễu Nham Thường, giọng điệu âm trầm, trên đời nam nhân vô số, vì sao ngươi cứ phải dây dưa với hắn? Liễu Nham Thường giận dữ ngút trời, nếu là trước kia, nàng sớm đã dùng kiếm đâm đối phương thành vô số lỗ thủng, nhưng bây giờ lại phải cố nén giận trong lòng, lạnh giọng nói, trên đời việc chính vô số, các ngươi vì sao cứ phải quản chuyện bao đồng của ta? Hoàng Diệp đạo nhân phất tay, tất cả đệ tử có võ công cao cường của núi Võ Đang đều đi ra. Hoàng Diệp đạo nhân sắc mặt trầm xuống, Liễu Nham Thường, ngươi nhất định phải mang Trác Nhất Hàng đi. Liễu Nham Thường nói, cũng không phải ta ép hắn đi. Hoàng Diệp chuyển giọng, nói, đi cũng được, trước tiên hãy bỏ kiếm xuống. Liễu Nham Thường không hiểu, nhìn về phía Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng cho rằng chỉ cần Liễu Nham Thường bỏ kiếm xuống, bọn họ có thể rời đi, nhỏ giọng nói, đây là quy củ của núi Võ Đang. Liễu Nham Thường tin tưởng Trác Nhất Hàng, cười lớn một tiếng, ném kiếm xuống, vậy ta sẽ tuân theo quy củ của núi Võ Đang các ngươi, bây giờ kiếm đã bỏ xuống, chúng ta có thể đi rồi chứ? Ngô Tân Thành túi người nhặt thanh trường kiếm lên, hai tay giơ qua đầu, lớn tiếng nói, ma nữ đã bỏ kiếm, xin trưởng lao xử trí. Ngô Tân Thành là đệ tử hộ pháp đương nhiệm, trước nay vẫn luôn bảo vệ nghiêm ngặt quy củ của phái Võ Đang. Hắn xem Liễu Nham Thường như là kẻ địch bại trận, mà nó, người của phái Võ Đang thật là vô sỉ. Cũng coi là danh môn chính phái, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ta khập độ, phái Võ Đang một đời đen tối. Mọi người trong chư thiên nhìn thấy cảnh này, nhao nhao mắng chửi. Trương Tam Phong sắc mặt càng đen hơn cả đáy nồi, cách hành xử của mọi người trong phái Võ Đang trong video đã bước hết mặt mũi của phái Võ Đang ra khắp chư thiên bản giới. Trong màn hình, Liễu Nham Thường tức giận đùng đùng, lúc này, Hoàng Diệp đạo nhân lớn tiếng nói, "Yêu nữ, đã bỏ kiếm, núi võ đang chúng ta sẽ không truy cứu, ngươi có thể cút. Nhưng chắc nhất hàng là trưởng môn võ đang của ta, yêu nữ như ngươi không xứng với hắn, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi." Liễu Nham Thường đảo mắt, lạnh giọng nói, "Ta không đi thì sao?" Bạch Thạch Hồng Vân đều từng bại dưới tay Liễu Nham Thường, cảm thấy nhục nhã, nghe vậy lập tức nhảy ra, lớn tiếng quát, "Chưa từng thấy nữ nhân nào hạ tiện như ngươi, từ xa xôi, mặt dày mày dạn chạy đến núi võ đang để cần nam nhân." Ánh mắt Liễu Nham Thường lạnh lẽo, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Bạch Thạch đạo nhân, tát hắn một cái thật văng rồi. Bạch Thạch đạo nhân hoảng loạn định rút kiếm, liền nghe Ngu Tân Thành thét lớn một tiếng, hóa ra Liễu Nham Thường không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, đoạt lại kiếm, tiện tay tát hắn một cái. Bạch Thạch, Hồng Vân nổi giận, cùng nhau ra tay vây công Liễu Nham Thường. Chắc Nhất Hàng lại tái mặt, chỉ ngồi trên tảng đá bất động. Liễu Nham Thường nhập môn, Bạch Thạch, Hồng Vân hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng, Thanh đạo nhân thấy vậy, cũng gia nhập vào. Nàng một chọi ba, vậy mà không hề thất thế, nhưng cũng khó mà chiến thắng. Chắc Nhất Hàng lúc này lên tiếng khuyên hai bên dừng tay, nhưng cho dù là Liễu Nham Thường hay Hoàng Diệp đạo nhân đều không cam tâm. Hoàng Diệp đạo nhân cũng gia nhập vào chiến trường, bốn vị trưởng lão võ đang vây công một mình Liễu Nham Thường. Lúc này, bốn đệ tử cũng cầm kiếm xông về phía Liễu Nham Thường. Liễu Nham Thường một mình chiến đấu với tứ đại trưởng lão võ đang, đã có chút lực bất tòng tâm, bốn đệ tử tinh anh gia nhập vào, càng thêm nguy hiểm. Tám người võ đang bố trí kiếm trận uy lực cường đại, phong tỏa tất cả đường lui, cho dù là một con rùa cũng đừng hòng bay ra khỏi kiếm trận này. Liễu Nham Thường bản lĩnh dù cao, khinh công dù diệu, cũng khó mà chống đỡ. Cảnh tượng này khiến mọi người trong chư thiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông vào giúp Liễu Nham Thường. Bọn họ nhìn thấy Chắc Nhất Hàng lại vẫn đứng bên cạnh như khúc gỗ, càng mắng chửi thậm tệ hơn. Rất nhanh, Liễu Nham Thường bị Hoàng Diệp đâm một kiếm vào cánh tay trái, cổ tay phải lại bị Bạch Thạch làm bị thương, nàng cố gắng chống đỡ thân thể lung lay, vận chuyển kiếm quyết và khinh công, trong nháy mắt như tia chớp xông về phía Hoàng Diệp đạo nhân. Hoàng Diệp đạo nhân hoảng loạn vận chuyển chất lực, muốn hóa giải công kích của Liễu Nham Thường, nhưng Liễu Nham Thường tốc độ quá nhanh, Hoàng Diệp đạo nhân còn chưa kịp điều động chất lực, đã bị Liễu Nham Thường một kiếm chém đứt kiếm trong tay. Hoàng Diệp đạo nhân vung trường ra, Liễu Nham Thường mượn lực trường bay lên, thế công càng thêm mạnh mẽ, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, chém đứt cả kiếm của Hồng Vân. Liễu Nham Thường cười lớn không ngừng, tiếp theo kiếm phong chuyển hướng, như điện chớp đâm về phía cổ họng Bạch Thạch đạo nhân. Nhưng mà, ngay khi Liễu Nham Thường áp chế Bạch Thạch đạo nhân, nàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thế kiếm cấp tốc chậm lại. Đang lúc mọi người cảm thấy nghi hoặc, liền nghe Liễu Nham Thường đau thương kêu lớn, "Chắc Nhất Hàng, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?" Ngay khi Liễu Nham Thường sắp giết chết Bạch Thạch, Cảnh Thiệu Nam bên thai Chắc Nhất Hàng quát lớn, "Trưởng môn sư huynh, sư thúc sắp bị giết, ngươi còn không cứu hắn sao? Dùng ná, nhanh." Nói xong, hắn nhét ná vào tay Chắc Nhất Hàng, Chắc Nhất Hàng sớm đã bị cảnh tượng này làm cho đầu óc hồ đồ, tinh thần mơ hồ, đột nhiên bị tiếng quát này, tựa hồ bị một loại thôi miên nào đó, theo bản năng liền dùng ná, liên tiếp bắn ra ba viên đạn này đương nhiên không thể làm bị thương người, trong nháy mắt đã bị kiếm phong chấn nát, nhưng thật sự đã làm tổn thương trái tim Liễu Nham Thường. "Mẹ kiếp, cha nam." Liễu Nham Thường vì hắn mới ra tay, hắn lại dám ra tay với Liễu Nham Thường. "Ta khẩn nộ, tức chết ta rồi." Mọi người trong chư thiên nhìn thấy Chắc Nhất Hàng lại dám ra tay với Liễu Nham Thường, cho dù là vì Cảnh Thiệu Nam xúi giục, nhưng vẫn tức giận vô cùng. Liễu Nham Thường càng thêm đau khổ, nàng không còn cố kỵ, điên cuồng phát tác, vậy mà trực tiếp xông ra khỏi kiếm trận, giết ra khỏi võ đăng. Chắc Nhất Hàng sau khi ra tay với Liễu Nham Thường, cũng hoàn hồn, thét lớn một tiếng, lại trực tiếp ngất đi. Mà Liễu Nham Thường sau khi giết ra khỏi võ đăng, thân chúng hai kiếm, tinh bị lực tẫn, lại thêm đau khổ, đến một chỗ thung lũng, liền hôn mê. Nhưng lúc này, mọi người trong chư thiên nhìn thấy, mái tóc xanh của Liễu Nham Thường lại đã biến thành mái tóc trắng xóa. Thiếu nữ đầu bạc, hình dung tiểu thụy như bà lão. Mọi người trong chư thiên cuối cùng cũng biết tại sao Liễu Nham Thường mở đầu video đã có mái tóc trắng xóa, nhưng biết được nguyên nhân, bọn họ lại càng đau lòng cho Liễu Nham Thường. Chương 76, Trương Tam Phong, võ đang không có đệ tử nào như vừa cầu đăng ký. Chương 76, Trương Tam Phong, võ đang không có đệ tử nào như vừa cầu đăng ký. Luyện Nghê Thường từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, tạo nên tính cách của nàng. Nàng tuy bị người đời gọi là yêu nữ, nhưng hành vi lại không phải là giết người vô tội một cách bừa bãi, thậm chí thỉnh thoảng còn làm việc nghĩa hiệp. Nàng giống như một người cực đoan, sống theo bản năng và tùy hứng. Quá đau lòng. Chắc Nhất Hàng có tâm tính như vậy, thật sự quá nhu nhược, hắn cũng xứng với Luyện Nghê Thường yêu thích sao? Đây là đệ tử của danh môn chính phái. Thật nực cười. Một đêm đồ bạc, hẳn là tuyệt vọng đến nhường nào. Chúng nhân chư thiên đều phẫn nộ, vì Luyện Nghê Thường mà bất bình. Đoạn phim tiếp tục phát. Luyện Nghê Thường đã từ một thiếu nữ xinh đẹp như hoa biến thành một bà lao tóc bạc phơ, lòng như cho tàn, từ ngày đó về sau, liền ẩn cư giang hồ, đến Thiên Sơn. Nhưng tính cách thích tìm người so tài của nàng vẫn không đổi, lúc ẩn cư, cũng xuống núi trừ hại cho dân, tìm những nhân vật nổi danh khiêu chiến, đánh bại họ, từ đó người đời gọi là Bạch Phát Ma Nữ. Từ đó về sau, Chắc Nhất Hàng cũng trở nên điên cuồng, sau khi được khai sáng, tình cảm như núi lửa bùng phát, hắn bứt bỏ tất cả rời khỏi võ đăng, đi tìm Luyện Nghê Thường. Trải qua bao nhiêu gian khổ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được manh mối, sau đó bất chấp tuyết lớn mà đi. Bây giờ mới muốn vãn hồi, sớm làm gì rồi, cũng không biết Luyện Nghê Thường có tha thứ cho hắn không, đổi lại là ta nhất định không. Chúng nhân chư thiên nói, tốn bao công sức, khi Chắc Nhất Hàng cuối cùng tìm được Luyện Nghê Thường, những chuyện đã qua hiện lên trong đầu. Luyện Nghê Thường nhìn Chắc Nhất Hàng, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Chắc Nhất Hàng không biết nàng đeo mặt nạ, cảm thấy một trận lạnh leo thấu tim, dũng cảm kêu lên, "Luyện tỷ tỷ, Luyện tỷ tỷ." Luyện Nghê Thường liếc nhìn hắn, đột nhiên quay đầu bỏ đi. Chắc Nhất Hàng đuổi theo không ngừng, điên cuồng kêu lên, "Luyện tỷ tỷ, Luyện tỷ tỷ." Khinh công của Luyện Nghê Thường cao hơn Chắc Nhất Hàng quá nhiều, nếu nàng thật sự muốn chạy, Chắc Nhất Hàng không thể đuổi kịp. Nàng lại cố ý chậm lại bước chân, luôn giữ khoảng cách 20-30 bước. Đến một đỉnh núi, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Đôi mắt nàng vẫn trong suốt sáng ngời, giống như trên tấm da dê nhăn nheo, khảm hai viên bảo thạch sáng lấp lánh. Chắc Nhất Hàng cay xuống mũi, bây giờ cũng chỉ có đôi mắt này còn giữ được phong thái của Ngọc La Sát năm xưa, những chỗ khác còn điểm nào giống Ngọc La Sát lúc trước. Chắc Nhất Hàng không biết rằng Luyện Nghê Thường đang đeo mặt nạ. Chắc Nhất Hàng bày tỏ tấm lòng, muốn cùng Luyện Nghê Thường nối lại tình xưa. Nhưng Luyện Nghê Thường đã sớm thất vọng về hắn, cũng không thèm để ý đến Chắc Nhất Hàng kêu gọi, nhảy xuống, theo gió bay đi. Chắc Nhất Hàng nghĩ đến truyền thuyết có thể khiến người ta khôi phục tuổi trẻ của Ưu Đàm Tiên Hoa, liền đi khắp sông lớn biển cả tìm kiếm, trên đường thu một đệ tử tên là Tân Long Tử. Tốn bao nhiêu công sức, Chắc Nhất Hàng cuối cùng tìm được tiên hoa trong truyền thuyết, nhưng tiên hoa đã tàn, 60 năm sau mới nở lại, Chắc Nhất Hàng quyết định ở lại đây chờ Ưu Đàm Tiên Hoa nở. Bạch Thạch đạo nhân mang theo nữ nhi Hà Nga Hoa đến tìm Chắc Nhất Hàng, trong sa mạc gặp phải kẻ địch mạnh, thất thủ bị bắt. Chắc Nhất Hàng tình cờ đi ngang qua, cứu Hà Nga Hoa, bản thân lại trúng độc. Ngay lúc Hà Nga Hoa đang chữa trị vết thương cho Chắc Nhất Hàng, Luyện Nghê Thường đột nhiên tìm đến, hiểu lầm hai người, phất tay áo bỏ đi. Chắc Nhất Hàng một mình cứu sư thúc, bị đối phương vây công, tình thế nguy cấp. Luyện Nghê Thường xuất hiện, đánh bại kẻ địch mạnh, cứu Chắc Nhất Hàng và Bạch Thạch. Chắc Nhất Hàng một lần nữa bày tỏ tấm lòng với Luyện Nghê Thường, nhưng nàng đã tuyệt vọng, kiên quyết rời đi. Chắc Nhất Hàng bất đắc dĩ thở dài, đau buồn tột độ. Những chuyện trong mấy chục năm qua hiện lên trong đầu hắn, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng, chỉ có thể cô đơn trở về, chờ đợi Ưu Đàm Tiên Hoa nở. Màn hình chìm vào bóng tối, kết thúc tổng kết. Tổng kết 10 đại mỹ nhân chư thiên, 10 đại mỹ nhân Bạch Phát Ma Nữ Luyện Nghê Thường, Bạch Phát Ma Nữ, thế giới truyền kỳ nữ hiệp quan ngoại lên bảng lý do, nàng trí tình trí tính, nhưng vì người yêu phản bội, một đêm đầu bạc, từ đó ẩn cư Thiên Sơn độc tựa âm vân ánh tô ưu, thiên hàn thủy giải lệ phân lưu. Nhất Thường Khinh Tống Quan Hoài Trí, kỷ lũ trung tình mãn độc tu. Kinh Phấn Diện, tháng tiểu tu, phương hoa như thủy mộng như chủ. Ngại Hà Đa Nhạ Tình Thiên Bán, Nhất Dạ Thanh Ti Hoán Bạch Đầu xem xong tổng kết, chúng nhân chư thiên đều cảm thấy đáng tiếc cho Luyện Nghê Thường. Lục Tiểu Phụng, Luyện Nghê Thường mạnh mẽ, Chắc Nhất Hàng nhu nhược, giữa hai người không chỉ có khác biệt về tính cách, còn có nguyên nhân thân phận, võ đang ngăn cản, đã định trước bọn họ khó có thể ở bên nhau. Vi Tiểu Bảo, theo ta nói, Chắc Nhất Hàng quá nhu nhược, chỉ cần hắn có tâm trí kiên định một chút, hai người đã sớm ở bên nhau rồi. Sở Lưu Hương, một đêm đầu bạc, đáng tiếc, đáng than. Khấu Trọng, không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi, võ đang vô sỉ như vậy sao? Giang Tiểu Ngư, không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi, võ đang chọn trưởng môn đều nhu nhược như vậy sao? Trương Tam Phong, đệ tử võ đang thế giới này, không liên quan gì đến lão đạo. Đệ tử của lão đạo tuyệt đối không phải bộ dạng này. Nếu có lão đạo ở đây, sẽ không có chuyện này xảy ra. Yêu Yêu, ta không thể hiểu, vì sao Luyện Nghê Thường lại thích Chắc Nhất Hàng nhu nhược như vậy? Nhạc Bất Quần, không ngờ võ đang đường đường, Thái Sơn bắt đầu lại. Trung Hư đạo trưởng, Nhạc trưởng môn, ngươi vừa nói gì? Nhạc Bất Quần, hiểu lầm, ta nói là võ đang trong video. Thế giới Bạch Phát Ma Nữ, Sơn Trại. Nhân vật chính trong video, Luyện Nghê Thường ngồi trên ghế hổ, ngẩn người. Nàng bây giờ đã quen biết Chắc Nhất Hàng, tuy rằng chưa đạt đến mức độ yêu mến trong video, nhưng cũng đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, nhìn thấy trong video, mình cuối cùng lại một đêm đầu bạc, còn có hành động nhu nhược của Chắc Nhất Hàng, nàng nhíu mày. Trong lòng Chắc Nhất Hàng hừ lạnh một tiếng, điểm tình cảm đó đã tiêu tan. Mà ở một bên khác, Võ Đang, Hoàng Diệp đạo trưởng, Bạch Thạch đạo trưởng và các trưởng lão Võ Đang cũng đã xem video. Bọn họ nhìn thấy những lời chỉ trích của chúng nhân chư thiên trong khu bình luận, mặt đều xanh mét, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng oan ức. Đó đều là chuyện trong video mà, thế giới của bọn họ bây giờ còn chưa xảy ra. Đặc biệt là, khi bọn họ nhìn thấy Trương Tam Phong phát biểu, càng thêm khổ sở. Hay cho một câu, ý của tổ sư, thậm chí còn phủ nhận bọn họ là đệ tử Võ Đang. Chương 77, bản cô nương lên bảng, Trung Thần Tú có mắt nhìn cầu đăng ký. Chương 77, bản cô nương lên bảng, Trung Thần Tú có mắt nhìn cầu đăng ký. Nếu Nhất Hàng thực sự ở cùng với Ngọc La Sát kia, thì Bạch Thạch, Hồng Vân liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Trong lòng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến miệng lưỡi thiên hạ, lại thêm lời của Trương Tam Phong, họ lại càng phân vân. Mặc kệ, tổ sư đã nói vậy, và lại cho dù bọn ta ngăn cản, Nhất Hàng cuối cùng cũng tìm đến con yêu nữ kia, cứ để họ thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, xem ra Ngọc La Sắt cũng đã xem video, không biết có còn ở cùng Nhất Hàng nữa không. Bạch Thạch đạo nhân nói. Đúng vậy. Hồng Vân đạo nhân gật đầu. Bên dưới phần bình luận, mọi người vẫn đang thảo luận kịch liệt. Dù là Phong Tứ Nương hay Luyện Nghê Thường, đều là những người có tính cách đặc sắc, khiến mọi người bị vẻ đẹp tuyệt thế của họ hấp dẫn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cao thủ thì đang xem đi xem lại video về thập đại kiếm khách. Muốn từ đó hiểu được kiếm pháp của các nhân vật trong bảng xếp hạng, nộ ra được chút gì thì có thể khiến kiếm pháp của bản thân tinh tiến. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Lam Tinh, trước màn hình máy tính, Trung Thần Tú duỗi người một cái, cuối cùng cũng hoàn thành video về thập đại mỹ nữ. Theo lệ thường, chia ra làm mấy phần, lần lượt phát hành. Bạn đã theo dõi Trung Thần Tú phát hành video mới tất cả những người theo dõi Trung Thần Tú trên vạn giới đồng thời nhận được thông báo. Cuối cùng cũng cập nhật rồi. Lục Tiểu Phụng sáng mắt, vội vàng nhấn bảo. Bên cạnh hắn, một nam tử lắc đầu cười. Nam tử này là bạn tốt của hắn, Hoa Man Lâu. Mạng lưới video của các coi thần kỳ, cho dù là người mù không thể nhìn, cũng có thể xem trong đầu mình. Bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ trong giới võ hiệp, thập đại mỹ nữ Hoàng Dung thế giới Sa Điêu. Rời nhà trốn đi, cải trang thành ăn mày, tiểu Hoàng Dung trốn trong góc, lướt video. Thì ra là ta. Hi hi, bạn cô nương có thể lên bảng, Trung Thần Tú quả nhiên có mắt nhìn. Thấy video kỳ này lại là mình, Tiểu Hoàng Dung thầm mừng thầm, trên khuôn mặt dính đầy bùn đất, lộ ra nụ cười. Nàng tập hợp linh khí của trời đất mà sinh, dung mạo tuyệt thế, thông minh khác thường, tài nấu ăn tuyệt đỉnh, hoạt bát linh động. Trong video, một nữ tử mặc áo trắng, quay đầu cười duyên. Dung mạo tuyệt thế, không gì sánh được. Nàng mặc áo trắng, như tinh linh từ nơi tuyết sơn sâu thẳm. Tuổi không lớn, nhưng cũng rực rỡ, cười duyên, khiến tiên chỉ cũng phải lu mờ. Khoe miệng thường xuyên hiện lên nụ cười nhạt, trên mặt mang theo ba phần ngây thơ, vẻ đẹp của nàng tự nhiên mà có, không cần bất kỳ sự gọt giũa nào. Đẹp quá, ta lại yêu rồi. Hoa, mỹ nhân quá, độc lập với thế gian, nghiêng nước nghiêng thành. Khí chất trên người nàng không giống Phong Tứ Nương, phong tình vạn trùng, cũng không giống Luyện Nghe Thường, anh tư hiên ngang, như nước trong veo nở hoa sen, vẻ đẹp tự nhiên không cần son phấn. Mọi người thấy Hoàng Dung áo trắng tuyết trong màn hình, đều có cảm giác kinh diễm. Bạn cô nương lại lợi hại như vậy. Hoàng Dung nhìn vào những mô tả về mình trong video, càng càng lúc càng cao, hai mắt nheo lại, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo. Phát lại tiếp tục. Hoàng Dung là con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư ở Đào Hoa Đảo, thông minh lanh lợi, tinh thông tất cả những điều cơ bản của Đào Hoa Đảo, thậm chí cả ngũ hành bắt quái trận và kỳ môn độn giáp thuật cũng khá giỏi. Sau đó Hoàng Dung giận dỗi với Đông Tà, ngụy trang thành tiểu ăn mày dơ bẩn, rời khỏi Đào Hoa Đảo, phiêu bạt giang hồ. A, không tiếp, sao lại để lộ chuyện ta cải trang thành ăn mày chứ? Thấy tạo hình ăn mày của mình trong video, Hoàng Dung tức đến dậm chân. Tức giận một lúc, Tiểu Hoàng Dung lại xem video. Nàng biết, bảng xếp hạng sẽ tổng hợp quá khứ và tương lai của những người được vinh danh, nàng cũng muốn xem, sau này mình sẽ xảy ra chuyện gì. Phát lại tiếp tục. Hoàng Dung cải trang đến Trương Gia Khẩu trộm bánh bao bị bắt, vừa vặn gặp Quách Tĩnh và được hắn giải vây, ban đầu hắn muốn trêu chọc Quách Tĩnh, sau đó bị sự thuần phát của Quách Tĩnh làm cảm động. Sau khi trải qua một loạt những lần đồng hành, Hoàng Dung khôi phục lại nữ trang ở hồ cùng Quách Tĩnh gặp nhau và bí mật đính hôn. Ta lại thích tên ngốc nghếch Quách Tĩnh này sao? Tiểu Hoàng Dung trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được. Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, nếu thực sự gặp Quách Tĩnh, cách hành xử của đối phương quả thật có thể giành được thiện cảm của nàng. Hưng hưng, coi như hắn có phúc, lại có thể được bản cô nương để mắt tới. Đôi mắt to cong thành hình trăng non, cười tủm tỉm nhìn xuống. Hoàng Dung và Quách Tĩnh cùng nhau đến Vương phủ trộm thuốc. Hoàng Dung dùng kế chế ngự Âu Dương Khắc và những người khác. Sau đó Quách Tĩnh bị Mai Siêu Phong bắt, Hoàng Dung nói dối Hoàng Dược Sư sắp đến, uy hiếp Mai Siêu Phong giúp hai người trốn khỏi Vương phủ. Rời khỏi Vương phủ, gặp Giang Nam thất quái, Hàn Bảo Câu biết Hoàng Dung là con gái của Đồng Tà mắng nàng là yêu nữ. Hoàng Dung cưỡi ngựa con màu đỏ cùng Quách Tĩnh rời đi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung gặp Bắc Cái Hồng Thất Công ở bờ Trường Giang. Hồng Thất Công thích ăn ngon, dưới sự dụ dỗ của Hoàng Dung, đồng ý truyền thụ cho Quách Tĩnh 15 chiêu đầu trong hàng Long Thập Bát Trưởng, lại truyền thụ cho Hoàng Dung Tiêu Giao Du Trưởng Pháp và Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Trâm. Hoàng Lao Tả lại sinh ra một nữ nhi thông minh lanh lợi như vậy. Nhìn trong video, hắn ăn ngấu nghiến, Hồng Thất Công suýt nữa chảy cả nước miếng. Món ăn do tiểu nha đầu này làm thật sự ngon đến vậy sao? Trong lòng nghĩ vậy, Hồng Thất Công chớp mắt. Đúng rồi, tiểu nha đầu này bỏ nhà trốn đi, cải trang thành tiểu ăn mày, đương nhiên phải để ta lao ăn mày này quản. Hắc hắc, đợi xem xong video, ta sẽ đi tìm thử xem có thể tìm được tiểu nha đầu này không, để nàng làm cho lão ăn mày ta vài món ăn. Hồng Thất Công tự nhủ, nước mắt hâm mộ không kìm được mà chảy dài từ khoe miệng. Hắn tự mình ghen tị với bản thân. Hoa, Hoàng Dung thực sự quá lợi hại, băng thanh ngọc khiết, còn nấu ăn ngon nữa chứ. Hoàng Dung thông minh như vậy, tại sao lại thích Quách Tĩnh tên lúc này? Hoàng Dung vì để Hồng Thất Công truyền thụ cho Quách Tĩnh, cố ý lấy lòng Hồng Thất Công, thật sự là nghĩ cho Quách Tĩnh khắp nơi. Ta thấy Quách Tĩnh rất được, ít nhất là tốt hơn Chắc Nhất Hàng và Tiêu Thập Nhất Lang quá nhiều. Nhưng Hoàng Dược Sư được người trong giang hồ gọi là Đông Tà, sư phụ của Quách Tĩnh này lại có chút cố chấp, không biết cuối cùng họ có thể đến được với nhau không. Hoàng Dung đang yêu như vậy, sao có thể bắt nạt nàng chứ? Hy vọng Hoàng Dung sẽ không giống Luyện Nghe Thường. Mọi người vừa xem Hoàng Dung và Quách Tĩnh ở cùng nhau, vừa lo lắng. Quả thực hai bảng xếp hạng trước đã làm họ sợ rồi. Dù là Phong Tứ Nương hay Luyện Nghe Thường, đều là những người phụ nữ tuyệt thế, nhưng cuối cùng lại không thể thành đôi với người mình yêu, khiến người ta tiếc nuối, bất bình. Phát lại tiếp tục. Đợi Quách Tĩnh học xong, hai người liền từ biệt Hồng Thất Công tiếp tục đi về phía nam. Tại Quy Vân Tràng, gặp Dương Khang và Đoàn Thiên Đức bị bắt, lúc này Hoàng Dược Sư đến, thấy Quách Tĩnh muốn giết hắn để báo thù cho Trần Huyền Phong, Hoàng Dung tức giận, nhảy xuống nước bỏ trốn. Đoàn Thiên Đức nói ra sự thật năm xưa, Dương Khang lúc này mới biết mình là con trai của Dương Thiết Tâm, tức giận giết chết Đoàn Thiên Đức, sau đó cùng Quách Tĩnh đi về phía bắc. Hoàng Dung biết hành tung của Quách Tĩnh, đã sớm sắp xếp chỗ ở cho hắn, sau đó bị Quách Tĩnh phát hiện, hai người sau đó lại cùng nhau đi cứu Trình Giao Gia bị Âu Dương Khắc bắt cóc, lại gặp Bác Cái, họ chính thức bái Hồng Thất Công làm sư phụ, được truyền hàng Long Thập Bát Trưởng bá chiêu cuối. Dương Khang giả vờ đồng ý phân rõ ranh giới với Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng lại bí mật tiết lộ kế hoạch ám sát Hoàn Nhan Hồng Liệt của Quách Tĩnh và bí mật ra tay cứu Hoàn Nhan Hồng Liệt. Quách Tĩnh ám sát thất bại, cùng Hoàng Dung đến Đào Hoa Đảo, lên đảo sau đó Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư nhốt lại. Quách Tĩnh không biết đường, chạy lung tung trên đảo, tình cờ gặp Lao Ngoan Đồng bị giam 15 năm, hai người kết bái, Quách Tĩnh học được Không Minh Quyền và Tả Hữu Hô Bác từ Chu Bá Thông. Chu Bá Thông lừa Quách Tĩnh học Cửu Âm Chân Kinh, sau đó Hồng Thất Công dẫn Quách Tĩnh đến cầu hôn Hoàng Dược Sư, khó khăn lắm mới đánh bại Âu Dương Phong và con trai, thông qua khảo nghiệm của Hoàng Dược Sư, sắp sửa định ra chuyện trăm năm với Hoàng Dung. Chu Bá Thông nổi hứng, đổ oan cho Quách Tĩnh, dẫn đến việc Quách Tĩnh bị đuổi đi, Hoàng Dung cũng bị nhốt lại lần nữa. Phụ thân của ta lại là không thể nào. Dương Khang cũng xem video, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không tin, phụ thân của mình lại không phải là Hoàn Nhan Hồng Liệt, mà mẫu thân của hắn lại bị bắt cóc. 20 mấy năm nhận thức, trong một sớm đã bị lật đổ, khiến hắn tâm thần thất thủ. Thậm chí không còn tâm trạng xem video nữa, đi về phía nơi ở của mẫu thân, hắn muốn hỏi cho rõ ràng. Chương 78, Âu Dương Phong quả thực lợi hại cầu đăng ký. Chương 78, Âu Dương Phong quả thực lợi hại cầu đăng ký. Hoàng Dung mượn cơ tế mẫu thân, thừa cơ rời khỏi đảo Hoa Đảo, ngoài biển gặp được Quách Tĩnh. Hắn đang giao thủ với Âu Dương Phong. Hồng Thất Công bị thương nặng, Hoàng Dung mang theo hắn trốn đi. Quách Tĩnh và Âu Dương Phong cùng con thuyền chìm xuống biển, Hoàng Dung lầm tưởng Quách Tĩnh đã chết, đau khổ không cùng, nhưng vì chăm sóc Hồng Thất Công, nàng đành phải nén nỗi đau. Hoàng Dung mang theo Hồng Thất Công, cùng Âu Dương khắc trôi dạt trên biển, vô tình đến Minh Hà đảo. Hồng Thất Công tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, bèn truyền đả cầu đồng pháp và vị trí bang chủ cái bang cho Hoàng Dung. Sau đó, Hoàng Dung sợ Âu Dương khắc gây bất lợi cho họ, dùng kế làm gãy chân Âu Dương khắc. Kế tiếp, Quách Tĩnh và Âu Dương Phong cũng trôi dạt đến Minh Hà đảo, mọi người cùng nhau trở về Trung Nguyên. Quách Tĩnh này, tuy chất phác, nhưng xem ra tư chất của hắn cũng không đến nỗi tệ. Không chỉ vậy, tốc độ nhập môn của hắn còn nhanh hơn cả những thiên tài bình thường. Quả nhiên, Hoàng Dung là người có mắt nhìn người sao? Người được Hoàng Dung, một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh để mắt đến, sao có thể tầm thường được? Chư thiên chúng nhân nhìn đến đây, phát hiện Quách Tĩnh tuy tính tình chất phác, nhưng thực chất bản thân võ học tư chất cũng không tồi, thậm chí hoàn toàn có thể coi là đại trí nhược ngu. Hắn bái sư Hồng Thất Công, học hàng Long Thập Bát Trưởng chưa được bao lâu, lại có thể giao thủ với Âu Dương Phong, một trong những cao thủ ngũ tuyệt đương thời. Quách Tĩnh và Âu Dương Phong đại chiến, bị Dương Khang đánh lén, trong lúc thất thần lại bị Âu Dương Phong đánh trúng, chịu trọng thương, lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Hoàng Dung ở trong mật thất của Khúc Linh Phong, vì Quách Tĩnh chữa thương mấy ngày, lại liên tiếp đánh lui nhiều kẻ địch, thành công cứu sống Quách Tĩnh, cũng biết Quách Tĩnh có một vị hôn thê. Quách Tĩnh vẫn luôn coi trọng lời hứa, không thể bội ước, khiến Hoàng Dung đau khổ tuyệt vọng. Muốn đau rồi, muốn đau rồi, ta biết ngay mà. Không thể nào, Quách Tĩnh lại có hôn thê. Quách Tĩnh ơi, đôi mắt to mày rậm, không ngờ cũng là một tên cặn bã sao? Thật sự Hoàng Dung cũng không thể ở bên Quách Tĩnh sao? Nhìn đến đây, chư thiên chúng nhân đều lộ vẻ kinh ngạc. Quách Tĩnh chất phát thật hà, lại còn có một vị hôn thê, vậy Hoàng Dung phải làm sao? Họ không khỏi đều căng thẳng trong lòng, bắt đầu lo lắng cho Hoàng Dung. Đáng ghét, tên này lại còn có một vị hôn thê. Tiểu Hoàng Dung nhìn đến đây, nghiến răng nghiến lợi nói, tựa như một con mèo xù lông. Trong màn hình, Hoàng Dung và Quách Tĩnh không ngừng nghĩ đến tham gia đại hội cái bang. Trên đường đi, Hoàng Dung ôm lấy ý nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó, cuối cùng cũng cùng Quách Tĩnh song túc song phi. Dương Khang lợi dụng cây gậy đánh cho ăn cắp được, muốn mạo danh tân nhiệm bang chủ, muốn dẫn dắt cái bang đầu hàng Kim Quốc, Quách Tĩnh một mình độc chiến chúng cường cái bang. Sau đó Hoàng Dung bạch trần âm mưu, dùng đả cầu đồng pháp đại bại hai vị trưởng lão, thành công làm bang chủ. Wow, Hoàng Dung lại làm bang chủ cái bang. Ta Hoàng Dung xinh đẹp như vậy, sao có thể làm bang chủ cái bang chứ? Cho dù cái bang là đại bang đệ nhất thiên hạ cũng không được a. Đúng vậy, Hoàng Dung xinh đẹp như vậy, sao có thể làm đầu ăn mày? Thấy Hoàng Dung lại làm bang chủ cái bang, chư thiên chúng nhân đều cảm thấy một sự không hài hòa. Hồng Thất Công, cái bang làm sao? Tiểu Hoàng Dung băng tuyết thông minh, trời sinh lệ chất, ta thấy rất hợp với cái bang. Ai quy định bang chủ cái bang của ta không thể là một mỹ nữ? Sử Hòa Long, Hồng bang chủ nói không sai, bang chủ cái bang của ta sao lại không xứng? Trương Tam Phong, theo lão đã biết, Hoàng bang chủ và Quách đại hiệp trị lý cái bang rất tốt. Dương Quá, ơ, lại là Quách bá mẫu bình luận. Quách bá mẫu, thấy Dương Quá phát biểu, chư thiên chúng nhân mọi người, đây là nói Hoàng Dung sao? Họ không khỏi vui mừng, Hoàng Dung xem ra thật sự đã ở bên Quách Tĩnh. Họ cũng biết, chư thiên vạn giới có rất nhiều thế giới khác nhau trong quá khứ và tương lai. Tên kia tên là Dương Quá, Hoàng Dung thật sự đã ở bên Quách Tĩnh sao? Ngươi gọi nàng là Quách bá mẫu, ngươi và Quách Tĩnh là quan hệ gì? Chư vị, ta đột nhiên nghĩ đến, muốn làm bang chủ cái bang, hình như có một điều kiện, phải để một đám trưởng lão cái bang vây quanh nổ nước bọn. Mẹ kiếp, đừng a, lại phải nổ nước bọn vào Hoàng Dung. Tán tận lương tâm, không thể tưởng tượng, màn hình quá đẹp, người ta suýt chút nữa đã đi lời. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến họ lo lắng đã không xuất hiện. Làm bang chủ cái bang, Hoàng Dung trực tiếp bãi bỏ quy củ này, chúng nhân cái bang cũng không có dị nghị. Mấy ngày sau, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đến thiết trưởng bang, kết quả thân phận bại lộ, Hoàng Dung vì bất cẩn bị Cửu Thiên nhận đánh bị thương nặng. Hoàng Dung chỉ còn 3 ngày thọ mệnh, Quách Tĩnh được anh cô chỉ điểm, đi tìm Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Thấy Hoàng Dung bị thương, sống không quá 3 ngày, chư thiên chúng nhân trừ đau lòng, lại không hề lo lắng. Đều tại tên Dương Quá kia, kẻ tiết lộ bí mật đều phải chết. Ta hiện tại lại không hề lo lắng Hoàng Dung sẽ chết. Đều biết Hoàng Dung đã là Quách bá mẫu, thấy Hoàng Dung trọng thương sống không quá 3 ngày, trong lòng ta không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Đáng ghét, tại sao ta phải thấy hắn phát biểu? Không ít người sau khi biết Hoàng Dung cuối cùng trở thành Quách bá mẫu, đoán cũng có thể đoán được, lần này Hoàng Dung chắc chắn sẽ không thật sự gặp chuyện, không khỏi kêu rên, trách móc Dương Quá, tên tiết lộ bí mật. Đáng ghét, hại buồn cô nương một chút căng thẳng cũng không có. Tên Dương Quá này, ta nhớ ngươi rồi. Tiểu Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng. Sắp xếp lại tâm tình, tiếp tục xem. Vượt qua tất cả các cửa ải do Nhất Đăng thiết lập, Đoàn Chí Hưng cuối cùng xuất hiện, dùng Nhất Dương chỉ cứu Hoàng Dung. Sau này Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong lúc hóa giải mối thù của anh cô với Nhất Đăng đại sư, vô tình lĩnh ngộ được chân lý của Cửu Âm chân kinh. Đồng thời, Âu Dương Phong và Dương Khang ở đảo Hoa Đảo giết Giang Nam ngũ quái, lại đổ oan cho Hoàng Dược Sư, như đổ gây rối võ lâm. Hai người trở lại đảo Hoa Đảo, Quách Tĩnh phát hiện năm vị sư phụ thảm tử, cùng Hoàng Dung trở mặt, một mình đi tìm Hoàng Dược Sư báo thù. Trận chiến Yên Vũ lâu, Quách Tĩnh và đại sư phụ lập nhau, Hoàng Dung ngầm ra tay cứu đại sư phụ, giấu thân ở Thiết Thương Miếu. Sau đó, Hoàng Dung vì rửa sạch oan khuất cho phụ thân, cùng Âu Dương Phong tiến hành một phen đấu khẩu, thông minh lanh lợi Hoàng Dung bạch trần âm mưu của Âu Dương Phong, lại để Kha Trấn Ác cẩn nấp trong bóng tối nghe thấy tất cả sự thật và giết chết Dương Khang, nhưng nàng lại bị Âu Dương Phong bắt đi. Quách Tĩnh sau đó từ miệng đại sư phụ biết được sự thật, vô cùng tự trách, liền đi khắp nơi tìm Hoàng Dung, nhưng không có tin tức gì. Kha Trấn Ác này tuy cổ hủ, nhưng so với võ đang phái trong bình luận của Luyện Nghe Thường, ta lại cảm thấy hắn cũng không tệ, ít nhất xứng đáng với bốn chữ chính đạo hiệp sĩ. Võ đang một đời đen đủi. Chư Thiên chúng nhân lên tiếng bình luận. Ỷ Thiên thế giới, Bạch Phát Ma nữ thế giới, Tiếu Ngạo thế giới, một đám người võ đang phái nhìn bình luận, sắc mặt đen như đáy nổi. Đặc biệt là Trương Tam Phong, nếu có thể xuyên qua thế giới, hắn e là hận không thể trực tiếp đem Hoàng Diệp đạo nhân cùng đám người làm nhục võ đang phái đánh cho một trận. Tiếp tục phát. Sau đó, Quách Tĩnh ngẫu nhiên gặp Đà Lôi, trong lòng nhớ mẫu thân, bèn đến Đại Mạc. Vừa lúc Thành Cát Tư Hãn chuẩn bị tây trình, vì báo thù giết cha, Quách Tĩnh chủ động xin đi theo quân xuất trình, được phong làm hữu quân thống soái. Đồng thời, Hoàng Dung ở Quy Vân Trang dùng kế thoát khỏi tay Âu Dương Phong, đến Mông Cổ, ẩn thân trong quân đội Quách Tĩnh, ẩn nấp trong bóng tối, đảm nhiệm quân sư phía sau Quách Tĩnh. Chưa được bao lâu, Âu Dương Phong đến, uy hiếp Quách Tĩnh giao Hoàng Dung ra, biết Hoàng Dung ở đây, trong lòng Quách Tĩnh vui mừng khôn xiết, sau đó hai người lại gặp nhau. Quách Tĩnh và Hoàng Dung liên thủ, cùng Âu Dương Phong triển khai ác chiến, nhiều lần bắt được Âu Dương Phong, sau đó Quách Tĩnh theo kế sách của Hoàng Dung, trong lần tây chinh sau đó lập đại công. Hoàng Dung muốn cùng Quách Tĩnh ước định, đợi công phá thành, sẽ hướng Thành Cát Tư Hãn đề xuất giải trừ hôn ước của hắn và Hoa Tranh, nhưng Quách Tĩnh tận mắt nhìn thấy đại quân Mông Cổ đổ thành thảm trạng, muốn cứu lấy Quách Tĩnh, quên mất việc giải trừ hôn ước, dẫn đến Hoàng Dung hiểu lầm, giận mà bỏ đi. Trên đường gặp Âu Dương Phong truy sát, dùng kế chết giả lừa Âu Dương Phong, không ngờ Quách Tĩnh cũng hiểu lầm, tâm như cho tàn. Hoàng Dung một mình trở về phương Nam, giữa đường lại bị Âu Dương Phong bắt, bởi vì có ba lần ước hẹn với Quách Tĩnh, hắn không thể làm gì Hoàng Dung, nhưng Hoàng Dung cũng không thể thoát khỏi. Âu Dương Phong này tuy là một vai phản diện, nhưng ngoài ý muốn lại tuân thủ lời hứa như vậy. Cảm thấy phản diện thế giới này tuy xấu, nhưng tâm cơ lại không tính là độc ác. Thấy Âu Dương Phong tuy bắt Hoàng Dung, nhưng vì ước hẹn với Quách Tĩnh, không thể làm tổn thương bức bách Hoàng Dung, chỉ có thể lạnh mặt. Chư Thiên chúng nhân lại cảm thấy Âu Dương Phong một vai phản diện, so với danh môn chính đạo trong thế giới còn biết lý lẽ hơn. Mẫu thân qua đời, Quách Tĩnh trở về Trung Nguyên, ở Hoa Sơn cứu Hoàng Dung khỏi tay Âu Dương Phong, thấy Hoàng Dung vẫn còn hiểu là mình, Quách Tĩnh nảy bực, lấy chết để chứng minh. Hoàng Dung lúc này mới tha thứ cho hắn. Quách Tĩnh tham gia lần thứ hai Hoa Sơn luật kiếm, nhập môn không địch lại Âu Dương. May mắn Hoàng Dung thông minh, dùng kế thoát khỏi Hoa Sơn. Âu Dương Phong này lịch luyện cửu âm chân kinh thật sự luyện mình thành ra vấn đề. Tốt lắm, ta có thể nói Âu Dương Phong tuy là một vai phản diện, nhưng hắn không hổ là một trong ngũ tuyệt sao. Lịch luyện thần công lại có thể thành công. Mặc dù tinh thần mình cũng xuất hiện vấn đề, nhưng vẫn rất mạnh a. Chương 79, cùng nàng sống nương tựa vào nhau một đời, không đành một mình sống. Chương 79, cùng nàng sống nương tựa vào nhau một đời, không đành một mình sống. Luyện lịch công pháp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì gân mạch đứt đoạn. Đừng nói đến việc luyện thành hay không, có thể không chết đã là thiên tài. Nhưng Âu Dương Phong, hắn luyện lịch cửu âm chân kinh vậy mà còn luyện thành, tuy rằng phương diện tinh thần có vẻ như có vấn đề, nhưng dù chỉ vậy cũng khiến chúng nhân chư thiên đều là kinh ngạc. Than thở một hồi, họ tiếp tục xem video. Sáu Hoa Sơn luật kiếm, Hoa Tranh bí mật viết thư thông báo cho Quách Tĩnh, Mông Cổ sắp sửa tập kích Tương Dương thành. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đội vàng chạy tới Tương Dương giải vây. Thiết Mộc Chân lâm bệnh nặng, Quách Tĩnh dẫn theo Hoàng Dung đến Mông Cổ gặp mặt lần cuối. Thiết Mộc Chân chết rồi, hai người ẩn cư Đào Hoa Đảo. Thế là đã quy ẩn rồi sao? Cuối cùng cũng thấy một đôi có tình thành quyến thuộc. Tốt quá, không có dao. Nhìn đến cuối cùng Hoàng Dung và Quách Tĩnh quy ẩn, chúng nhân chư thiên đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ nhất ở giữa đột nhiên xuất hiện biến cố gì, khiến Quách Tĩnh và Hoàng Dung hai người sinh ly tử biệt. Thế nhưng, ngay khi họ cho rằng Hoàng Dung và Quách Tĩnh sau khi quy ẩn, điểm lại liền kết thúc, lại phát hiện, điểm lại vậy mà cũng không kết thúc. Quách Tĩnh, Hoàng Dung ẩn cư Đào Hoa Đảo thành thân sau, sinh hạ Quách Tường, bởi vì là con đầu lòng, đứa con gái này vừa sinh ra đã được sủng ái, dưỡng thành tính tình kiêu ngạo. Vốn dĩ Đào Hoa Đảo yên tĩnh trở nên náo nhiệt, nhưng mà Hoàng Lao Tà xưa nay không thích náo nhiệt, bèn một mình rời đảo. Mười năm sau, thấy Hoàng Lao Tà vẫn chưa về đảo, Hoàng Dung, Quách Tĩnh ra đảo tìm kiếm, cơ duyên xảo hợp gặp được Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn, hai người là con của Võ Tam Thông, cũng tìm được Dương Quá. Dương Quá là con của Dương Khang và Mục Niệm Tử. Hoàng Dung, Quách Tĩnh đem ba người này trở về Đào Hoa Đảo. Dương Quá này chính là tiểu tử vừa mới tiết lộ phải không? Hắn vậy mà là con của Dương Khang, thật là kỳ quái, sao lại gọi Hoàng Dung là Quách Bá Mẫu? Dương Khang vậy mà còn có con trai, nhìn cũng khá anh tuấn. Wow, 10 năm sau Hoàng Dung, tuy rằng không còn là thiếu nữ tươi đẹp ngày ấy, nhưng vẫn không giảm bớt vẻ đẹp năm xưa. Giống như một vò mỹ tiểu, sau khi lắng đọng, ngược lại càng thêm diễm lệ. Nói thật, ta thích Hoàng Dung 10 năm sau. Tào Tháo. Chúng nhân chư thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không ngờ, nhận giặc làm cha Dương Khang, vậy mà lại có một đứa con trai. Hơn nữa tuy rằng đã qua 10 năm tháng, nhưng mà Hoàng Dung lại không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu giàn mua nào. Thậm chí, đứng cùng với nữ nhi của nàng, giống như một đại tỷ tỷ. Còn đẹp hơn cả nữ nhi của nàng, cử chỉ, đáng yêu, yểu điệu đã ít đi, lại thêm một phần khí chất đoan trang, trầm ổn. Màn hình chuyển. Liên đến 5 năm sau đại hội anh hùng, vì cùng nhau kháng cự Mông Cổ, trong võ lâm cần phải có một người đức cao vọng trọng để lãnh đạo mọi người, chính là võ lâm minh chủ. Bởi vậy võ lâm đại hội liền ở đại thắng quan do Quách Tĩnh, Hoàng Dung triệu tập. nhưng mà quốc sư Mông Cổ Kim Luân Pháp Vương lại dẫn đầu cao thủ Mông Cổ đến tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm. Mặc dù Quách Tĩnh sớm đã vô địch trong võ lâm, mà Hoàng Dung cũng khó gặp đối thủ, nhưng nàng lại mang thai. Đối với chế độ thi đấu 3 trận thắng 2 trận, Trung Nguyên võ lâm khó có cơ hội thắng được cao thủ Mông Cổ. Dù sao Kim Luân Pháp Vương và đồ đệ của hắn đều không phải hạng tầm thường, huống hồ Trung Nguyên võ lâm xưa nay quang minh chính đại, rất khó nhìn ra âm mưu của Mông Cổ. Sau đó Tiểu Long Nữ đến, Dương Quá và Tiểu Long Nữ trùng phùng, dưới sự tính toán của Hoàng Dung, dùng hai người tu luyện của mộ phái kiếm pháp thắng Kim Luân Pháp Vương. Sau khi đại hội anh hùng kết thúc, Quách Phủ bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi, Hoàng Dung đến cứu. Lúc này nàng mang thai, liều mạng đương nhiên đánh không lại Kim Luân Pháp Vương, nàng bèn dùng bắt trận đổ nhốt Kim Luân Pháp Vương lại, sau đó cùng Dương Quá liên thủ cuối cùng đánh lui Pháp Vương. Quách Tĩnh ngốc nghếch ngày ấy, vậy mà đã trưởng thành thành một đại hiệp, quả thật khiến người ta cảm khái. Đúng vậy, ai cũng không ngờ, 10 năm trước Quách Tĩnh chất phác, 10 năm sau vậy mà cử chỉ đều có một cố khí chất vững vàng, bình tĩnh như Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Đại trí nhược ngu, nói chính là loại người như Quách Tĩnh này đi. Thấy màn hình đã mất đi sự non nớt, trưởng thành, trầm ổn, có một cố khí độ tông sư Quách Tĩnh, chúng nhân trừ thiên đều kinh ngạc. Các ngươi có phát hiện hay không, Tiểu Long Nữ cũng đẹp quá. Lạnh như băng xương, da tuyết hơn xương, cũng là một tuyệt thế mỹ nhân. Phát lại tiếp tục. Đại quân Mông Cổ công Tương Dương thành, Quách Tĩnh và Hoàng Dung dẫn đầu cao thủ giang hồ hỗ trợ quan quân Tương Dương đánh lui lại quân Mông Cổ. Trong quá trình này, Hoàng Dung sinh hạ Quách Tương và Quách Phá Lỗ. Màn hình chuyển, 16 năm sau. Đại quân Mông Cổ lần nữa giáng lâm bên ngoài Tương Dương thành, Quách Tĩnh chờ người dùng tình túc đại trận chống đỡ. Dương Quá giữa vạn quân chém giết Mông Ca, quân Mông Cổ tháo chạy. Đây là thắng rồi sao? Cuối cùng cũng giữ được Tương Dương. Thế giới này triều đình làm cái gì mà ăn? Vậy mà phải dựa vào Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người võ lâm nhân sĩ, trấn thủ Tương Dương. Triều đình không có một đại tướng sao? Nhìn thấy nơi này, không ít người chư thiên trước thời Tống đều cảm thấy kỳ quái. E rằng sau này sẽ có giao. Nếu như ta biết được sự phát triển giống như vậy, e rằng đại quân Mông Cổ đi lui, nhưng mà cũng không từ bỏ công kích Trung Nguyên. Người sống ở các triều đại sau Nguyên, lúc này lên tiếng. Trương Tam Phong, Quách Đại Hiệp và Hoàng Bang chủ hạ, thôi bỏ đi, lao đạo không làm người tiết lộ nội dung. Thế nhưng, trong video, đã đưa ra kết cục cuối cùng của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hai người trấn thủ Tương Dương 30 năm, Mông Cổ lần thứ 3 kéo quân đến dưới Tương Dương thành, Nam Tống đại thế đã mất. Để bảo lưu hy vọng, chờ đợi hậu nhân khôi phục Sơn Hà đại tống, trấn hưng Trung Nguyên võ lâm, ở Hoàng Dung và Quách Tĩnh mưu đồ ỷ Thiên Đồ Long. Họ đem Dương Quá giao cho Quách Tương, Huyền Thiết trọng kiếm trọng sinh thành Đồ Long đao và ỷ Thiên kiếm, phân biệt đem Võ Mục Di Thư và Cửu Âm chân kinh cùng với Hàng Long thập bát trưởng vân vân nhập môn phân biệt cất giấu trong đao kiếm. Sau đó đem đao kiếm phân biệt chuyển cho Quách Phá Lô và Quách Tương, muốn họ thời khắc thủ hộ, chờ đợi phục hưng Trung Nguyên. Năm đó Quách Tĩnh 68 tuổi, Hoàng Dung 65 tuổi. Tương Dương thành rốt cuộc vẫn không giữ được, Quách Tĩnh, Hoàng Dung và Quách Phá Lô toàn bộ chết tử. Chỉ có tiểu nữ nhi của họ Quách Tương, bởi vì ở tứ xuyên du lịch, thoát khỏi hai họa phá thành. Điểm lại đến đây kết thúc. Chư Thiên thập đại mỹ nữ điểm lại, thập đại mỹ nữ chi Hoàng Dung thần điêu, xá điêu thế giới lên bảng lý do, nàng dung nhan tuyệt thế, thông minh linh động, tài nấu ăn siêu phàm. Cùng Quách Tĩnh yêu nhau, sống nương tựa nhau một đời, sống chết không rời, càng giúp Quách Tĩnh bảo vệ nhà, giữ nước, cuối cùng cùng phu quân đồng thời tuất quốc, xứng đáng là nữ trung chư các nhìn thấy kết cục, chúng nhân chư thiên giống như trực tiếp chịu một kích nặng nề. Họ không nghĩ tới, Hoàng Dung và Quách Tĩnh, cuối cùng vậy mà chiến tử Tương Dương, ngay cả con gái của họ cũng đồng thời chiến tử. Duy chỉ có tiểu nữ nhi còn sống sót. Vì sao? Rõ ràng đại thế không thể làm, Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, vì sao không khuyên cả nhà cùng nhau rời đi, trở lại đào hoa đảo ẩn cư? Đáng kính, đáng phục. Hoàng Dung tự nhiên sẽ không nhìn không thấu, Tương Dương sẽ phá, nhưng Quách Tĩnh không chọn vứt bỏ Nam Tống, làm kẻ mất nhà, thà chiến tử, Hoàng Dung cùng hắn sống nương tựa vào nhau một đời, lại làm sao có thể một mình sống? Chương 80, ảo ảo như thật, đẹp tựa thiên tiên cầu đăng ký. Chương 80, ảo ảo như thật, đẹp tựa thiên tiên cầu đăng ký. Họ không ngờ, một người tâm tư tinh tế, được gọi là nữ gia các Hoàng Dung, cuối cùng lại biết rõ không thể làm mà vẫn làm, lựa chọn cùng Quách Tĩnh đồng lòng chiến tử Tương Dương. Nữ gia cát, Hoàng Dung hoàn toàn xứng đáng, không hề quá lời. Đáng tiếc, nhà Hoàng Dung cũng chỉ có tiểu nữ nhi thoát được một kiếp, thậm chí ngay cả con trai của họ cũng cùng nhau chết tử. Mọi người trong chư thiên đều thở dài. Rốt cuộc là Mông Cổ đã chiếm được Giang Sơn Nam Tống. Hoàng Dung, an mặc như một đứa trẻ ăn xin, nhìn xong bảng xếp hạng, chớp chớp mắt. Đối với hình ảnh trong video, bản thân nàng cuối cùng cùng Quách Tĩnh chiến tử Tương Dương, nàng không có cảm giác thực tế nào. Nói cho cùng, nàng hiện tại mới chỉ 15, 16 tuổi, ngay cả Quách Tĩnh còn chưa biết, mà trong video, nàng chiến tử Tương Dương đã là gần 70 tuổi. Nếu nói ban đầu nàng còn có chút cảm giác nhập vai, thì đến khi Quách Tĩnh, Hoàng Dung kết hôn sinh con, nàng đã hoàn toàn giống như đang xem cuộc đời của người khác. Tuy nhiên, sau khi tiền bối Trung Thần Tú đăng bảng xếp hạng, việc Mông Cổ có thể chiếm được Nam Tống vẫn còn là một vấn đề. Hoàng Dung thầm nghĩ, thông minh như nàng, tự nhiên có thể nghĩ đến, video bảng xếp hạng lần này đã để lộ ra quá nhiều thứ. Hiện tại, kẻ mạnh nhất là Kim Quốc, Mông Cổ còn chưa trỗi dậy, mà mối thù giữa Kim Quốc và Mông Cổ còn nhiều hơn cả với Nam Tống. Nhìn thấy bảng xếp hạng này, biết được sau này Mông Cổ trỗi dậy, vó ngựa tàn sát Kim Quốc. Kim Quốc hoàng đế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Mông Cổ lớn mạnh. Đại thế đã thay đổi, sự phát triển sau này không ai có thể lường trước được. Tuy nhiên, cái tên Quách Tĩnh này, thì hỉ, bản cô nương vẫn có ánh mắt không tồi. Tâm tư quay về Quách Tĩnh, Tiểu Hoàng Dung tự lắc cười, đôi mắt to đảo quanh. Để bản cô nương xem, hắn có giống như trong video ngốc nghếch không? Nàng đã quyết định, sau khi xem xong video, sẽ đến nơi mà nàng và Quách Tĩnh gặp nhau trong video, đến xem Quách Tĩnh có giống như trong video hay không. Quyết định xong, tiếp tục xem video. Hoàng Dung xếp hạng kết thúc, bảng xếp hạng thứ 2 bắt đầu. Bảng xếp hạng 10 đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên, 10 đại mỹ nhân chư thiên tiểu long nữ rừng sâu, tĩnh mịch u ám. Sâu trong rừng là một ngôi cổ mộ. Mộ cổ sống chết. Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bắn ra từ trong cổ mộ, cuốn lấy thân cây, ở đầu kia, một thiếu nữ áo trắng phi thân mà ra. Sau khi dừng lại, lộ ra một khuôn mặt tuyệt thế. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thiếu đi một chút huyết sắc, ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo, thoạt nhìn như tiên nữ không vướng bụi trần. Người đời thường nói đẹp tựa thiên tiên, nhưng thiên tiên đẹp đến mức nào, không ai biết, hiện tại nhìn thấy thiếu nữ này, mọi người trong lòng lập tức hiểu rõ thiên tiên là đẹp như thế nào. Ánh mắt của nàng rất thuần khiết, chưa từng bị thế tục làm ô nhiễm. Tuyệt thế dung nhan, băng cơ ngọc cốt, không vướng bụi trần, nhập môn linh động nhẹ nhàng, trong khi nhảy múa huyền chuyển đã có thể giết địch khoảng 20 tuổi đã ngộ ra tiền cơ, tính tình thông đạt, nội tâm thuần khiết đẹp quá. Giống như tiên tử trên trời, không vướng bụi trần. Hoa, quả nhiên là tiểu long nữ đã lộ diện trong bảng xếp hạng trước đó. Ta nói, trong bảng xếp hạng Hoàng Dung trước đó, nhìn thấy tiểu long nữ ta đã bị dung mạo của nàng làm kinh diễm, dung nhan tuyệt thế như vậy, sao có thể không lên được bảng xếp hạng 10 đại mỹ nhân. Mọi người trong chư thiên đều bị dung mạo của tiểu long nữ làm kinh diễm. Tiểu long nữ khi còn nhỏ bị bỏ rơi, được nha hoàn của tổ sư cổ mộ ôm đi nuôi lớn và truyền thụ nhập môn 18 tuổi trở thành trưởng môn phái cổ mộ, sư tỷ của nàng sợ bị báo thù, tung tin đồn trong giang hồ, nói tiểu long nữ muốn tỉ thí cái đến rể, trong khoảnh khắc vô số cường giả võ lâm tề tụ cổ mộ trong màn hình, các cao thủ võ lâm lên Trung Nam Sơn, tiểu long nữ dùng ngọc phong dọa lui mọi người. Đồng thời, Dương Quá trong khi thi đấu, vô tình làm bị thương đối thủ, bị ép phải trốn chạy, rơi xuống sườn núi bên ngoài cổ mộ, được Tôn bà của cổ mộ cứu. Tôn bà thấy Dương Quá là một đứa trẻ mồ côi, rất đáng thương, quyết định thu nhận Dương Quá. Vì vậy, tiểu long nữ và Dương Quá lần đầu gặp nhau trong cổ mộ. Tiểu long nữ đưa ra quy củ của phái cổ mộ, không cho phép Dương Quá ở lại cổ mộ, Tôn bà bất lực, chỉ có thể mang Dương Quá đi. Tiểu long nữ âm thầm đi theo, trên đường Tôn bà bị trọng thương, trước khi chết đã phó thác Dương Quá cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ đi báo thủ và đánh bại Hắc Đại Thông, nhưng lại bị Khâu Sử Cơ đánh bại, chỉ có thể cùng Dương Quá trở về mộ. Nàng để Dương Quá ngủ giường hàn ngọc, Dương Quá không chịu nổi hàn khí đáng sợ đó, bị đánh. Nhưng tiểu long nữ không hề dùng sức, Dương Quá hiểu rằng tiểu long nữ là một người phụ nữ tốt bụng. Ha ha ha, thằng nhóc Dương Quá này đáng đợi bị đánh vào mông. Để ngươi trước đó tiết lộ. Cười chết ta, người đầu tiên trong lịch dễ ảm chư thiên bị đánh vào mông. Chư thiên vây xem Dương Quá bị đánh vào mông. Nhìn thấy Dương Quá bị tiểu long nữ đánh vào mông, mọi người trong chư thiên đều lên tiếng trêu chọc. Trong thế giới thần điêu của ta, Dương Quá nhìn thấy hình ảnh hắn bị tiểu long nữ đánh vào mông trong màn hình, lại nhìn thấy những dòng bình luận của mọi người trong chư thiên, sắc mặt đỏ bừng. Đáng ghét, tại sao nhất định phải đưa hình ảnh ta bị đánh vào mông lên? Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng. Một mật thất khác trong cổ mộ, khóe miệng tiểu long nữ khẽ nhếch lên. Phát sóng tiếp tục. Tiểu long nữ kiên nhẫn truyền thụ nhập môn cho Dương Quá. Dương Quá không muốn tiểu long nữ phải chịu khổ, những việc có thể làm đều bao đầu. Tiểu long nữ ngoài việc dạy hắn nhập môn, còn làm quần áo mới cho hắn, còn dạy hắn biết chữ. Thầy cho hai người chăm sóc lẫn nhau, kính trọng có thừa, nhưng theo Dương Quá lớn dần, đối với tiểu long nữ có tình cảm vượt trên tình thầy trò, mấy lần đều muốn hôn tiểu long nữ, nhưng nghĩ đến luân thường đạo lý, cuối cùng vẫn không chế được bản thân. Ta thật ghen tị với Dương Quá. Lòng hiếu thảo đã biến chất rồi. Nhìn thấy hình ảnh Dương Quá và tiểu long nữ ở chung, mọi người trong chư thiên đều ghen tị không thôi. Sau này, khi tiểu long nữ và Dương Quá tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Chân Chí Bình và Triệu Chí Kính đột nhiên xông vào, tu luyện bị gián đoạn, tiểu long nữ ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại lại nghe thấy Triệu Chí Kính nói lời ô uế, Vu Khống Minh và Dương Quá làm chuyện bất luân, giận dữ công tâm, bị thương nặng, Dương Quá ôm nàng về mộ. Hoa, Triệu Chí Kính, thằng chó chết này, lại còn vu khống tiểu long nữ, làm hại tiểu long nữ bị thương nặng, ta muốn một kiếm giết chết Triệu Chí Kính này. Đệ tử đời thứ 3 toàn chân giáo lại có đức hạnh này sao? Chương 81, truy nã Chân Chí Bính. Chương 81, truy nã Chân Chí Bính. Chứng kiến tiểu long nữ vì bị Triệu Chí Kính vu oan mà trọng thương, chúng nhân trong chư thiên đều phẫn nộ không thôi, hận không thể xông vào màn hình, một kiếm đâm chết Triệu Chí Kính. Tiểu nhân, Triệu Chí Kính này nhập môn không tệ, kết quả lại là một kẻ tiểu nhân như vậy, quá đáng ghét. Chúng nhân trong chư thiên đồng thanh chửi rủa. Thần điêu thế giới, Trung Nam Sơn, Triệu Chí Kính sư phụ Vương Sử Nhất nhìn thấy cảnh này, sắc mặt như sắt. Đem Triệu Chí Kính cho ta. Triệu Chí Kính vu oan tiểu long nữ, chẳng khác nào trước mặt vạn giới chư thiên làm nhục toàn chân giáo, khiến Vương Sử Nhất nổi lên một trận xúc động muốn tự tay chém giết hắn. Phát lại tiếp tục. Sau khi bị trọng thương, tiểu long nữ nghĩ đến bản thân sắp chết, lại nghĩ đến lời dặn dò của Tôn bà, rồi nghĩ đến việc mình chết đi, không ai chăm sóc Dương Quá, hắn lại phải lưu lạc giang hồ, nàng muốn giết Dương Quá cùng mình chết, nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Trong lòng vừa sợ hãi Dương Quá, lại vừa không muốn rời đi, khiến tiểu long nữ vô cùng cảm động. Cùng lúc đó, Lý Mạc Sầu xuất hiện, muốn cướp đoạt công pháp của tiểu long nữ. Tiểu long nữ vốn đã bị thương, tự nhiên không phải đối thủ của ả để bảo vệ Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu long nữ hạ đoạn long thạch, muốn cùng Lý Mạc Sầu đồng quy vu tận, chỉ để Dương Quá một mình trốn thoát. Dương Quá lại thà chết không đi, muốn cùng tiểu long nữ đồng cam cộng khổ. Tiểu long nữ trong lòng chấn động, tình cảm của hai người bắt đầu dần thay đổi. Thật là một câu chăm sóc cả đời. Khiếp, đồng môn tương tàn. Lý Mạc Sầu này lại còn muốn cướp đoạt công phu của chính môn phái mình, ra tay với sư muội. Dương Quá lại tình nguyện cùng tiểu long nữ đồng sinh cộng tử, cùng nhau bị nhốt trong cổ mộ, chẳng lẽ thật sự không có cách nào đi ra sao? Nhìn thấy tiểu long nữ và Dương Quá hạ đoạn long thạch, cổ mộ bị phong tỏa, chúng nhân trong chư thiên không khỏi nín thở. Dương Quá ôm tiểu long nữ đến quan tài đá trong cổ mộ. Tiểu long nữ vô tình phát hiện cửu âm chân kinh trong quan tài, cùng với lối đi bí mật để trốn khỏi cổ mộ. Lúc này Lý Mạc Sầu đột nhiên xuất hiện, điểm huyệt hai người, tiểu long nữ lại dựa vào cửu âm chân kinh xung phá huyệt đạo, rồi đột nhiên tập kích bắt giữ Lý Mạc Sầu, thành công rời khỏi cổ mộ. Sư tỷ muội một trận tiểu long nữ không đành lòng giết Lý Mạc Sầu, vì vậy thả đi, cùng Dương Quá đến Trung Nam Sơn ẩn cư, cùng nhau tu luyện hai môn công pháp. Sau này Dương Quá ở hậu sơn gặp lại Âu Dương Phong, vui mừng khôn xiết. Sau đó Âu Dương Phong muốn truyền thụ công pháp cho Dương Quá, lại lo lắng tiểu long nữ sẽ nghe trộm, bèn âm thầm phong tỏa huyệt đạo của tiểu long nữ. Chân trí bính mê mọi sắc đẹp của tiểu long nữ thừa cơ đối với nàng làm đủ. Tiểu long nữ lại hiểu lầm là Dương Quá. Đợi Dương Quá học xong công pháp Âu Dương Phong truyền thụ trở về, tiểu long nữ đột nhiên nói với hắn muốn cùng hắn thành thân. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, Dương Quá không hiểu được tâm ý của tiểu long nữ, khiến tiểu long nữ đau buồn rời đi. Mẹ kiếp, ta không xong rồi, ta muốn tức chết, ta muốn giết chết chân trí bính. Toàn chân giáo, một triệu chỉ kính, một chân trí bính, hai người một người so với một người đáng ghét hơn, ta khinh. Tiểu long nữ lại bị tên đạo sĩ thối tha này làm đủ. Nữ thần trong lòng ta, ta và toàn chân giáo không đội trời chung. Có người của thần điêu thế giới ở đây không? Ai có thể giết chân chỉ bính, ta sẽ truyền thụ cho hắn một môn võ học nhất lưu. Tính ta một người, ai có thể giết chân chỉ bính, ta sẽ giao cho hắn một môn trưởng pháp nhất lưu. Giết chân chỉ bính, tên xuất sinh này. Nhìn thấy tiểu long nữ bị làm đủ, chúng nhân trong vạn giới chư thiên gân xanh nổi đầy, tức giận điên cuồng, thậm chí bắt đầu truy nã chân chỉ bính. Đồ đệ phản địch, đồ đệ phản địch, tức chết ta mất. Bùm, Trung Dương Cung. Khâu Sử Cơ một trường đánh nát án thư trước mặt, cả người tức giận đến mặt đỏ bừng, tình khí bộc phát. Tên đồ đệ phản nghịch này lại làm ra chuyện như vậy, ta muốn phế bỏ hắn. Một triệu chỉ kính, một chân chỉ bính, đem danh dự toàn chân giáo quét sạch. Ở trong chư thiên vạn giới, toàn chân giáo đều đã bị hai hành vi của bọn hắn làm cho thối nát. Thậm chí hiện tại đã có người của những thế giới khác bắt đầu dùng công pháp truy nã chân chỉ bính. Khâu Sử Cơ vì người chính trực, tính tình nóng nảy, lại sao có thể dung nhẫn? Hắn trực tiếp vận khởi khinh công, ra khỏi đại điện Trùng Dương Cung, tìm đến chân chỉ bính đang giám sát chúng đệ tử luyện võ. Đồ đệ phản nghịch, ta phế ngươi. Một kiếm đâm về phía chân chỉ bính, không hề giữ lại. Chân chỉ bính vẻ mặt mờ mịt, nhìn sư phụ mình đầy sát ý, không hiểu vì sao sư phụ mình đột nhiên ra tay với mình, còn muốn giết mình. Rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi trước đó có sư đệ gọi Triệu Chí Kính sư minh đi, nói là Vương Sử Nhất sư thúc nổi giận. Hiện tại sư phụ mình lại đột nhiên muốn giết mình, chân chỉ bính cảm thấy cả thế giới dường như đều trở nên không bình thường. Sư phụ, người làm sao vậy? Đồ đệ phản địch, hôm nay ta sẽ dọn dẹp môn hộ. Cô mộ. Chân chỉ bính. Dương Quá hai mắt muốn nứt ra, đầy sát ý cô của mình lại bị chân chí bính làm đủ, điều này làm sao Dương Quá vẫn luôn yêu mến tiểu long nữ có thể chịu được. Ta muốn giết ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, cầm kiếm liền định ra khỏi cổ mộ. Lúc này, tiểu long nữ lại đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn. Quá nhi, con muốn đi đâu? Tiểu long nữ nhíu mày hỏi. Cô, con muốn đi giết chân chí bính. Dương Quá đỏ mắt nói. Quá nhi, chuyện trong video vẫn chưa xảy ra. Tiểu long nữ nói. Chưa. Tốt quá. Dương Quá ngẩn ra, phản ứng lại. Đúng vậy, hiện tại ngay cả Lý Mạc Sầu cũng chưa đến, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Trong lòng hắn vui sướng không thể đè nén được nữa, thậm chí xông lên ôm lấy tiểu long nữ, vui mừng nói, chưa xảy ra là tốt rồi. Chưa xảy ra là tốt rồi. Cô yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để tên chân trí bính kia động đến một cọng tóc của cô. Dương Quá vui vẻ một hồi, bình tĩnh lại, hắn dứt khoát kéo tiểu long nữ, cùng nhau xem video. Trong lòng đã quyết định, muốn xem, phía sau còn xảy ra chuyện gì, bất luận sau này sẽ phát sinh chuyện gì, cũng phải bảo vệ cô của mình chu toàn, quyết không thể để chuyện trong video phát sinh. Phát lại tiếp tục. Rời khỏi cổ mộ, tiểu long nữ mới bước vào giang hồ, đối với tất cả đều tràn ngập xa lạ. Nàng từ nhỏ đã ở trong cổ mộ, chưa từng ra ngoài, ngay cả tiền là thứ gì cũng không biết. Để tìm Dương Quá, tiểu long nữ đã đến Lục Gia Trang, lúc này Lục Gia Trang đang tổ chức anh hùng đại hội. Sau khi xuống pha, Dương Quá và tiểu long nữ cuối cùng cũng bày tỏ tình ý với nhau. Đúng lúc này, Kim Luân Pháp Vương cũng đến tham gia anh hùng đại hội, có ý định cướp đoạt vị trí minh chủ võ lâm. Dương Quá và tiểu long nữ liên thủ đánh lui Kim Luân Pháp Vương, khiến Quách Tĩnh thành công làm minh chủ. Quách Tĩnh vốn muốn gả con gái lớn Quách Phủ cho Dương Quá, lại bị từ tuyệt. Tiểu long nữ trước mặt mọi người nói muốn gả cho Dương Quá cũng kiên định muốn cưới tiểu long nữ. Sư đồ tương luyến, là không luân, tất cả mọi người đều không đồng ý, cuối cùng hai người cùng nhau rời khỏi Lục Gia Trang. Quách Tĩnh này, loạn điểm viên nữ phụ. Quách Tĩnh thật là, hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước mình và Hoàng Dung ở cùng nhau như thế nào. Những người trong võ lâm này, người khác muốn ở cùng nhau, liên quan gì đến bọn họ? Chó bắt chuột. Chương 82, hết ham muốn ăn thịt thiên nga cầu đăng ký. Chương 82, hết ham muốn ăn thịt thiên nga cầu đăng ký. Bọn họ, nếu không có Dương Quá và tiểu long nữ, võ lâm minh chủ đã rơi vào tay Kim Luân Pháp Vương rồi. Vậy mà giờ lại phản đối Dương Quá và tiểu long nữ ở bên nhau. Đúng là chó bắt chuột lắm chuyện, người ta tình nguyện trai tài gái sắc, cần gì đến bọn họ chỉ trỏ. Gió thổi nhăn mặt hồ xuân, can chi sự nghiệp của ngươi. Cũng không thể nói vậy, trong giang hồ, sư đồ tương luyến đã là chuyện đại nghịch bất đạo. Chúng nhân chư thiên ngươi một lời ta một câu. Có người ủng hộ Quách Tĩnh, có người lại cho rằng những kẻ khác chỉ lắm chuyện. Đoạn phim tiếp tục. Dương Quá và tiểu long nữ chuẩn bị trở về cổ mộ, nửa đường gặp Hoàng Dung. Sau đó, Kim Luân Quốc sư dùng Quách Phủ uy hiếp, muốn bắt Hoàng Dung. Dương Quá cùng tiểu long nữ lần nữa liên thủ đại chiến Kim Luân Quốc sư, lĩnh hội bí mật của Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm, phải là tình lữ mới thi triển được uy lực và dùng kiếm pháp này đánh bại Kim Luân Quốc sư. Sau đó, hai người được Hoàng Dung mời ở lại. Đêm khuya, Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ nói chuyện rất lâu. Tiểu Long Nữ vì Dương quá, không từ mà biệt. Sao lại thế này? Hoàng Dung sao có thể như vậy? Dung Nhi, ngươi thay đổi rồi. Trong lần điểm lại trước, một Hoàng Dung tốt đẹp như vậy, bây giờ lại chia rẽ Dương quá và Tiểu Long Nữ. Hoàng Dung tốt, chỉ với một mình Quyết Tĩnh, với người khác, tự nhiên có sự khác biệt. Ta vẫn không thể chấp nhận, trong lần điểm lại trước, Hoàng Dung, bây giờ lại chia rẽ người khác. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy Tiểu Long Nữ vì Hoàng Dung nói chuyện mà đau lòng một mình rời đi, đều xót xa không thôi. Đặc biệt là đối với Hoàng Dung, bọn họ không thể hiểu nổi, rõ ràng trong lần điểm lại trước, còn thấy Hoàng Dung mưu trí hơn người, đáng yêu xinh xắn, giờ lại thấy Hoàng Dung cũng không còn được yêu thích như trước. Tuy nhiên, bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ra, Hoàng Dung chỉ để tâm đến một mình Quách Tĩnh, với Quách Tĩnh tự nhiên là chăm nghe ngàn dạng, với người khác thì lại khác. Lần điểm lại trước, lấy Hoàng Dung làm chủ, bọn họ tự nhiên không cảm nhận được. Bây giờ, điểm lại là Tiểu Long Nữ, liền làm nổi bật sự khác biệt của Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh và những người khác. Nghĩ thông suốt, tuy trong lòng vẫn có chút vướng mắc, nhưng bọn họ cũng không nói lời cay nghiệt với Hoàng Dung, tiếp tục xem video. Tiểu Long Nữ đi rồi, nhưng vẫn không quên được Dương quá, khiến khi tu luyện động đến vết thương cũ, thực lực bị tổn hại, bị Công Tôn Chỉ háo sắc mang đến tuyệt tình cốc. Tiểu Long Nữ muốn triệt để quên Dương quá, bèn đồng ý gả cho Công Tôn Chỉ. Sao lại thế? Tiểu Long Nữ tại sao phải đồng ý? Công Tôn Chỉ, hết muốn ăn thịt thiên nga. Dương quá đâu? Sư phụ ngươi sắp gả cho người khác rồi. Đáng giận a, chẳng lẽ Tiểu Long Nữ thật sự muốn gả cho Công Tôn Chỉ sao? Nhìn thấy Tiểu Long Nữ lại đồng ý cầu hôn của Công Tôn Chỉ, chúng nhân chư thiên đều không thể chấp nhận. Tiểu Long Nữ lúc này đã nản lòng thoái chí, Công Tôn Chỉ cứu nàng, nàng hoàn toàn là trong lòng nản lòng thoái chí, vì báo ân mà mới đồng ý cầu hôn của Công Tôn Chỉ. Có người lên tiếng. Không được, ta không thể chấp nhận. Chúng nhân chư thiên tuy cũng hiểu điểm này, nhưng vẫn cảm thấy không thể chấp nhận. Dù sao, Tiểu Long Nữ và Dương quá rõ ràng là hai tình nguyện, lại vì đủ loại chuyện, sự phản đối của người khác, mà không thể ở bên nhau. Đoạn phim tiếp tục. Dương quá vào tuyệt tình quốc, hôn lễ của Công Tôn Chỉ và Tiểu Long Nữ cũng sắp bắt đầu. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Dương quá, lại không dám nhận. Đến khi hôn lễ tiến hành, Tiểu Long Nữ nhìn thấy tấm chân tình của Dương quá, cuối cùng không nhịn được đứng ra. Tuyệt vời, Dương quá cuối cùng đã đến. Ta sợ Dương quá không kịp đến, Tiểu Long Nữ sẽ thật sự kết hôn với Công Tôn Chỉ. May mắn thay, Dương quá vô tình xông vào tuyệt tình cốc. Đây có lẽ là duyên phận đi. Nhìn thấy Dương quá vô tình xông vào tuyệt tình cốc, cùng Tiểu Long Nữ nhận nhau, chúng nhân chư thiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem. Nhưng ngay lúc này, Công Tôn Chỉ lại muốn giết Dương quá, bèn bảo bọn họ so kiếm. Dương quá và Tiểu Long Nữ tìm được Quân Tử kiếm và Thục Nữ kiếm, liên thủ thi triển Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp đánh bại Công Tôn Chỉ. Tiểu Long Nữ nghĩ đến Công Tôn Chỉ dù sao cũng đã cứu mình một mạng, không giết hắn. Nhưng ngay lúc này, vết thương của Tiểu Long Nữ phát tác, Công Tôn Chỉ thừa cơ bắt lấy Tiểu Long Nữ và Dương quá. Công Tôn Chỉ ghen ghét Dương quá, đâm vào trong cơ thể Dương quá vô số đóa tình hoa, lại dùng thuốc giải uy hiếp Tiểu Long Nữ gả cho hắn. Tiểu Long Nữ vì cứu Dương quá, đành phải đồng ý, sau đó nhìn thấy Dương quá đau khổ và phần, Tiểu Long Nữ bi thương ôm lấy Dương quá, cũng trúng độc tình hoa. Công Tôn Chỉ vì đạt được mục đích của mình, thiết kế dụ Dương quá và nữ nhi vào đầm cá sấu, hai người trong đầm cá sấu gặp Cửu Thiên Xích. Ba người trốn thoát khỏi đầm cá sấu, cùng nhau trở về tuyệt tình cốc. Dương quá đem một viên tuyệt tình đan duy nhất cho Tiểu Long Nữ giải độc, Công Tôn Chỉ giận dữ đánh bị thương mẫu thân Công Tôn Lục Ngạc. Tiểu Long Nữ ra tay cứu rút và hỏi Công Tôn, có vợ, vì sao còn muốn cưới nàng? Ngay cả khi ta gả cho ngươi, ngươi sau này đối với ta, chẳng phải cũng như đối với nàng sao? Công Tôn Chỉ không nói nên lời. Công Tôn, tên tiểu nhân gian trá này, lại dám hại cả con gái ruột của mình, đúng là xuất sinh. Tiểu Long Nữ và Dương quá hai người, thật sự là đa thai đa nạn. Hai người này muốn ở bên nhau thật không dễ dàng. Thằng cha Công Tôn này lại đã có vợ rồi còn muốn cưới Tiểu Long Nữ. Vợ hắn lại còn bị chính hắn đẩy xuống vực, thật là độc ác. Nhìn thấy Công Tôn Chỉ độc ác đến mức này, ngay cả con gái ruột, vợ mình cũng có thể tàn hại, chúng nhân chư thiên phẫn nộ. Chân tướng của Công Tôn Chỉ bị vạch trần, mọi người liên thủ đánh đuổi Công Tôn Chỉ, sau đó Dương quá và Tiểu Long Nữ nắm tay nhau rời đi, trở về Tương Dương. Kim Luân Quốc sư ám sát Quách Tĩnh, Dương quá dẫn hắn đi, Tiểu Long Nữ ở lại bảo vệ Hoàng Dung sinh con, lại cứu Quách Tương suýt bị đập chết, nhưng bị Lý Mạc Sầu nhìn thấy, hiểu lầm Quách Tương là con gái của Dương quá và Tiểu Long Nữ, ra tay cắt đoạn. Dương quá vì vậy ra khỏi thành đuổi theo. Tiểu Long Nữ nghe được lời nói của ba người, hiểu lầm Dương quá thay lòng đổi dạng, u sầu thương tâm, đưa Thục Nữ kiếm cho Quách phủ, một mình rời đi, muốn thành toàn cho hai người bọn họ. Sau đó lại phát hiện ra chuyện ngày đó bị Chân Chí Bình cưỡng hiếp, đau khổ muốn chết, một mình rời đi. Tiểu Long Nữ theo sau Triệu Chân hai người trên đường cứu Chu Bá Thông, đại chiến Kim Luân, Chu Bá Thông chuyển song thủ hô bát cho Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ nhập môn bạo tăng. Chương 83, toàn chân giáo trên không ngay thẳng, dưới ắt tà bảy cầu đăng ký. Chương 83, toàn chân giáo trên không ngay thẳng, dưới ắt tà bảy cầu đăng ký. Mong rằng Tiểu Long Nữ nhất định phải giết chết Chân Chí Bính. Chân Chí Bính nhất định phải chết. Ta và Chân Chí Bính không đội trời chung. Triệu Chí Kính cũng không phải thứ tốt lành gì, toàn chân giáo sao toàn là những đệ tử như vậy? Ba đời đệ tử, hai kẻ mạnh nhất đều là lũ bại hoại. Nhìn thấy Tiểu Long Nữ truy sát Chân Chí Bính và Triệu Chí Kính, chúng nhân chư thiên chỉ cảm thấy sảng khoái, đều mong muốn có thể giết chết hai kẻ này. Tiểu Long Nữ truy đuổi Triệu Chân hai người đến Trùng Dương Cung, Triệu Chí Kính sợ hãi Tiểu Long Nữ, bày mưu khiến chúng đệ tử toàn chân giáo, Mông Cổ Tam Kiệt và Kim Luân Pháp Vương liên thủ đại chiến Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ một mình thi triển Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, đơn độc chiến đấu với chúng cường giả, vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Sau đó, Tiểu Long Nữ và Kim Luân Pháp Vương cùng toàn chân ngũ tử chiến đấu, cảm nhận được khí tức của Dương quá, từ đó phân tâm, bị tập kích, chịu trọng thương. Trên không ngay thẳng, dưới hát tà bậy, trách sao lại dạy ra Triệu Chí Kính và Chân Chí Bính hai kẻ bại hoại này. Dám đánh lén tiểu long nữ, đáng tiếc bọn chúng vẫn là người trong chính đạo. Quá đáng giận. Chúng nhân chư thiên phẫn nộ, mắng chửi Toàn Chân Ngũ Tử. May mắn thay Dương Quá kịp thời đến, cứu tiểu long nữ, đồng thời đánh lui mọi người. Toàn Chân Ngũ Tử biết rõ chân tướng, để hai người rời đi. Lúc chữa thương cho tiểu long nữ, Dương Quá bày tỏ tấm lòng của mình, chẳng không để ý đến quá khứ của tiểu long nữ, hai người cử hành nghi thức thành thân trước bức tượng Vương Trùng Dương. Sau đó hai người bị Toàn Chân giáo vây khốn, Chu Bá Thông đột nhiên bị vô số ngọc phong đuổi theo chạy vào. Tiểu long nữ dạy Chu Bá Thông cách thuần dưỡng ngọc phong, đồng thời chỉ huy ngọc phong che chở hai người đột phá rời đi. Toàn Chân giáo trên dưới, sợ là chỉ có Chu Bá Thông là người tốt. Dương Quá vậy mà bị đứt một cánh tay, bị Quách Phủ chém đứt sao? Chàng cong trọng kiếm, thật quen thuộc. Đó không phải là huyền thiết trọng kiếm trong kiếm trùng của Độc Cô Cầu Bại sao? Hóa ra Dương Quá đã có được huyền thiết trọng kiếm của Độc Cô Cầu Bại sao? Chúng nhân chư thiên thoạt đầu kinh ngạc vì Dương Quá bị Quách Phủ đoạn một cánh tay, sau đó liền dồn sự chú ý vào huyền thiết trọng kiếm mà chàng cong trên lưng, nhận ra đó chính là trọng kiếm được chôn trong kiếm trùng của Độc Cô Cầu Bại trong bảng xếp hạng kiếm khách. Trở về cổ mộ, Dương Quá mở ra của hồi môn mà Lâm Triều Anh để lại, khoác lên cho tiểu long nữ Phượng Quan Hà Ý Điệp, diễm lệ không gì sánh bằng. Dương Quá đổi miệng gọi là Long Nhi. Sau này Dương Quá dùng phương pháp lịch hành kinh mạch của Âu Dương Phong, kết hợp với Hàn Ngọc Sàng, chữa thương cho tiểu long nữ. Quá tốt rồi, tiểu long nữ và Dương Quá cuối cùng đã thành thân. Quá khó khăn, cuối cùng đã thành thân. Hy vọng sau này sẽ không xảy ra biến cố gì nữa chứ. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy tiểu long nữ và Dương Quá cuối cùng đã thành thân, đều vì họ mà cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, cũng có người lo lắng, sau này sẽ lại có biến cố. Dù sao, hai người này đã trải qua vô số gian nan. Phát lại tiếp tục. Vài ngày sau, Lý Mạc Sầu lại đến, hơn nữa còn dùng ngũ độc thần trưởng đánh lén hai người. Dương Quá lại lợi dụng trưởng lực của Lý Mạc Sầu để xung huyệt cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ đã khỏi bệnh nhiều, lại trúng độc trưởng. Sau này Dương Quá và tiểu long nữ trốn trong quan tài đá, tiếp tục thay tiểu long nữ chữa thương. Ngay lúc này, Quách Phủ và những người khác xông vào cổ mộ. Quách Phủ lầm tưởng trong quan tài đá là Lý Mạc Sầu, bèn mở nắp quan tài, thi triển băng phách ngân châm, khiến độc tố trong cơ thể tiểu long nữ mất kiểm soát. Dương Quá đau khổ tột cùng, ôm tiểu long nữ rời đi. Ra khỏi cổ mộ, phát hiện Quách Phủ bị Lý Mạc Sầu bắt giữ, muốn thiêu chết nàng. Hai người cứu mọi người sau đó, cùng nhau xuống núi. Ta tức giận quá, cái Quách Phủ này, trước là chém đứt tay Dương Quá, bây giờ lại vì nàng mà khiến Long Nhi bị trúng tử huyệt. Ta thật muốn tát cho Quách Phủ một cái, hoàn toàn là một con nhỏ không có não, ương ngạnh. Hoàng Dung nữ nhi lại đáng ghét đến vậy. Quách Phủ này thật đáng hận. Tiểu Long nữ còn để Dương Quá đi cứu nàng, thật là tâm địa quá tốt. Nhìn đến đây, chúng nhân chư thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến Quách Phủ chết cháy mới hạ giận. Xuống núi, trời đổ tuyết lớn, hai người liền nghỉ ngơi trong một căn nhà gỗ. Tiểu Long nữ ôm Quách Tương, Dương Quá nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy rất ấm áp. Nhất Đăng đại sư cũng đến đây, Dương Quá bày tỏ lai lịch của mình. Nhất Đăng nói với hai người, sư đệ của ông có thể giải độc cho tiểu long nữ, sau đó mọi người cùng nhau đến Tuyệt Tình Cốc cầu y đi đến cốc và ra tay cứu Trình Anh và Lục Vô Song khỏi tay Lý Mạc Sầu, bản thân lại một lần nữa trúng tình hoa độc. Cựu Thiên Xích dùng giải dược uy hiếp Dương Quá cưới con gái của mình, nhưng Dương Quá đã từ chối. Các ngươi có phát hiện ra không, Dương Quá lại thu hút sự yêu thích của những nữ tử khác đến vậy. May mắn Dương Quá không phải cha nam, một lòng chỉ yêu tiểu long nữ, nếu không tiểu long nữ sẽ thảm lắm. Hy vọng tăng nhân Thiên Trúc có thể cứu tiểu long nữ. Chúng nhân chư thiên nói. Dương Quá và tiểu long nữ với sự giúp đỡ bí mật của Công Tôn Lục Ngạn, thành công cứu tăng nhân Thiên Trúc, sau đó tăng nhân Thiên Trúc lấy thân thử thuốc, bào chế giải dược. Sau này Công Tôn chỉ lén lút lấy giải dược, cướp đi, đồng thời bắt luôn Công Tôn Lục Ngạn. Chương 84, hỏi thế gian tình là gì? Câu đăng ký. Chương 84, hỏi thế gian tình là gì? Câu đăng ký. Chính mình bắt cóc con gái mình. Chư thiên và giới, chuyện gì cũng có. Mở mang tầm mắt thật sự. Hắn lại dám bắt cóc con gái mình để uy hiếp người khác. Về khoản không biết xấu hổ, ta nguyện xưng Công Tôn chỉ là mạnh nhất. Chúng nhân chư thiên đều kinh hãi trước sự vô sỉ của Công Tôn chỉ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, có người lại dùng chính con gái mình để uy hiếp người khác. Phát lại tiếp tục. Công Tôn Lục Ngạn vì cứu Dương Quá mà chết. Cùng lúc đó, Lý Mạc Sầu giết chết Thiên Trúc Tăng, độc trong người tiểu long nữ không có cách giải. Sau này, tiểu long nữ cướp lại thuốc giải, nhưng lại bị Dương Quá vứt bỏ, hắn không muốn một mình sống trên đời. Tiểu long nữ lại lấy được đoạn trăng thảo, thừa dịp Dương Quá ngủ mà giải độc cho hắn. Sau này ở Tuyệt Tình Cốc, bên cạnh đoạn trăng ngai, khắc lên vách đá ước hẹn 16 năm, rồi nhảy xuống. Tiểu long nữ lại nhảy vực. Vách đá cao như vậy, cho dù nhập môn có cao đến mấy, cũng phải nát xương tan thịt chứ. Ta không thể chấp nhận. Nàng vì để Dương Quá sống sót, lại để lại một lời nói dối 16 năm sau. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân chư thiên đều cảm thấy khó có thể chấp nhận. Tiểu long nữ và Dương Quá yêu nhau, hai người trải qua bao nhiêu khổ nạn cuối cùng cũng ở bên nhau, nhưng cuối cùng lại vì chúng kích động, không có thuốc chữa, không muốn để Dương Quá cùng nàng chết, nên để lại lời nói dối để Dương Quá sống mà nhảy vực. Chúng nhân chư thiên chỉ cảm thấy một luồng ngất nghẹn, đọng trong lòng, khó chịu vô cùng. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đều cho rằng tiểu long nữ đã nát xương tan thịt thì cảnh tượng thay đổi. Đã là 16 năm sau, ước hẹn 16 năm đã đến, tiểu long nữ không xuất hiện, Dương Quá lòng như cho tàn, cũng nhảy xuống đoạn chẳng ai. Dương Quá cũng nhảy vực, Quách Tương lại còn đi theo nhảy xuống. Với sự thông minh của Dương Quá, sao có thể tin vào cái gọi là truyền thuyết Nam Hải thần y, hắn chỉ là không dám tin, hy vọng có kỳ tích mà thôi. Khi tiểu long nữ không đến, hắn hẳn là tuyệt vọng đến nhường nào. Nhìn thấy Dương Quá không đợi được tiểu long nữ, tuyệt vọng nhảy vực, chúng nhân chư thiên cũng đều thay hắn cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn họ lộ vẻ kinh ngạc. Dương Quá nhảy xuống đoạn trăng ngai, nhưng không hề như bọn họ tưởng tượng, ngã nát xương tan thịt, ngược lại rơi xuống đáy đầm. Bên dưới đoạn trăng ngai lại là một cái đầm. Đã là hồ đầm, vậy chẳng phải là có nghĩa tiểu long nữ không chết? Không thể nào, cho dù tiểu long nữ lúc đầu nhảy vực không chết, nhưng 16 năm, nàng ăn gì? Trừ phi nàng giống như tiên nhân trong truyền thuyết, bế quan. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta sống chết có nhau. Dương Quá từ đáy đầm bơi ra, đang ở người, không xa, lại có một bóng trắng phiêu nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bóng dáng này, Dương Quá nhất thời thần tình hoảng hốt, lại tưởng mình đang ở trong động. Thì ra, đáy đầm Bạch Ngư và Ngọc Phong tương hợp lại giải độc cho tiểu long nữ, hai người gặp lại, mừng rỡ khôn xiết, cùng nhau tâm sự nỗi tương tư. Tốt quá, tiểu long nữ không chết, lại là vì Bạch Ngư và Ngọc Phong tương hợp giải độc mà sống sót. Ha ha ha, hai người này cách xa 16 năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại rồi. Chúng nhân chư thiên nhìn thấy cảnh này, đều vui mừng thay cho tiểu long nữ và Dương Quá. Cảnh tượng lại chuyển. Bên ngoài Tương Dương thành, tiểu long nữ và thần điêu giúp Dương Quá đánh bại Kim Luân Pháp Vương, cứu Quách Tương. Sau này Dương Quá giết chết Mông Cổ Khả Hãn, nguy cơ Tương Dương cuối cùng được giải trừ. Sau lần thứ ba Hoa Sơn Luận Kiếm, Dương Quá và tiểu long nữ ẩn cư. Điểm danh 10 đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên, 10 đại mỹ nhân chư thiên tiểu long nữ thần điêu hiệp lữ thế giới lên bảng bì, nàng không ăn khói lửa trần gian, đẹp như tiên nữ dáng trần. Tính tình thuần khiết thông suốt, hoạt bát đầy vẻ trẻ thơ, điểm danh kết thúc. Cô, chúng ta tuyệt đối sẽ không chia liệm 16 năm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để người giống như trong video. Xem xong điểm danh, Dương Quá không kìm được nắm tay tiểu long nữ bên cạnh. Ừ, ta tin Quá Nhi. Tiểu long nữ gật đầu. Chúng ta cứ ở trong cổ mộ, không đi đâu cả. Dương Quá kiên định nói. Tốt. Trung Dương Cung. Triệu Chí Kính quỳ trên mặt đất, trên mặt khó nén kinh hãi. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về một bên, nơi đó, nằm một người mà hắn không còn gì xa lạ hơn. Chân Chí Bình. Chỉ là, lúc này Chân Chí Bình đã không còn bất kỳ hơi thở nào. Ngực hắn, một vết kiếm xuyên tim. Chính là một kiếm này đã giết chết hắn. Mà người giết Chân Chí Bình lại là sư phụ của hắn, Khâu Sử Cơ. Sư Minh, ngươi quá xúc động rồi, còn chưa làm rõ chuyện trong video rốt cuộc có xảy ra hay không, lại đã nổi giận ra tay rồi. Hách Đại Thông thở dài một tiếng, hướng về phía Khâu Sử Cơ mặt mày tái xanh, ẩn chứa hối hận mà nói. Nghe Hách Đại Thông nói, Khâu Sử Cơ hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù không xảy ra, theo như trong video, xuất sinh này cũng nhất định sẽ phạm phải sai lầm lớn, ta giết hắn, chẳng qua là để tránh toàn bộ toàn chân giáo của chúng ta phải chịu đủ. Những người còn lại của toàn chân lục tử liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài. Tuy nhiên, khi ánh mắt của bọn họ đặt lên người Triệu Chí Kính đang quỳ dưới, lại trở nên lạnh lẽo. Mặc dù Chân Chí Bình chết rất oan, nhưng việc Triệu Chí Kính vu khống tiểu long nữ đã xảy ra. Đặc biệt là, bọn họ nhìn thấy, sau khi quân Mông Cổ xâm nhập, Triệu Chí Kính lại làm phản đồ, càng khiến trong lòng bọn họ đã dán nhãn cho hắn. Triệu Chí Kính, ngươi có biết lỗi? Vương Sử Nhất nói. Sư phụ, đệ tử biết lỗi. Triệu Chí Kính gật đầu. Hắn thật ra không biết mình sai ở đâu, hắn hoàn toàn không xem video. Chỉ là, thi thể Chân Chí Bình ở ngay bên cạnh, Triệu Chí Kính sợ mình cũng chung số phận, có lỗi thì nhận trước, đợi phạt xong rồi tìm hiểu, giải thích cũng không muộn. Tốt, đã biết lỗi, vậy ta sẽ phế bỏ nhập môn của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi toàn chân giáo. Nhìn thấy Triệu Chí Kính nhận lỗi, Vương Sử Nhất sắc mặt nghiêm lại, mở miệng nói. A. Triệu Chí Kính nghe vậy, cả người run lên, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Vương Sử Nhất. Nhưng còn chưa kịp nói, Vương Sử Nhất đột nhiên ra tay, vọt đến trước mặt hắn, một chưởng ấn vào đan điền của hắn. Không. Triệu Chí Kính theo bản năng hét lớn một tiếng, lại còn ra tay phản kháng. Nghịch đồ, ngươi lại dám phản kháng. Vương Sử Nhất thấy vậy, hai mắt trợn trừng, quát lớn một tiếng, hai trưởng như tia chớp ấn xuống, gạt tay Triệu Chí Kính ra, trực tiếp ấn vào đan điền của hắn. Chương 85, Bách Khoa Toàn Thư Võ Lâm Di Động Cầu Đặt Mua. Chương 85, Bách Khoa Toàn Thư Võ Lâm Di Động Cầu Đặt Mua. Lam Tinh. Trung Tú tự nhiên không hề hay biết những gì đang diễn ra ở thế giới thần điêu. Dù hắn có biết, e là cũng vô tay tán thưởng. Chân Chí Bính bị giết, ít nhất đã cắt đứt tận gốc, đoạn tuyệt bi kịch của tiểu long nữ. Nhìn vào khu vực bình luận, người người chư thiên vạn giới bàn tán xôn xao, hắn suy nghĩ một hồi, dứt khoát lại đăng tải một video mới. Ngài đã theo dõi Trung Thần Tú, đã đăng tải một video mới người người chư thiên vạn giới, sau khi nhận được thông báo này, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó là mừng rỡ. Lại được cập nhật rồi, cứ tưởng phải đợi mấy ngày. Bất ngờ đến bất thình lình. Hoa, lại đăng video mới nhanh như vậy. Yêu chết mất. Đây chính là đại thần cần mẫn sao. Mọi người chư thiên vội vàng nhấn vào video mới. Điểm danh 10 đại mỹ nhân võ hiệp chư thiên, 10 đại mỹ nhân chư thiên vương Ngự Yên trong màn hình, tựa hồ hiện ra một bóng hình mờ ảo, ban đầu không thấy rõ, nhưng chỉ một tiếng thở dài nhẹ đã khiến người người chư thiên chấn động toàn thân, tim đập thình thịch, máu huyết dường như muốn chảy ngược, ngứa ngáy khó nhịn. Một tiếng thở dài, bóng hình theo đó ngưng tụ, dáng người thon thả, tóc dài xóa bay, thuần khiết, cao quý, đẹp quá, tựa như tiên nữ trong cõi tiên. Ta dường như nhìn thấy tiên nữ trong tranh bước ra khỏi bức họa, lại có nữ tử diễm lệ thoát tục đến vậy. Nàng là đại tiểu thư của Mạn Đà Sơn Trang, đọc rộng kinh thư, xem qua không quên. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng cao quý thiên long thế giới, lại là biểu muội. Mộ Dung Phục thấy người được sướng tên lại là biểu muội của mình, lộ vẻ kinh ngạc. Dung mạo biểu muội quả thực không hề thua kém bất kỳ nữ tử nào đã từng được xếp hạng trong 10 đại mỹ nhân, có thể lên bảng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mộ Dung Phục tự đủ. biểu muội lên bảng, chẳng lẽ cũng có nghĩa là ta cũng có thể nhìn thấy chuyện tương lai sẽ xảy ra? Không biết nàng đã khôi phục đại yến chưa? Hắn chợt nghĩ, các video điểm danh hầu như đều có liên quan đến quá khứ và tương lai. Vương Ngữ Yên là biểu muội của hắn, hơn nữa luôn một lòng hướng về hắn, nếu hắn thành công khôi phục đại yến, vị trí hoàng hậu cũng chắc chắn là của Vương Ngữ Yên. Nếu tương lai hắn thực sự có thể khôi phục đại yến, chắc chắn cũng có thể nhìn thấy chính mình từ trong video. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Phục phân chân không thôi, nghiêm túc xem video. Bắt đầu phát. Vương Ngữ Yên từ nhỏ đã yêu thích biểu ca, cả trái tim đều đặt trên người hắn. Để biểu ca thích mình, nàng học thuộc lòng tất cả các bí kíp nhập môn, ngoại trừ Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm, có thể nói là một bộ bách khoa toàn thư võ học di động. Đáng tiếc biểu ca của nàng chỉ muốn phục quốc, không hề để tình yêu của Vương Ngữ Yên trong lòng. Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên lần đầu trong Mạn Đà Sơn Trang, nhất thời thần hồn điên đảo. Giang hồ lưu truyền những tin tức bất lợi cho Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên lo lắng cho sự an nguy của biểu ca, cùng Đoàn Dự rời đi. Mạnh vậy sao? Với tất cả các nhập môn thiên hạ đều thông thạo, Mạn Đà Sơn Trang là nơi nào, lại có nhiều bí kíp võ học đến vậy? Nàng ma luyện võ, e rằng tuyệt đối có thể trở thành cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Thông thạo tất cả các nhập môn thiên hạ là khái niệm gì? Người khác vừa ra tay, e rằng nàng đã nhìn thấu tất cả các chiêu thức, sơ hở. Khủng khiếp, quả thực là một bộ bách khoa toàn thư võ lâm di động. Màn hình chuyển, Vương Ngữ Yên và những người khác đến Tĩnh Hương Thủy Tạng. Vương Ngữ Yên dùng lý luận võ học chỉ điểm Giang Sơn, nói ra võ học của tất cả mọi người, khiến mọi người kính nể, đồng thời cũng nảy sinh ý đồ xấu, muốn cướp lấy bộ bách khoa toàn thư võ học di động này về, cuối cùng bị bao bất đồng xua đuổi. Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục cùng nhau tham gia cái bang đại hội, lại gặp Đoàn Dự. Đối với ánh mắt si mê của hắn, Vương Ngữ Yên cảm thấy hắn có chút không biết lễ phép, nhưng lại cảm thấy vui mừng trong lòng vì hắn yêu mình. Bao bất đồng và Phong Ba Ác đánh nhau với cái bang, bị Tiêu Phong ngăn cản. Bao bất đồng khu phục, đánh nhau với Tiêu Phong, Vương Ngữ Yên nhận ra nhập môn mà Tiêu Phong thi triển, nhưng nàng nhắc nhở căn bản không kịp tốc độ ra chiêu của Tiêu Phong. Thân thế của Tiêu Phong bị phơi bày, u ám rời đi, không thể gặp Tây Hạ Nhất Phẩm Đường. Sau này tất cả mọi người chúng bi tô thanh phong, nhập môn toàn bộ biến mất, Đoàn Dự cứu Vương Ngữ Yên. Mặc dù nàng thông thạo võ học trong võ lâm, nhưng dù sao bản thân không có bất kỳ nhập môn nào, thực sự độc thủ, người bình thường thì thôi, nếu là cao thủ, cho dù nàng biết tất cả các chiêu thức của đối phương, cũng khó theo kịp tốc độ biến chiêu của đối phương. Vẫn là câu nói kia, nếu Vương Ngữ Yên tu luyện nhập môn, e rằng trong giang hồ khó có ai là đối thủ của nàng. Điều này chưa chắc, giống như ngươi biết Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành, nhưng ngươi có nắm chắc có thể đỡ được một kiếm đó không? Mọi người trừ thiên nghị luận xôn xao. Tiếp tục phát. Hai người bị võ sĩ Tây Hạ truy sát, Vương Ngữ Yên dựa vào lý luận võ học của mình, chỉ huy Đoàn Dự giết địch, sau đó lại gặp biểu ca giả mạo Lý Diên Tông. Nhập môn của Đoàn Dự lúc này không tốt, chỉ có thể dựa vào Lăng Ba Vi bộ linh hoạt, không ngừng né tránh, nhưng lại không nỡ bỏ lại Vương Ngữ Yên một mình bỏ chạy, cuối cùng bị Mộ Dung Phục bắt được. Nhưng hắn không ra tay tàn sát, ngược lại để lại giải dược bi tô thanh phong. Sau này hai người lại gặp A Châu và A Bích, mọi người nhất trí quyết định để Đoàn Dự giả dạng Mộ Dung Phục, A Châu hóa trang thành Tiêu Phong, cùng nhau đi cứu người của cái bang. Bi tô thanh phong này có chút lợi hại nha. Độc dược này quả thực hiếm thấy, không màu không mùi, khiến người ta khó phòng bị. Màn hình chuyển. Trong Vạn Tiên Đại Hội, Vương Ngữ Yên bị một vị hòa thượng bắt giữ và dùng nàng để uy hiếp Mộ Dung Phục. Đoàn Dự xuất hiện và cứu Vương Ngữ Yên. Sau này gặp Hư Trúc ở Linh Thiếu Cung, khiến kế hoạch thu phục Linh Thiếu Cung của Mộ Dung Phục tan vỡ, đành phải cùng Vương Ngữ Yên rời đi. Vương Ngữ Yên lại theo Mộ Dung Phục tham gia Thiếu Lâm Võ Lâm Đại Hội, xảy ra mâu thuẫn với Tinh Túc Phái. Đoàn Dự lại xuất hiện, đứng trước mặt Vương Ngữ Yên bảo vệ nàng. Sau này Đoàn Chính Thuần bị Mộ Dung Phục đánh bị thương, Đoàn Dự trong lúc nguy cấp thi triển Lục Mạch Thần Kiếm đánh bại Mộ Dung Phục. Ta lại thua trong tay Đoàn Dự này sao? Nhìn đến đây, sắc mặt Mộ Dung Phục chấn động, không thể tin được tự nói.